Chương 81, tu bổ bệnh nhánh lưỡi dao. Chương 81, tu bổ bệnh nhánh lưỡi dao. Chấp sự đường chỉnh đốn hừng hực khí thế. Vân Lệ tự mình dẫn đội, từng tổ thẩm tra đối chiếu khoản, thanh tra vật tư, duyệt lại nhiệm vụ ghi chép. Khí thế của hắn lạnh lẽo, làm việc lôi lệ phong hành, những nguyên bản đó còn muốn lừa gạt hoặc ngắm nhìn chấp sự, tại vị này chó dại trước mặt đều thu liễm tiểu tâm tư. Ngay hôm đó, Vân Lệ tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật bên ngoài kho vật tư giao tiếp ghi chép. Làm lật đến 3 năm trước đây một nhóm ngưng nguyên tiên thảo nhập kho biên lai lúc, ngón tay hắn bỗng nhiên dừng lại. Biên lai cuối cùng hoạch nghiệm người ký tên, là một cái hắn quen thuộc đến thực chất bên trong danh tự, Triệu Khang. Vân Lệ trong mắt huyết sắc ngưng lại, quanh thân sát khí không bị khống chế ba động một cái trước mắt. Triệu Khang, năm đó hắn đang điền bị hao tổn, ở trong tộc có thụ bạch nhắn lúc, chính là người này, đương nhiệm bên ngoài kho cấp 3 chấp sự, lấy ngưng nguyên cố mạch đan luyện chế không dễ, dược liệu khó tìm làm lý do nhiều lần làm khó dễ, từ hắn cùng Vân Giao trong tay chụp vào không thiếu tài nguyên, lại bệnh viện nói thắc còn chưa đủ, còn kém một chút. Khi đó bọn hắn cắn răng chịu đựng, móng tay bóp tiến lòng bàn tay chảy ra máu, lại ngay cả tranh luận khí lực đều không có. Nếu bọn họ lúc ấy có thể thuận lợi trao đổi, Vân Giao về sau cũng không trở thành. Vân Lệ trước mắt huyết sắc hiện lên, nhất thời lại có chút không phân rõ quá khứ tương lai. Bây giờ, cái tên này xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Cha người này. Thanh âm hắn lạnh lùng, đem biên lai đưa cho bên cạnh thân một tên kiểm tra đối chiếu sự thật đệ tử, tất cả trải qua tay hắn quản, vật tư, toàn bộ nặng hạch. Vâng. Đệ tử kia gặp lão đại trạng thái không đúng, vội vàng xuống dưới kiểm tra đối chiếu sự thật. Rất nhanh liền có kết quả. Triệu Khang bây giờ vẫn là bên ngoài kho chấp sự, cấp bậc chưa biến. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, người này qua tay khoản rõ ràng, ngoại trừ mấy bút dược liệu hao tổn ghi chép lược mơ hồ bên ngoài, không gây cái khác lỗ hổng. So sánh cái khác chấp sự, chỉ tính là tại đệ tử trên thân trận có nhỏ tham. Năm đó cái kia tận lực từ chối, sắc mặt ghê tởm chấp sự, tại trong sổ sách lại lộ ra quý củ. Vân Lệ nhìn chằm chằm cái kia phần kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, huyết đồng lệ khí cuồn cuộn. Lấy hắn bây giờ thân phận, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại những cái kia nhỏ tham bên trên làm bằng trường, cho Triệu Khang tùy tiện ăn cái tội danh, đuổi bắt hạ ngục. Thậm chí tìm lý do trừng trị một phen, cũng dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Triệu Khang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoảng sợ muôn dạng bộ dáng. Không bằng liền như thế, dù cho đại huynh biết được, vì hắn con đường xuân sẻ, chắc hẳn cũng sẽ không trách móc nặng nề. Đại huynh. Vân Lệ không hiểu nhớ tới đại huynh lúc trước khoác lên trên bả vai hắn cái tay kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chính đường trung ương treo tộc quy sắc quyển, hắn biết đại huynh muốn chính là cái gì. Quy tắc công bằng. Triệu Khang năm đó cắt xén hắn, là nhìn đúng hắn không chỗ nương tựa, chui là quy tắc mơ hồ, giám thị thiếu thốn chỗ trống. Bây giờ, như phụ trách giám thị hắn cũng bằng cá nhân yêu ghét, cho mượn quyền thế tìm khe hở trả thù, vậy bọn hắn cái này tập tụ là chính tới nơi nào? Vân Lệ đột nhiên minh bạch, mình muốn không phải đơn giản cho hạ giận. Hắn muốn biết, lúc trước bọn hắn nỗ lực tài nguyên, có đủ hay không thật trao đổi một viên ngưng nguyên cố mạch đan. Hắn muốn, là cái kia đã từng bất lực phản kháng thiếu niên, có thể dưới ánh mặt trời đường đường chính chính cầm lại đan dược, là để kẻ đến sau không cần lại thụ đồng dạng khi nhục, là để quy củ hai chữ, chân chính đứng lên đến. Đây cũng là đại minh ý nghĩa. Vân Lệ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc huyết đồng bên trong lệ khí chậm rãi lắng đọng. Theo quy xử trí, thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Triệu Khang, tham ô nhận hối lộ, bắt chẹt đệ tử, tạm theo chấp sự đường mới quy thứ 72 đầu xử trí. Đồng thời điều tra bị bắt chẹt đệ tử, nếu có cái khác sơ thất, cùng nhau trừng phạt. Mệnh lệnh truyền xuống, Triệu Khang rất nhanh bị mang đến. Đó là cái thân hình hơi mập, tướng mạo hơi có vẻ láo cá trung niên nhân. Hắn giờ phút này mồ hôi rơi như mưa, nhất là khi nhìn đến Vân Lệ lúc, hai chân đều đang phát run. Mười, thập công tử, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân nhất định sửa đổi. Triệu Khang thanh âm phát run, đầu liên tục dập đầu trên đất. Vân Lệ nhìn xem hắn, phảng phất xuyên thấu qua thời gian, thấy được năm đó cái kia đau khổ cầu khẩn mình. Nhưng hắn chỉ là bình tĩnh nói, Triệu Khang tạm thời cách trước, lui về tham ô, phạt đổng 10 năm, đi xuống đi. Triệu Khang ngây ngẩn cả người, hắn vốn đã làm xong dự tính xấu nhất, thậm chí đưa tin vợ con, để bọn hắn mau mau rời đi Vân Thị. Lại không nghĩ rằng, Vân Lệ lại đối thủ cũ không nói tới một chữ. Triệu Khang đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Lệ, có mấy phần khó có thể tin xấu hổ. Trước mặt người tựa hồ thay đổi rất nhiều, lại không là lúc trước cái kia u ám người trẻ tuổi. Tạ thập công tử khoan thứ. Triệu Khang hung hăng dập đầu cái đầu, thanh âm có chút phát lạnh, lui về rời đi. Vân Lệ nhìn xem hắn hoảng hốt lui ra bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, trong lòng tự thạch đã hóa thành một miệng, theo gió tán đi. Hắn không phải tha thứ Triệu Khang, hắn chỉ là học xong đại huynh nói lực lượng một cái khác nặng hàm nghĩa, cường giả khắc chế. Quy tắc cho hắn công chính cắt lược quyền, mà hắn lựa chọn dùng quy tắc bản thân phán quyết, mà không phải tư đoán. Tiếp xuống mấy ngày, chấp sự đường kinh lịch chấn động thanh thầy. Tại Vân Kình tọa trấn cùng Vân Lệ chấp hành dưới, số lớn bọn bị bắt được, nên trừng phạt thì trừng phạt, nên trục thì trục. Chống đi vị trí, Vân Kình cũng không nóng lòng an bài người một nhà, mà là ưu tiên để bạt một nhóm trưởng kỳ thụ áp chế, nghiệp vụ rất quen, phong bình hơi tốt trung hạ tầng chấp sự, cũng lấy trong gia tộc xuất thân trong sạch thật kiện tử đệ bổ sung, cấp tốc dựng lên mới thành viên tổ chức. Đồng thời, cho mượn chỉnh đốn cơ hội, tại các phương còn chưa lấy lại tinh thần lúc, liền đánh nhịp thôi động một hệ liệt mới quy. Phương hướng cố định, mặc dù sơ kỳ tất có lực cản, lại thắng được vô số con em bình thường âm thầm ủng hộ. Vân Lệ cũng ở trong quá trình này, phi tốc trưởng thành, hắn tựa hồ dần dần có vì về sau người chống lên thiên địa lòng dạ. Mấy ngày về sau, chấp sự đường chủ yếu giàn khung sơ bộ ly thành, vận chuyển dần vào quỹ đạo. Vân Lệ tìm cái khe hở, đi vào Vân Kình làm việc công tên Ngô điện. Trong điện tĩnh mịch, Vân Kình chính phê duyệt cuối cùng mấy phần liên quan tới mới quy phổ biến ngọc giản. Đại Minh, Vân Lệ không mình hành lễ. Ngồi. Vân Kình đem thả xuống ngọc giản, vuốt vuốt mi tâm, ngựa khi ôn hòa nói, chấp sự đường bên kia vất vả ngươi, làm được rất tốt. Vân Lệ không có ngồi, hắn gặp án sau mặc dù mỏi mệt lại thần quang trầm tĩnh Vân Kình, đống nhiên mở miệng, đại minh, những ngày qua, ta hiểu được rất nhiều trước đây hết ngồi đáy giếng đồ vật. Vân Kình ôn hòa nhìn xem hắn, không có hỏi là cái gì, mà là đứng dậy nói đến, chấp trưởng gia tộc quyền hành, không phải là thỏa mãn tư dụng. Gia tộc như cây, chúng ta thân ở giữa, nhưng vì tu bổ bệnh nhánh lưỡi dao, cũng có thể là chuyển vận chất dinh dưỡng mạch lạc. Lựa chọn như thế nào, tồn hồ một lòng. Hắn một thân huyền bào, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần sáng đen nước, chấp sự đường chỉ là bắt đầu. Gia tộc bệnh trầm kha, không phải dừng một chỗ. Thang huyền điện chính là cửa hải tiếp theo khóa, thiếu niên, chúng ta gánh nặng đường xa a. Vân Kình cuối cùng giảng một cái hơi có vẻ hoạt bát kiếp trước trò cười, đáng tiếc không người thưởng thức. Vân Lệ nhìn xem cái kia nguy nga như núi bóng lưng, trầm mặc một lát, trong mắt hiếm thấy hiện lên một chút do dự dãy rủa. Đại huynh, thanh âm hắn trầm thấp, có chuyện. Ta một mực chưa từng cùng nhân ôn. Vân Kình ngoái nhìn hắn, trọng đồng yên tĩnh, ra hiệu hắn nói tiếp. Vân Lệ hít sâu một hơi, rốt cuộc quyết định, ngày đó thần bảng như thế, Chu Thiên tinh đấu vận mệnh trận bản chiếu rọi chư thiên. Ta thấy được một chút, tương lai mảnh vỡ. Ô ô yêu độc giả đơn giản tựa như hô hấp một dạng đơn giản, tác giả ngày mai phải thêm càng. Chương 82, đánh cờ, tăng thêm, chương 82, đánh cờ, tăng thêm, tên ngô điện bên trong, Vân Lệ hướng Vân Dơ cao kể ra xong mình tại vận mệnh trận bản bên trong kiến thức. Hắn ngữ tốc rất chậm, mỗi một chữ cũng giống như từ trong hầm băng vớt đi ra, mang theo thấu xương lạnh. Những cảnh tượng kia rất mơ hồ, đứt quãng, nhưng ta có thể cảm giác được, đó là khả năng phát sinh tương lai thứ nhất. Vân Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Kình, trong mắt mang theo hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác xin giúp đỡ. Đại huynh, cái này tiên cơ mảnh vỡ, đến tột cùng là ý gì? Là nhất định sẽ phát sinh, vẫn là có thể cải biến? Vân Kình lặng lặng nghe, thần sắc ngưng lại. Hắn không có trả lời ngay, đứng dậy bước đi thong thả đến bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài điện Vân Hải cuộn cuộn, thiên sơn như tự, thiên đạo mênh mông, vận mệnh như sông. Vân Kình chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo thấy rõ thế sự lạnh nhạt, cái gọi là thiên cơ bày ra hiện, cũng không phải là cố định kết cục tiền án, càng giống là một loại cảnh cáo. Là vô số chuỗi nhân quả xen lẫn dưới, khả năng nhất trượt hướng cái nào đó thâm viên hình chiếu. Nó nói cho ngươi, như theo trước mắt chi thế, theo có từ lâu chi quý, phía trước có lẽ có vách đá vạn trượng. Hắn xoay người, trọng đồng nhìn về phía Vân Lệ, nhưng nó cũng từ trước tới giờ không nói, cái này vách núi không thể lách qua. Dòng sông vận mệnh ngàn xóa bất lưu, một ý nghĩ sai lầm, chính là hoàn toàn khác biệt đường sông. Ngươi thấy, là khả năng, mà không phải tất nhiên. Trọng yếu là, nhìn thấy về sau, ngươi tuyển con đường nào? Vân Lệ ánh mắt hơi sáng, phản phất tại trong sương mù bắt lấy một tia ánh sáng nhạt, cho nên có thể thay đổi. Sự do người làm. Vân Kình gật đầu, đi trở về án một bên, ngươi bây giờ làm mỗi một sự kiện đều đang thay đổi nhân quả sợi tơ. Ngươi chỉnh đốn chấp sự đường, chính là chặt đứt một đầu tương lai mục nát sinh sôi dây. Ngươi khắc chế tư toán, theo quy làm việc, chính là tại gia cố quy tắc cùng công bằng nền tảng, gia tộc có lẽ vốn nhờ này nhiều một phần ngưng tụ. Những này rất nhỏ chi biến hội tụ bắt đầu, cái kia tương lai liền có thể vĩnh viễn không đến. Vân Lệ trong lồng ngực phiền muộn biến mất dần, nhưng vẫn có lo nghĩ, cái kia thần bảng vì sao đơn độc bày ra hiện ở ta? Những mảnh vỡ này, lại nên như thế nào rõ ràng hơn địa giải độc? Như thế nào tránh đi xấu nhất khả năng? Vân Kình nghe vậy, mỉm cười, mang theo vài phần ý vị thâm trường. Liên quan tới thiên cơ, mệnh số, nhân quả cái này mơ hồ hắn huyền vấn đề đâu? Hắn dừng một chút, nhìn xem Vân Lệ, rõ ràng phun ra đáp án, nhất minh bạch, chỉ sợ vẫn phải đến hỏi một người. Vân Lệ vô ý thức truy vấn, ai? Vân Kình phun ra hai chữ, ngữ khí bình thường, lại làm cho Vân Lệ lưng đột nhiên cứng đờ. Thiếu quân. Vân Hoàng. Vân Lệ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, huyết đồng bên trong hiện lên một tia bản năng kháng cự cùng thâm tàng sợ hãi. Hắn đối vị kia cao cư cửu thiên, mắt vàng hờ hững thiếu quân, thực sự không có ấn tượng gì tốt. Vận mệnh trận bàn bên trong cái kia phiến thê lương tương lai, tìm căn nguyên tố nguyên, cơ hồ toàn bắt đầu tại Vân Hoàng năm đó cái kia đạo gần như đoạn hắn con đường trừng trị. Đó là hắn hết thệ khổ nan bắt đầu, cũng là hắn bây giờ không thể không túi đầu căn nguyên. Để hắn đi chủ động hỏi thăm Vân Hoàng, có một loại nguồn gốc từ cốt tủy mâu thuẫn. Đại minh, ta. Vân Lệ cổ họng căng lên, muốn cự tuyệt. Vân Kình lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp cắt đứt, việc này liên quan đến ngươi tự thân con đường, càng là liên lụy Vân Giao an uy. Thiếu quân thấy biết, xa không phải chúng ta có thể bằng. Cùng mình mù suy nghĩ, không bằng tìm thật sự hiểu người hỏi rõ ràng. Hắn nhìn xem Vân Lệ cặp kia tràn ngập kháng cự với đồng, ngựa khi ôn hòa nhưng không để cứu vãn, dạng này, đợi thiếu quân xuất quan, ta liền dẫn ngươi đi gặp mặt hắn, vừa vặn chấp sự đường chỉnh đốn đến tiếp sau, cũng cần ở trước mặt bờ báo. Vân Lệ há to miệng, cuối cùng tất cả khước từ đều tại Vân Kình bình tĩnh ánh mắt kiên định nhìn soi mói, tại đối đáp án bức thiết khát vọng trước, thua trận. Nghĩ đến chấp sự đường sự tình xác thực nên có cái bằng dao, nếu để cho đại huynh bị thiếu quân giận chó đánh mèo, không bằng từ hắn báo cáo, dù sao vốn là hắn chấp hành. Hắn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nắm chặt quyền. Vân Kình nhìn xem cái này u ám cho con đột nhiên không biết não bổ đến cái gì, một bộ một mình ta làm việc một người làm nghiêm nghị bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười, tiến lên vô Vân Lệ căng cứng vai có nói, có chút khúc mắc, cũng nên đối mặt. Có chút đáp án, cũng chỉ có thiếu quân có thể cho. Vân Lệ biết Vân Kình nói đúng. Dính đến vận mệnh thiên cơ loại kia cấp độ, phóng nhãn toàn bộ vấn thị, chỉ sợ thật chỉ có vị kia lai lịch bí ẩn thiếu quân mới có thể cho ra xác thực chỉ dẫn. Vì Vân Dao, cũng vì đáy lòng cái kia phần không cam lòng bị cái gọi là vận mệnh bài bố chấp niệm. Là. Vân Lệ rủ xuống tầm mắt, khó khăn đáp ứng cái chữ này. xôi ở bên người tay, lặng yên nắm phải chết gấp. Hắn thực sự không biết muốn thế nào trực diện cái kia, đáy lòng quân lây phức tạp án cùng sợ người. Nói xong chính sự, trong điện bầu không khí buông lỏng một chút. Vân Kình ngữ khí cũng khoan khoái chút, hôm nay xong chuyện, ngược lại là khó được thanh nhàn một lát. Ánh mắt của hắn lướt qua góc điện trưng bày một bộ lấy tinh thần xa là tử, loan ngọc là bình bản cờ, chợt phát sinh nhàn thú, trái phải vô sự, hiền đệ, có thể nguyện đánh cờ một ván. Vân Lệ thân hình rõ ràng cứng đờ, lạnh lùng trên mặt lại hiếm thấy hiện lên một tầng quân bách. Đại huynh, ta tại kỳ đạo một đường, thực sự thô lậu. Thanh âm hắn hơi có vẻ xấu hổ. Hắn mặc dù xuất thân chi thứ, nhưng con em thế gia giáo dưỡng hắn tự nhiên có, cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua. Chỉ là cái này bản cờ tung hoành chi thuật, hắn quả thực không quá am hiểu. Vân Kình thấy thế, không khỏi mỉm cười, không sao, tùy ý lạc tử chính là. Đánh cờ vây như xem tâm, không tại thắng thua, mà tại giao lưu. Nói đến nước này, Vân Lệ đành phải kiên trì tại Vân Kình đối diện ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn chằm chằm cái kia sáng loáng cổ ngọc bản cờ, thần sắc ngưng trọng như lâm đại địch, phảng phất đây không phải là cờ bình, mà là cái gì sát trận được cổ. Vân Kình chấp đen đi đầu, lạc tử thanh thúy. Vân Lệ do dự mãi, mới cầm bút lên một viên xúc tu ôn lương bạch tử, dựa vào trực giác, ba một tiếng trùng điệp đặt tại trong bản cờ thiên nguyên phụ cận, hoàn toàn là giã lộ bắt đầu, không quan tâm liền là mãng. Vân Kình đuôi lông mày khẽ nhúc đích, lại không lời bình, chỉ từ cho ứng tử. Mới đầu mười mấy tay, Vân Lệ lạc tử cực nhanh, gần như không thêm suy tư, cờ đường cùng giã không bị cản trở, mạnh mẽ đâm tới, rất có hắn phong cách chiến đấu. Vân Kình thì là không nhanh không chậm, tử lực dính liền dày đặc, như là bố trí xuống một trường vô hình núi lưới, đem bạch kỳ hung mạnh thế công từng cái hóa giải. Rất nhanh, Vân Lệ lông mày liền càng nhăn càng chặt, lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, nhìn chằm chằm bản cờ ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng dãy rủa, bộ dáng kia so đối mặt cường địch lúc còn muốn ngưng trọng mấy phần. Vân Kình một bên khoan thai lạc tử, một bên giống như thuận miệng nhấc lên, nói đến, ngươi đối hoàng đệ, bây giờ là cái nhìn thế nào? Dù cho không phải lần đầu tiên nghe đại huynh như thế xưng hô Vân Hoàng, Vân Lệ nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy một trận không được tự nhiên. Hắn nghe vậy châm trước nói, thiếu quân, uy nghiêm sâu nặng, pháp lực vô biên. Ngữ khí cung kính, lại lộ ra một tia khó mà che giấu cứng ngắc xa cách. Vân Kình hắt tử nhẹ lạ, ăn hết một mảnh nhỏ tán loạn không ai giúp bạch kỳ, giống như tùy ý nói, hoàng đệ tính tình là lạnh chút, tâm tư cũng sâu. Nhưng hắn làm việc, tự có chuẩn tắc. Việc ngày xưa, chúng ta tạm thời không đề cập tới, ngươi bây giờ đã nhập hạch tâm, không ngại thử thay cái góc độ đi xem. Hắn mang theo một tia trêu chọc, có chút to gan mở miệng chỉ điểm, vị kia nha, kỳ thật cũng không cái gì đích thứ tôn ti. Hắn chỗ ngồi chỉ gặp lương pháp kỳ tài, trước giường không nạp tầm thường phản thai. Nếu bị người tầm thường, mặc dù thế gia dòng chính, ở trước mặt hắn cũng đành phải cúi địa dập đầu, có lấy được nửa phần lọt mắt xanh. Cảm tạ tinh tinh mình rơi vào trong tay của ta đưa tặng đại thần chứng nhận ít một cảm tạ người sử dụng tên 82.853-61 đưa tặng thuốc canh phủ mới tăng thêm dâng lên. Chương 83, Vân Hoàng có phần hồn chứng bệnh A. Chương 83, Vân Hoàng có phần hồn chứng bệnh A. Vân Lệ nghe vậy, tại đại huynh trước mặt khó được có chút ý khó bình nổi giận nói, chúng ta bình thường con thứ, căn cơ nông cạn, tự nhiên khó nhập thiếu quân pháp nhãn. Nô. Vân Kình bỗng nhiên vê lên một viên mặc ngọc quân cờ, con ngón đúng ra, quân cờ cạch một tiếng, va nhẹ tại Vân Lệ thái dương, ngắt lời hắn. Tiểu tử ngươi, ngày thường cơ linh sức lực đâu? Lời ra khỏi miệng, Vân Kình mình trước dừng một chút, sách, quên tiểu tử này bình thường giống như cũng không thế nào cơ linh, chủ đánh một cái nhận lý lẽ cứng nhắc cũng có thể đánh. Vân Lệ bưng bít lấy cái chán, yên lặng niết miệng, chỉ làm Vân Kình là giữ gìn thiếu quân. Vân Kình nhìn hắn bộ kia đắm chìm trong mình trong suy nghĩ, khó chơi dáng vẻ, lại là hai cái quân cờ liên tiếp đập tới, một bên nện một bên đẩy ra nhu toái nói cho hắn, lúc trước không lọt mắt xanh, không có nghĩa là hiện tại không lọt mắt xanh. Lạch cạch một quân cờ rơi tại trên bàn cờ, bay tròn chuyển. Vì huynh là để cho ngươi biết, còn không thừa dịp hiện tại có cơ hội, tranh thủ thời gian đụng lên đi. Có cái gì muốn hỏi nắm chặt hỏi, có cái gì nên muốn chỗ tốt tranh thủ thời gian muốn. Thôn này qua, ngươi đi đâu tìm tiệm này đi. Vân Kình đơn giản chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Vân Lệ đỉnh lấy bị nện đến vì vi tản mát sợi tóc, quân cờ lạch cạch rơi xuống, nghe vậy đều không để ý tới hình dung chật vật, đống nhiên ngẩng đầu, kinh nghi bất định trừng mắt Vân Kình. Hắn rung động không hiểu, nếu như hắn không để ý tới giải sai đại huynh ý. Thiếu quân hắn chẳng lẽ là có cái gì? Phân hồn chứng bệnh, vẫn là tu hành gây ra rủi ro. Vân Lệ thực sự nhịn không được, thì thào mở miệng, con người địa chấn. Nửa năm trước còn coi như sâu kiến, hạ xuống trọng phạt, nửa năm sau đã cảm thấy dưỡng dưỡng cũng có thể nhìn. Cái này chuyển biến không khỏi quá đột ngột đi. Thế sự kỳ quỷ, chó con nghi hoặc, chó con không hiểu, chó con đại thụ rung động. Vân Kình mạnh dưới, mặc dù hắn rất muốn phụ họa cũng tiếp một câu tiểu kim ô tầm tư ngươi đừng đoán nhưng cảm thụ được trong tay áo lang hoàn thanh hư bí trịa lông vũ tựa hồ tại ẩn ẩn nóng lên, vẫn là đem muốn cửa ra lời nói nuốt trở vào. Hắn bội ho một tiếng, đối Vân Lệ, thanh âm giảm thấp xuống chút nói, khục, những này trong lòng ngươi có ít liền tốt, không cần nhắc lại. Dù sao thiếu quân thần thức phạm vi bao phủ rất rộng. Vân Kình thực sự không dám hứa chắc, cái kia đang tại lang hoàn thanh hư bế quan tổ tông nghe không được nơi này nghị luận. Tiên đế thủ đoạn, sâu xa khó hiểu, cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn. Vân Lệ tự nhiên cũng hiểu biết lợi hại, thần sắc nhất lắm, chậm rãi gật đầu, đem quần quần nghi hoặc cưỡng ép đè xuống. Vân Kình vui mừng gật đầu, bưng lên trong tay ấm áp linh trà nhấp một miếng. Ân, không sai, song hướng khuyên giải hoàn tất. Hoàng đệ muốn môi chậu nhỏ cầm tới tay. Vân Lệ kim đại thối cũng trải vào chỗ. Rất tốt. Vân Lệ cúi đầu, yên lặng đem Vân Kình vừa mới nện con cờ của hắn, một viên từ và táo ở giữa nhặt lên, nghiêm túc thả lại bên tay hắn cờ cái sọt bên trong, cúi đầu một lần nữa chuyên chú vào trước mắt khốn cùng. Trong âm, bạch kỳ đã hiển lộ ra tàn tác chi thế. Trên bàn cờ dây dưa, tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp, để Vân Lệ có lực không chỗ dùng. Vân Kình nhìn cái kia nghiêm túc, đáy mắt ý cười càng sâu, cũng không đội mà thu quan, ngược lại không để lại dấu vết địa nhường mấy tay, để ván cờ xu thế hơi chậm, cho Vân Lệ một chút thở dốc suy nghĩ chỗ trống. Thật vất vả níu lấy cá nhân cùng hắn giải buồn, nhưng chớ đem người thua chạy. Cái này u ám cho con, khơi dậy đến trả thật có ý tứ. Vân Kình đem một viên hắc tử khinh khinh rơi vào bàn cờ bên dưới, ngược lại nhấc lên chính sự, chấp sự đường sơ định, kế tiếp quan trọng chính là thăng huyền điện. Thập nhị trưởng lão chi vị không công bố, nhìn chằm chằm người không thiếu. Đầu ngón tay hắn vuốt ve ôn nhuận quân cờ, giống như là nói một mình, Nam Sơn một mạch thiện kinh doanh, Bắc Trạch luyện thêm khí anh tài, Tây Linh quan hệ rắc rối khó gỡ. Nhất thời ngược lại khó mà quyết đoán, cái nào một mạch đã có thể phục chúng, lại có thể vì gia tộc mang đến tình cảnh mới. Vân Kình một bên đem Vân Lệ giết đến không chừa mảnh giáp, một bên thở dài tố khổ, vì mình gần đây đọc qua các chi mạch hồ sơ, trải vớt nhất tuyển, thật sự là có phần hao tổn tâm thần. Vân Lệ nhìn mình chằm chằm một mảnh tràn ngập nguy hiểm bạch kỳ năm chiều, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên trịnh trọng, "Đại huynh, nếu bản về đề cử, ta đề cử Hoang Thành, Vân Liệt tiền bối nhất mạch kia." "A." Vân Kình lạc tử tay có chút dừng lại, "Hoang Thành chỗ xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, từ trước ở trong tộc thanh danh không hiển hách. Dùng cái gì tiến chi?" Vân Lệ để cờ xuống ngồi thẳng thân, trong mắt hồi ức hiện hiện, "Ngày đó ta dung hợp đảo nội tinh phách, hung hiểm bản phận. Cái kia hung thú cơ hồ muốn phản vệ tâm trí ta." Hắn hít sâu một hơi, trong lúc nguy cấp, là đóng giữ Hoang Thành Vân Liệt tiền bối phát giác ta chống đỡ hết nổi, không để ý tự thân an nguy, lấy bí pháp đem trong cơ thể ta gần nửa đảo nội hung thần dẫn vào chính hắn trong cơ thể. Vân Kình trọng đồng ngưng lại. Hắn biết được đảo nội hung danh, rõ ràng hơn cường nạp một nửa hung thú bản nguyên là bực nào phong hiểm, không khác dẫn lửa thiếu thân. Vân Liệt tiền bối lúc ấy khốn tại tiên quân cảnh hậu kỳ nhiều năm. Hắn nói thẳng, cử động lần này có lẽ cũng là cơ duyên của hắn. Vân Lệ ngữ khí mang theo cảm kích, về sau, chúng ta riêng phần mình luyện hóa một nửa, mặc dù trải qua đau khổ, nhưng cuối cùng ổn định. Nếu không có hắn ngày đó xả thân tương trợ, ta sợ là sớm đã tẩu hỏa nhập ma, lưu lạc thành tương lai mảnh vỡ trong kia bộ dáng. Hắn nhìn về phía Vân Kình, ánh mắt sáng rực, Hoang Thành hoàn cảnh khốc liệt, dân phong dũng mãnh, nặng nhất tình nghĩa. Vân Liệt tiền bối trải qua chuyện này, nhân họa đắc phúc, nghe nói đã chạm đến đột phá tiên tôn thời cơ. Như hắn thành công, Hoang Thành một mạch liền có cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn. Lại bọn hắn nhiều năm trấn thủ biên thủy, cùng yêu thú ma vật, thậm chí dị tộc giao phong, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tuyệt không phải an cư nội địa một ít chi mạch nhưng so sánh. Vân Kình như có điều suy nghĩ, giữa ngón tay bạch tử khinh khinh đập ngọc bình biên giới. Hoang Thành Vân Liệt. Hắn trong ấn tượng đó là cái như là nham thạch kiên nghị, ánh mắt cũng như hoang nguyên chim ưng láo giả. Nhất mạch kia tử đệ, xác thực có nhiều một cố giá tính chưa thuần dũng mãnh, đều là đi thẳng về thẳng tính nết, tựa như trong đầu hắn đột nhiên hiện lên trên diễn võ trưởng cái kia la hét muốn ra phả đơn mở một tờ lăng đầu thanh, Vân Lệ diễn võ thời điểm còn giúp hắn tới. Vân Kình không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nét miệng lên. Sách, chắc không được cùng Vân Lệ cái này âm u chó con hợp, không cao hứng chính là muốn phối không có đầu não mà. Lúc này, Vân Lệ lại bồi thêm một câu, với lại, 12 công tử đã từ Hoang Thành nhất mạch kia sinh ra. Nếu do bọn hắn tiếp trưởng thập nhị trưởng lão quyền hành, về tình về lý, cũng càng làm tên chính ngôn thuận. Vân Kình nghe vậy, phiêu tán suy nghĩ thu hồi, chấp tử tay dừng ở giữa không trung, trên mặt khó được địa hiện lộ một tia kinh ngạc, 12 công tử, bọn hắn nhất mạch kia, ai? Hắn cấp tốc hồi tưởng tân nhiệm 12 công tử danh sách, năm nay thành công tấn vị chỉ có 2 người. Vân Lệ là một cái khác là. Vân Lệ gặp hắn ngạc nhiên, khoe miệng hơi gấp, khẳng định nói, Vân Phá Tiêu. Hắn là Vân Liệt tiền bối cháu trai ruột. Vân Kình. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra cái kia đang diễn vũ thiên trên bản hung hãn không sợ chết, lấy thương đổi thương đào thải Vân Quan, cuối cùng bị Vân Lệ đạp ra ngoài lúc còn tại chu lên ra phả đơn mở cao lớn thanh niên, cùng trên khán đài vị kia gào thét nếu có thể thắng, lao tử cho ngươi làm tôn tử đều được đại hán dâu quay nón. Cái này lại là con trai của Vân Liệt cùng tôn tử. Chương 84, Vân Thị, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chương 84, Vân Thị, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vân Kình không khỏi lắc đầu bật cười, thế gian này nhân duyên tế hội, coi là thật kỳ diệu. Vân Điên diễn võ về sau, Vân Phá Tiêu trên cổ vết thương còn chưa khỏi hẳn, liền gượng chống lấy chạy tới tìm hắn, gái đầu không có ý tứ nhưng lại rất tốt bụng nghĩ địa trực tiếp mở miệng muốn hai cái ký tên, nói là một tiểu đệ, một cái chính ta. Lúc ấy hắn còn cảm thấy tiểu tử này quả thực thú vị. Cho nên, Vân Kình nhìn về phía Vân Lệ, trong miệng hắn tiểu đệ là Mây Phá Thạch. Chúng ta đều gọi hắn tiểu thạch đầu, là Phá Tiêu hấu đệ, năm nay vừa tròn 10 tuổi, cũng rất sùng bái đại huynh. Nghĩ đến cái kia khỏe mạnh cáo khỉnh, nghe nói ca ca cầm tới ký tên sau hưng phấn đến ngao ngao kêu tiểu đậu đinh, Vân Lệ cũng không khỏi bật cười. Hoang Thành cái kia trực giác hệ tiểu hài, Vân Kình khá lắm, nguyên lai là một tổ trực giác hệ, chắc không được lần trước gặp Vân Liệt lúc, chỉ thấy được hắn một cái tiểu tốt tử. Vân Phá Tiêu cùng cha hắn, sợ là đang tại chủ bị Vân Điên diễn võ. Như vậy, Hoang Thành một mạch trong lòng hắn phân lượng, trong lúc vô hình lại tăng lên không thiếu. Có Vân Liệt dạng này xả nhà, có Vân Phá Tiêu như vậy đã bộc lộ tài năng kỳ lân nhi, còn có tương lai người kế tục. Càng quan trọng hơn là, mạch này trước mắt xem ra rất có nghĩa khí đẳng cấp, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng dẫm vào nguyên thập nhị trưởng lao vết xe đổ. Đề nghị của ngươi, vi huynh sẽ trịnh trọng cân nhắc. Vân Kình đem hắc tử rơi xuống, trên bàn cờ bạch kỳ đã tràn ngập nguy hiểm, Hoang Thành một mạch thật có hắn ưu thế. Bất quá, thang huyền điện cũng không phải là một người một lời có thể định, còn cần tổng hợp suy tính, càng phải nhìn điện bên trên các mạch tuấn kiệt thực tế biểu hiện. Nam Sơn, Bắc Trạch các loại mạch cũng có hắn sở trường. Đến lúc đó, liền để bọn hắn tại thang huyền điện bên trên đều bằng bản sự a. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo đóng đô càn khôn tự tin, tóm lại, cuối cùng ngồi lên vị trí kia, hẳn là có thực học, có thể lợi ra tộc người. Một ít vọng tưởng âm thầm thao túng, đẩy lên Khôi Lỗi đạo trích tâm tư, có thể nghỉ ngơi. Lúc nói chuyện, ván cờ đã gần đến hồi cuối. Vân Lệ túi đầu nhìn xem mình bị giết đến thất linh bát lạc, trung thực thừa nhận, đại huynh, ta thua. Hắn thực sự không phải cái này khối liệu. Vân Kình nhìn xem trên bàn cờ lang tạ bạch tử, không khỏi cao giọng cười một tiếng, không sao, kỳ đạo vốn không phải là ngươi sở trường. Hôm nay nói chuyện, hơn xa một ván thắng bại. Vân Lệ thừa cơ đứng dậy, chắp tay nói, vậy ta xin được cáo lui trước. Chấp sự đường còn có chút công việc vặt cần xử lý. Chuốn mất, cái này phong nhã đồ chơi, hắn thực sự ứng phó không được, vẫn là đi chặt. Đi xem chấp sự đường những cái kia sâu mọt càng thêm tự tại. Vân Kình mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn hắn hơi có vẻ vội vàng bóng lưng rời đi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhịn không được khiêu mi bắt quái, nói đến, ngươi cùng Vân Giao là thế nào? Lời còn chưa dứt, thân ảnh kia đột nhiên cứng đờ, sau một khắc tựa như chim sợ cảnh cong, siêu một tiếng biến mất tại cửa điện bên ngoài, tốc độ so vừa rồi trốn bắn cờ lúc nhanh đâu chỉ gấp đôi. Vân Kình bật cười lắc đầu, sách, thật sự là không hiểu rõ những này yêu đương bên trong thanh niên. Trong điện quay về yên tĩnh, chỉ còn lại trên bàn cờ tinh la mật bố quân cờ. Vân Kình một mình dọn dẹp bàn cờ, cảm thấy tính toán, Vân Lệ là cái cờ dở cái soạn, thắng hắn quả thực không có cảm giác thành tựu. Hoàng đệ ưng cho là thiệt địch, chờ hắn xuất quan, cũng có thể mời tay hắn đàm mấy cục, chắc hẳn có khác một phen thú vị. Thu thập được làm, hắn dạo chơi đi đến bên cửa sổ to lớn thủy kính trước, đầu ngón tay điểm nhẹ, mặt kính gợn sóng dập dờn, hiện ra mấy chỗ khác biệt quang ảnh hình tượng. Đúng là hắn phân công cho mấy vị công tử lịch luyện địa điểm. Trong kính một góc, Vân Thiên Lạc đang cùng Xích Viêm Tông lão hỏa nha hữu hảo biện luận nghiên cứu thảo luận hỏa hệ thuật pháp tâm đắc. Hắn Nguyệt Bạch Văn Sĩ bảo không nhiễm trần thế, ngôn từ ôn nhã, chỉ là trong tay áo mơ hồ có thanh quang lưu chuyển, chính là trôi này bắt quái tuyên hoa cự phủ vận sức chờ phát động dấu hiệu. Vân Kình hài lòng gật đầu, quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng ngoại giao nhân tài. Lấy lý phục người, rất là vừa vặn, cự phủ vung mạnh đến cũng rất là ưu nhã. Một chỗ khác hình tượng, Vân Song Hoa đang bị một đám bách thảo đan phủ lão đan sư đoàn đoàn vây quanh. Bọn hắn chỉ vào bên cạnh long huyết bụi gai, lão mắt tỏa ánh sáng, nước miếng văng tung tóe, như thế biến dị long huyết bụi gai, quả thật vạn năm khó gặp. Như dựa vào ba vị điệu tâm viêm, năm lượng tinh thần diệp, tất có thể luyện ra rèn luyện long tộc huyết mạch thánh dược. Long huyết bụi gai ở bên cạnh dương nhanh múa bước, hung hăng quất hướng những cái kia ý đồ đến gần lão đầu. Toàn bộ nhờ Vân Song Hoa ở giữa hai mắt đấm lệ gâu gâu điệu đỡ trái hở phải, chư vị tiền bối, tiểu kinh nó sợ người lạ. Hắn thực sự chống đỡ không được, vô ý thức liếc nhìn một bên nghiêng người dựa vào cột trụ hành lang, thỉnh thoảng ngửa đầu rót rượu Vân Túy. Vân Túy hôm nay xuyên qua thân lưu loát xích hồng trang phục, đôi ngựa cao buộc. Tiếp thụ lấy Vân Song Hoa tín hiệu cầu cứu, nàng đại mi vẩy một cái, thế mà không có tiếp tục trêu chọc hắn, ngược lại cổ tay rung lên, một đạo say diễm siêu điệu từ trong bầu rượu lướt đi, tinh chuẩn cháy qua một đám lao đan sư dâu bạc trắng phiêu phiêu dâu đẹp. Ôi dâu mép của ta, ta nói chư vị thúc bá. Vân Túy mang theo bầu rượu thoảng qua đến, rất có vài phần đại tỷ phong phạm địa ngăn tại Vân Song Hoa trước người, chúng ta không phải đến đàm năm nay linh dược cung ứng à. Vây quanh chúng ta hoa hoa làm gì? Các lao đầu đau lòng đến thẳng dậm chân, người trẻ tuổi không biết lão nhân ra nuôi dâu rịa khó xử. Đây chính là bọn hắn tỉ mỉ quản lý đi ra. Vân Túy dăm ba câu đem chủ đề kéo về chính sự, để ba thành. Lao đan sư nhóm dựng dâu trừng mắt, ba thành. Người nha đầu này khẩu khí thật lớn. Ấy, dễ nói, Vân Túy cười mỉm ôm qua hai vị chủ sự đan sư bà bay, vừa rồi chớ để ý nha, đi, chúng ta uống một chén. Bên này nói chuyện cái kia toa, Vân Song Hoa ôm long huyết bụi gai, cảm động đến hai mắt đấm lệ gâu gâu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Túy thế mà còn có như thế đáng tin một ngày. Nhưng mà một giây sau, Vân Túy quay đầu, cách đám người đối với hắn dựng lên thủ thế, mở môi y mắng khép mở, thanh, đơn, bên trong, cái kia, bình, thương, nô, quỳnh, tương, cho, ta, không, phứa, cáo, chạm. Vân Song Hoa. Vân Kình thông qua thủy kính thấy cảnh này, đôi lông mày trao lên. Hắn vừa muốn nhìn kỹ, liền gặp Vân Song Hoa khuôn mặt nhỏ một kéo căng, lòng đầy căm phẫn mà đối với Vân Túy lắc đầu, dùng miệng hình phản bác, ngươi sao có thể dạng này? Đại huynh nói không thể. Vân Kình vui mừng gật đầu. Không sai, để Song Hoa giám sát Vân Túy, quả nhiên đáng tin cậy. Kết quả cái này vui mừng còn không có duy trì một hơi, trong kính trong tấm hình, Vân Song Hoa liền tại chỗ ngồi xuống, thao túng long huyết bụi gai đem mình lại bọc thành cái kín không kẽ hở dây leo bóng, một bộ hắn cái gì đều không nhìn thấy, đối lại sau đó phát sinh sự tình cũng sẽ không cảm kích bộ dáng. Vân Kình, nguy rồi, đáy lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Quả nhiên một giây sau, hắn liền trông thấy Vân Túy mượn quay người rót rượu cầm vu, tay áo hơi phật, một đạo mấy không thể xem xét linh lực sợi tơ dắt kệ hàng bên trên cái kia bình tiền quang lưu chuyển quỳnh tương, thần không biết quỷ không hay rơi vào nàng trong tay áo. Vân Song Hoa thật giống không nhìn thấy đồng dạng, chỉ nghe dây leo bóng trong khe hở truyền ra hắn cùng long huyết bụi gai buồn buồn, tiểu tiểu âm thanh nói nhỏ, tiểu kinh, chúng ta làm lại như vậy không phải không đúng rồi. Thế nhưng là Vân Túy giúp ta à, nàng nghĩ như vậy muốn, liền cho nàng a về sau chúng ta đi bán chút tiên thực, đổi lại một bình bổ sung. Vân Kình, đi, được thôi, ba canh 6.000 dâng lên. Các bảo bối ăn no trưa ngày mai tiếp tục tăng thêm, hung hăng gõ bàn phím, chương 85, Đại Chu Tiên Triều Cơ Thị, Lai Sứ. Chương 85, Đại Chu Tiên Triều Cơ Thị, Lai Sứ. Vân Kình đuốt đuốt mi tâm. Song Hoa vẫn là hảo hải tử, các loại Vân Túy trở về, hắn tất tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Trong kính, đang cùng đan sư nhóm nâng ly cạn chén một vị nào đó nữ tu đống nhiên dùng mình một cái, nghi ngờ nhìn bốn phía. Vân Kình đem ánh mắt từ đây đối với tên dở hơi trên thân tu hồi, ngược lại tìm kiếm cái khác hình tượng. Thủy Kính tuy là gia tộc tiên bảo, nhưng Vân Kình lôi mở ra vô gian bí pháp về sau, thân hình xác thực không dễ bắt. Bất quá từ các chi mạch hồi âm đến xem, hắn ứng đã đi đến đông tây nam, đang tại bắc thượng. Tính toán thời gian, nhanh đến hoang thành đi. Dứt bỏ người nào đó trộm rượu khúc nhạc dạo ngắn không nói, nhìn xem thủy kính bên trong đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, dần dần vào tay tình cảnh, Thiên Nguyên Đại Lục lòng dạ hiểm độc vốn liếng nhà Vân Kình lão bản, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mấy cái này tính khác lạ đệ mọi nhóm, đều tại hảo hảo dung nhập gia tộc sự vụ vận chuyển bên trong đâu. Rất tốt. Nghỉ xong, Vân Kình tiếp tục bắt đầu làm việc. Tên Ngô Điện đèn đuốc sáng trưng, đã là giờ hợi mắt khắc. Hắn nắm nuốt bút son, chính hung hăng bác bỏ cuối cùng một bản liên quan tới Thăng Huyền Điện trong lúc đó đánh cược mở xin. Khá lắm, đều nghĩ thoáng đổ bàn. Thế mà ngay cả tỷ lệ đặt cược biểu đều làm được, còn có muốn đánh cược Nam Sơn mạch chủ hòa Tây Lĩnh mạch chủ ai trước bị đánh biểu diễn võ đài. Giới này người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra? Cảm thấy đầu đen rau muống ở giữa, ngoài điện chợt có tiếng bước chân thật đến, đúng là Vân Lệ tiểu tử kia đi mà quay lại. Đại Minh, hắn bước vào trong điện, trong tay nâng một viên hiện ra vàng nhạt linh văn ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc, bốn cổ thế gia, cơ thị, đi sứ tới chơi. Chính sứ chính là lễ bộ thượng thư Cơ Văn, cầm đại chu tiên triều đế lệnh gõ tiên môn, giờ phút này đã ở Vân Hải điện ngồi xuống. Đại trưởng lão đang tại đại khách. Vân Kình ngói bút một trận. Đại chu tiên triều, cơ thị. Thế mà nhịn đến bây giờ mới đánh đến tận cửa. Hắn gác lại bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, từ ngày đó thần bảng hiện thế đã qua mấy tháng, đại trưởng lão nghĩ sẵn trong đầu đều sửa lại 18 bề, còn tưởng rằng bọn hắn không tới. Vân Lệ không hiểu, đại minh. Vân Kình cũng không giải thích, chỉ là nói một mình nói, ngủ gật tới cái gối, như vậy chính sự, cũng không phải đi lang hoàn thanh hư đi một chuyến. Tối nay ánh trăng còn có thể, đậu tiên trồng chu quả, cũng nên quen mấy quả. Giờ phút này, cùng Tê Ngô điện khoảng cách xa nhất Vân Hải trong điện. Linh bụ hương trà lượn lờ, gỗ thông thanh khí hoành lương. Đại trưởng lão Vân Triệt ngồi ngay ngắn chủ vị, không hề bận tâm mặt già bên trên quả thực là gạt ra nụ cười tựa như gió xuân, giả rất có hắn tôn Vân Tiên Lạc phong phạm. Khách tọa phía trên, cẩm y lão giả Cơ Văn mỉm cười nâng ngọn, dài nhỏ mặt mày hơi gấp, nghiêm nhiên một bộ bạn cũ trùng phùng vui mừng thần thái. Vân Triệt trưởng lão, từ biệt 300 năm, phong thái càng hơn trước kia. Còn nhớ năm đó tiên triều Ngọc Kinh Yến, trưởng lão đại biểu Vân thị dự tiệc, ở bên phải thứ nhất tịch. Khi đó giao chỉ sen mở cửu sắc, hào quang đầy trời, coi là thật thịnh thế khí tượng. Vân Triệt vê râu mà cười, đáy mắt lại thanh lăng không gợn sóng, cơ thượng thư trí nhớ tốt. Lão hủ nhớ kỹ, khi đó thượng thư còn tại Hồng Lư chùa Nhâm Thiếu Khanh, tiến bên trong tự mình đốc thúc nghe thưởng vũ ý trận say cả điện tiên quan. Bây giờ không ngờ cao thăng lễ bộ, thật đáng mừng. Hai người bèn nhìn nhau cười, chén trà khẽ chạm, trong lòng đồng thời cho đối diện dán lên vạn năm lão hồ ly nhãn hiệu. Người này rất có thể đánh thái cực. Chỉ nghe hai người từ 300 năm trước tiên triều đại yến ca múa, kéo tới 6000 năm bên trong hai tộc thông gia ra nhiều thiếu đối thần tiên quyến lữ, lại cảm khái bây giờ bọn tiểu bối đều không yêu kết thân, thật sự là thói đời thay đổi. Làm nhảm nửa ngày, một câu chính để không có giảng. Ba tuần trà qua, Cơ Văn đem thả xuống chén trà, rốt cục cắt vào chính đề. Hắn trong tay áo lấy ra một phong tử kim thiệp mời. Thiệp mời lấy vạn năm tơ tầm dệt thành, trên đó vẽ có cựu phượng triều dương văn mặt. Lần này phụng bệ hạ ý chỉ đến đây, thật là đưa lần này Ngọc Kinh Yến thiệp mời. Cơ Văn hai tay dâng lên, thần sắc trang trọng. Đại trưởng lão cũng là trịnh trọng tiếp nhận, đem thiệp mời nhẹ đặt án, ôn thanh nói, bệ hạ tỉnh, Vân thị đã thu được. Chỉ là, theo quý hướng cựu lệ, lần tiếp theo Ngọc Kinh Yến, đem tại 200 năm sau. Bệ hạ dùng cái gì sớm 200 năm liền hạ thiệp mời. Cơ sùng lễ cái lao thất phu, lý do đều không cần tâm tìm xem, các ngươi cái kia Ngọc Kinh Yến 500 năm mở một lần, lúc này mới vừa qua khỏi 300 năm, hạ đến cái gì thì mời. Cơ Văn mặt không đổi sắc, ý cười càng sâu, trưởng lão có chỗ không biết, bệ hạ muốn đem lần này Ngọc Kinh Yến địa điểm đổi chí tiên đỉnh địa chỉ cũng Lạc Phượng Đài. Này đến ý nghĩa phi phàm, đặt mệnh hạ quan thân đưa thì mời, thành mời quân thượng dự tiệc, lấy tục tiên đỉnh cũ nghị. Tiên đỉnh cũ nghị. Đại trưởng lão trong lòng cười lạnh, bây giờ còn có cái dám cũ nghị, muốn mời quân thượng mới là thật. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ ấm áp, nguyên là như thế. Cơ Văn gặp hắn nhận lấy thì mời, chuyện bất động thanh sắc nhất chuyển, nói đến, hạ quan rời kinh trước, vậy hạ từng liên tục dặn dò, nếu có được gặp quân thượng, nhất định phải thay hắn hỏi một câu mạnh khỏe. Không biết quân thượng, thánh cung an hòa không? Tới. Vân Triệt vê dâu tay có chút dừng lại, chợt cười thán, thiếu quân từ mấy tháng trước dễ dàng cho động tiên bế quan, không gặp khách lạ. Lão hủ ngày thường cũng chỉ có thể cách kết giới ân cần thăm hỏi một hai, thực sự hổ thẹn. Hắn tận lực đổi xưng hô, từ quân thượng chuyển thành thiếu quân. Cơ Văn lấy mắt quang mang chớp lên, trên mặt lại lộ ra vừa đúng tiết đối, như thế nói đến. Ngược lại thật sự là không khéo. Bệ hạ biết được quân thượng chuyển thế trung tu, trong lòng rất là quả niệm. Rời kinh trước, còn ân ân nhắc nhở hạ quan, như gặp quân thượng, nhất định phải thay hắn bài kiến. Lời nói xoay chuyển, hắn mỉm cười hỏi thăm, không biết quân thượng lần này bế quan, ước chừng khi nào có thể ra. Hạ quan về hướng về sau, cũng tốt hướng bệ hạ đáp lời. Vân Triệt nâng chén trà lên, cạn suýt một ngụm, phương lo lắng nói, thiếu quân bế quan, từ trước đến nay tùy tính. Ngắn thì 3 năm trở, lâu là, ai? Một hồi trước bế quan, trọn vẹn 80 xuân thu. Lão hủ ngu rốt, thứ không dám vọng đo thiên tâm a. Một câu không dám vọng đo thiên tâm đem đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cơ Văn im lặng, đành phải lại đẩy tới một cái mạ vàng hộp ngọc, lời nói, những này đều là quân thượng lúc trước yêu thích vật, lần này hạ quan cùng nhau mang đến, có thể trợ quân thượng ôn dưỡng tiên thể. Vân Triệt mở hộp ngọc ra lướt qua, trong lòng xách một tiếng. Khá lắm, trong hộp 18 dạng, mọi thứ đều là vị tiên năm đó dùng đã quen đồ vật. Cái này là tặng lễ, là đem đây là nhà ta lão tổ tông, các ngươi không biết xấu hổ viết trên mặt. Hắn khép lại hộp, trên mặt cười trở thành hoa cúc, quân thượng đang lúc bế quan, không tiện đón khách. Những ngày hậu lễ, lão hủ thay mặt quân thượng nhận lấy, đợi xuất quan, định làm chuyển hiện lên. Lời nói đến tận đây, đã là từ chối nhã nhặn. Cơ Văn biết hôm nay muốn gặp người là vô vọng, mới miễn cưỡng mở miệng nói, nếu như thế, hạ quan cũng yên tâm. Nói đến, hạ quan lúc đến, nghe Vân thị sắp mở thăng huyền điện, tuyển tân nhiệm trưởng lão. Như thế thịnh sự, không biết hạ quan có thể may mắn dừng bước xem lễ. Vân Triệt vê dâu không nói. Cơ Văn lại thêm một câu, Vân thị cùng Cơ thị thời đại quan hệ thông gia, vốn là một nhà. Vậy hạ thường nói, Vân thị từ đệ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, bây giờ đã siêu việt Cơ thị, đứng hàng bốn cổ thế gia đứng đầu, quả thật tiên đạo mẫu mực. Nếu có thể tận mắt nhìn qua, hồi triều tuyên dương, cũng là tộc ta may mắn. Vân Triệt khỏe miệng hơi quất, thời đại quan hệ thông gia không sai, nhưng hai nhà kết thân đế hậu, một nửa đều náo tách ra, lao tiểu tử này là không nhắc tới một lời a, cảm tạ tinh tinh mình rơi vào trong tay của ta tặng đại thần chứng nhận một, tạ ơn bà bối. GAG hôm nay là bị cảm thịt kho tàu mặt trăng, sau hai canh tối nay phát các bà bối, yên tâm hôm nay nhất định càng xong. Chương 86, chúng ta là chó. Thiếu quân là phân. Chương 86, chúng ta là chó. Thiếu quân là phân. Chỉ là nói đến nước này, lại cự liền lộ ra hẹp hỏi. Đại trưởng lão nhuyễn miệng cười, cuối cùng gật đầu, Cơ thượng thư nói quá lời. Đã được bệ hạ nâng đỡ, Vân thị sao dám tàng tư. Đợi thăng huyền điện khải, còn xin thượng tọa xem lễ. Đa tạ đại trưởng lão. Cơ Văn đứng dậy, trịnh trọng vái chào. Đưa tiễn Cơ Văn một nhóm, Vân Triệt quay người, trên mặt ý cười dần dần liễm. Một đám lao hồ ly. Nhị trưởng lão Vân Nguyên từ sau tấm bình phong chuyển ra, râu ria đều nhanh nết lên đến, lượn quanh một đêm cong, nghe được lao phu đầu đều choáng, liền là lăn lộn cái xem lễ danh lệch. Thử, coi là chúng ta không biết. Thân bảng vừa ra, tự mình lao tổ tông chuyển thế tại nhà khác, Cơ thị trên triều đình sợ là vỡ tổ đi. Đại trưởng lão Vân Triệt xoa mi tâm, bọn hắn đơn giản là muốn dò xét quân thượng thái độ, nhìn quân thượng đối cái này cho nên chủ thân phận, còn nhận mấy phần. Đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Năm đó không dám lên, hiện tại biết gấp. Nô. Nhị trưởng lão cái này thô tục lời nói mới mở miệng, liền bị đại trưởng lão một tay bịt. Hắn cái chán gân xanh hơi nhảy, nhức đầu nói, ngươi là càng già càng đủ. Tuổi đã cao người, có thể hay không cùng ngươi nhà kình tiểu tử nhiều học một ít. Loại lời này cũng có thể nói bậy. Chúng ta là chó, vẫn là thiếu quân là phân. Khu khu. Phát hiện mình thuận mồm nói cái gì đại trưởng lão cũng là tranh thủ thời gian ho khan che giấu, không còn cùng cái này lão ngoan đồng nói dóc. Nhị trưởng lão cũng tự giác thân ôn, tranh thủ thời gian che miệng, thần niệm vô ý thức tả hữu liếc trộm một cái. Hô còn tốt chúng ta cố ý tuyển cái này cách thiếu quân xa nhất Vân Hải Điện chiêu đãi Cơ thị, hẳn là không thể bị nghe thấy a lão đại. Đại trưởng lão lười nhắc lại nói dóc, trực tiếp phân phó, đi, truyền lời cho nhà ngươi kình tiểu tử, thông báo tiếp lão tứ, nhìn chằm chằm Cơ thị một nhóm, đặc biệt là cái kia Cơ Văn. Hắn tuổi trẻ lúc tại Hồng Lư chùa làm qua, am hiểu nhất ngộ nhập cấm địa cùng với lúc nghe nói bí sự. Yên tâm, ta cùng lão tứ tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhị trưởng lão vuốt vuốt râu ria đánh cực, lại nhịn không được cười nhạo, lão tiểu tử kia giả bộ trái ngược với, mở miệng một tiếng hạ quan khiêm tốn cực kỳ, à, hắn đã sớm đột phá tiên tôn cảnh đi, còn có bên cạnh hắn cái kia hai cái thị vệ nhất phẩm lăng quang tướng quân, giả trang cái gì tiên quân đầu to tỏi. Tiên quân tiên tôn, kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Như cựu tiên thần khuyết những này kinh khủng cự phách, chính là tiên quân đỉnh phong cũng không để trong mắt, có thể tiên tôn. Vô luận đi đến nơi nào, đều là thượng khách. Đó là tu luyện trên đường một tòa nguy nga đường ranh giới. Dù sao tiên tôn đã là thiên nguyên đại lục, bình thường tu luyện có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Khách viện, tiếng thông gieo cư, kết giới cùng một chỗ, Cơ Văn trên mặt bộ kia ôn tồn lễ độ quan tốt viên mặt nạ lệch cạch rơi trên mặt đất. Lão Cơ, cái kia Vân Triệt, ngụy trang thành hộ vệ hai vị tướng quân vừa mở miệng, liền bị Cơ Văn đưa tay ngừng. Trong dự liệu, Cơ Văn đi đến bên cửa sổ, ngựa khí bình tĩnh, quân thượng như nguyện gặp chúng ta, không cần bế quan. Hắn đã chuyển thế Vân thị, thu thiếu quân chi tôn, thái độ đã sáng tỏ. Lớn tuổi chút tướng quân trầm giọng nói, có thể quân thượng dù sao cũng là Cơ thị huyết mạch. Huyết mạch. Cơ Văn kéo kéo khoe miệng, tiên đình đều vỡ nát đã bao nhiêu năm, hiện tại ngồi tại đại chu đế vị bên trên bệ hạ, hô quân thượng lao tổ tông đều phải ngẩng lên bảy cái quăng. Hiện tại thật luận thân duyên, còn không bằng Vân thị đám kia gả tiến đến hoàng hậu gần đâu. Ba vị thả ra dậm chân một cái, đại lục đều có thể chấn ba chấn tiên tôn cảnh đại lao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau dương mắt nhìn. Sau đó ba người đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng có ăn ý ngồi vây quanh một đoàn, đệ thấp tiếng nói, tuổi trẻ chút tướng quân vào đầu, cái kia bệ hạ làm sao xử lý a? Hắn hiện tại nếu là bật khóc lên ôm lấy đùi, quân thượng có thể nhận hắn cái này trùng điệp huyền tôn a. Lớn tuổi tướng quân trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng nhịn không được đệ thấp thân thể, ta nghe nói, vị tiên năm đó, cũng không trực hệ dòng dõi còn xuất lại. Hai vị này tướng quân đều là họ khác, giờ phút này không khỏi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cơ Văn, trong mắt lóe cầu bắt quái quang. Ấy, lão Cơ, thấu cái ngọn nguồn. Nhà các ngươi là không phải có chuyện như vậy à, các minh đệ cùng ngươi xuất ngoại cần, cùng chúng ta nói một chút thôi. Cơ Văn. Cơ Văn lão đầu khoái hoạt địa cùng đồng liêu nói về tự mình chất tử, tuần đế bắt quái, ai đù, đều là chi thứ hiểu được phạt, ta không phải nói nha, chúng ta bệ hạ đều xa không thể lại xa rồi. Hán tử trong tay áo móc ra thiệp mời phó bản, đầu ngón tay điểm nhẹ ngọc kinh yến ba chữ, này đến như thành, chính là tiên đình đoàn tụ bắt đầu. Quân thượng như dự tiệc, chính là thừa nhận mình vẫn là tiên đế Cơ Hoàng đến lúc đó, Vân thị đây tính toán là cái gì? Nếu không phó, như vậy chúng ta Đại Chu tiên triều mặc dù thừa tiên đình chính thống, nhưng quân thượng lại chỉ nhận Vân thị, mặt mũi này đánh cho ba 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 ba. Tướng quân trẻ tuổi nhanh chóng tiếp lời. Cơ Văn duỗi ra hai ngón tay, cho nên bệ hạ sớm 200 năm đưa thiệp mời, lưu tốc đường lui. Lớn tuổi chút tướng quân không khỏi cảm thấy con đường phía trước không ổn, không đúng lao cơ, ta thế nào cảm giác bệ hạ như thế không chắc đâu. Ngươi cảm thấy cái kia quân tượng sẽ đến không?
Sẽ không.
Một thân tiên hạ quan phục lão đầu đáp đến chém đinh chặt sắt. Tướng quân trẻ tuổi mắt trợn tròn, ta đi, cái kia bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm sao xử lý, ta còn trẻ, ta thật sợ hai hắn à.
Ai nha, vội cái gì?
Cơ Văn sửa sang lại một cái tiên hạ quan phục ống tay áo, thong dong đứng dậy, lại khôi phục bộ kia bưng túc lễ bộ thượng thư bộ dáng, ngươi chính là quan trưởng còn lẫn vào thiếu.
Yên tâm, lão phu đã nghĩ kỹ đối phó thế nào, khục, trả lời chắc chắn bệ hạ.
Hắn dùng tiên lực lăng không hư vẽ, trước viết cái mấy chữ, lại vẽ lên cái nhộn nhạo ái tâm trái tim đen đu ám cuối cùng tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi bổ sung một cái ngày chữ.
T, hai người con ngươi địa chấn, hít sâu một hơi.
Lang hoàn thanh hư, nửa đêm. Vân Kình quen thuộc bước vào kết giới, tiên tiên linh khí đập vào mặt, mang theo thanh tiện mùi trái cây cùng suối nước nóng nhàn nhạt khí lưu hoàng. Hắn đi thẳng tới chu quả dưới cây ngựa đầu nhìn kỹ, đầu cành trái cây từng đống, đỏ tươi muốn ngã, chín mùi mấy quả thậm chí hiện ra nhàn nhạt kim mang, linh khí rồi rảo mê người.
Thời điểm vừa vặn,
Vân Kình cười khẽ, tiện tay đem ngoại bảo chút bỏ khoác lên bên cạnh ao trên đá lớn. Ánh trăng đổ xuống, phát họa ra thanh niên thẳng tắp thân hình. Vai rộng hẹp eo, phần bụng căng đầy đường cong ẩn vào lưng quần biên giới, vai cong vân ra tại ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, cũng không quá phận sôi sục, cũng không hiện đơn bạc. Đó là nhiều năm tu luyện, lại kinh lịch vô số liều mạng tranh đấu rèn luyện ra thể phách. Hắn ở trần, chậm rãi đi vào ao suối nước nóng. Ấm áp ao nước tràn qua eo, thoải mái đến làm cho hắn híp híp mắt. Thuận tay từ bên cạnh ao mò khóa chu quả, răng rắc cắn xuống một ngụm, trong veo chất lỏng bọc lấy tinh thuần linh khí trượt vào trong cổ, toàn thân thư thái.
Hoàng đệ, cơ thị người đến.
Hắn dựa vào thành ao, ngửa đầu đối phía trước đóng chặt động phủ cửa đá, ngựa khí thanh thản giống như đang nói chuyện đêm nay ánh trăng không sai.
Cửa đá lặng im.
Vân Kình cũng không nổi, lại gặp một cái chu quả, thoải mái mà thở dài. Lễ bộ thượng thư Cơ Văn đưa tới Ngọc Kinh Yến thì mời. Nói nói muốn tại Tiên Đình địa chỉ cũ mở lại, mời ngày 200 năm sau dự tiệc.
Dừng một chút, hắn bổ sung, bọn hắn còn muốn xem lễ thăng huyền điện, đại trưởng lão ứng.
Chương 87, thiếu quân họ Vân, không họ Cơ. Chương 87, thiếu quân họ Vân, không họ Cơ. Bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có ao suối nước nóng nước cốt cốt chảy xuôi, sương mù mờ mịt. Vân Kình tựa ở bên cạnh ao, trọng đồng nửa khép, dư quang lại khóa lại cái kia phương đóng chặt động phủ cửa đá. Qua ước chừng ba hơi, trên cửa đá lưu chuyển trận pháp phù văn, cực nhẹ hơi điệu run lên một cái. Vân Kình nhãn tình sáng lên, tiếp tục tăng giá cả, ta đoán bọn hắn sẽ không trung thực xem lễ.
Cơ Văn người này, năm đó tại Hồng Lưu chùa, lợi dụng hai thính mắt tinh lấy sưng. Phàm hắn ở đây, không có một cọc bí sự có thể giấu giếm được hắn.
Vừa dứt lời, ba. Vân Kình đỉnh đầu cây ăn quả cảnh không gió mà bay, một viên vinh quang tột đỉnh, trường lớn trường quả đấm chú quả, công bằng, chính nện ở hắn trên nót. Lực đạo không nặng, lại làm cho cả người hắn đều cứng một cái. Vân Kình đưa tay sờ lên bị nện chỗ kia, lại nhìn một chút viên kia lăn xuống bên cạnh ao trái cây, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng.
Minh bạch.
Hắn nhặt lên chú quả, lòng bàn tay sát qua vỏ trái cây hướng thiên nhiên đạo văn, ai không an phận, liền để hắn ăn một cái cảnh tỉnh lại lạc quả thành bùn. Trong động phủ không tiếng vang nữa, nhưng chu quả cây lại lặng yên rỗi dưới một cây cảnh, lại đưa qua hai cái mới quả.
Vân Kình tiếp được, ý cười càng sâu.
Đây đúng là hoàng đệ phong cách. Không nói nhiều nói, một cái trái cây đập tới, ý tứ tất cả bên trong.
Vân Kình từ trong ao đứng dậy, giọt nước thuận vân ra trở xuống.
Hắn lau khô thân thể, một lần nữa phụ thêm huyền bảo, lại đem ba cái chu quả thu vào trong lòng. Ước lượng trong tay trái cây, ân, minh nhật thăng huyền điện, nếu có nhân sinh sự tình, vừa bận lấy ra nệ người.
Đi tới kết giới biên giới, Vân Kình không khỏi ngừng chân quay đầu.
Ánh trăng như nước, độ tại trên cửa đá, tràn ra nhạt méo vầng sáng.
Hoàng đệ, hắn bỗng mở miệng, thanh âm ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng, 200 năm sau Ngọc Kinh Yến, Lạc Phượng Đài, ngươi có đi hay không?
Trong môn vắng lặng.
Ba hơi lặng im, ngay tại hắn cho rằng sẽ không đạt được đáp lại lúc.
Ba.
Lại một viên chu quả bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới mặt.
Vân Kình đưa tay tiếp được, chỉ gặp vỏ trái cây bên trên, bị người lấy chỉ lực khắc cái lăng lệ.
Bút họa như lao, lộ ra 10 phần không kiên nhẫn, phảng phất tại nói, hỏi lại loại này nói nhảm, đánh ngươi.
Vân Kình không khỏi cao giọng cười to, chắp tay thi lễ, là ta ngu dốt.
Hoàng đệ trầm nghỉ, đợi thăng huyền điện xong chuyện, vi huynh thay ngươi thủ quan.
Nói xong, quay người bước ra cái giới.
Trong ngực bốn quả chu quả ôn nhuận sinh ấm, hán bộ pháp trầm ổn, huyền bào phất qua gió đêm.
Cơ thị,
Ngọc Kinh Yến,
minh nhật về sau, bọn hắn tự sẽ minh bạch. Bây giờ Vân Thị, sớm không phải Cơ Thị hậu viên bên trong gốc kia mặc người viện cảnh vẻ một cúc.
Ngày này nguyên quân thượng, họ Vân, không họ Cơ.
Keng, 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 chín tiếng chuông vang tự vần cù đỉnh núi lầy ra, âm thanh chấn mây tầng, chuyển triệt 3.000 chi mạch.
Quân tinh đài diễn võ 36 cái tinh sắt trụ lớn đỉnh, chiếu thế minh châu đồng thời nở rộ, huy hoàng thần quang sông lên trời không, đuổi hết sương sớm, đem chọn tòa phủ không đảo tự chiếu dọi đến giống như ban ngày. Tòa này vừa kết thúc Vân Liên diễn võ trên ngọn núi, lại lần nữa tiếng người huyên áo. Các mạch gia chủ xuất lĩnh tinh anh tử đệ đứng trang nghiêm phía trước, thần sắc khác nhau.
Vân Kình một bộ huyền văn mặc bảo, đang lâm đại cao. Hắn đứng chắp tay, trọng đồng đảo qua toàn trường.
Bắc Trạch, Nam Sơn, Tây Lĩnh, Hoàng Thành,
13 vị gia chủ hoặc đuốt râu mỉm cười, hoặc ôm cánh tay lạnh xem, hoặc mắt túi xuống đứng trang nghiêm.
Vân Liệt một thân chưa gỡ cắt vàng chiến giáp, đứng nghiêm như thường, Hoàng Thành đặc hữu thô lệ khí độ ở trong sân phá lệ bắt mắt.
Phía sau hắn, đi theo thương thế khỏi hẳn, gia phả đơn mở một tờ sau ý chí chiến đấu sục sôi 12 công tử Vân Phá Tiêu, cùng cái kia bị kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt cha ruột mây dích đảo.
Dưới đài đệ tử như nước thủy triều, tiếng gầm huyên náo.
Ánh mắt rất nhiều người, không tự chủ được liếc nhìn xem lễ tịch khách quý khu.
Chỉ gặp một vị người khoác tiên hạc vân cẩm quan bảo lão giả, tại 8 tên áo giáp xâm nghiêm cấm vệ chen chúc hạ leo lên khán đài, chính là Đại Chu Tiên Triều lễ bộ thượng thư, Cơ Văn.
Đúng là Cơ thị.
Bọn hắn sứ đoàn khi nào tới? Vân Kinh Lôi đỉnh lấy một đôi giấc ngủ chưa đủ mắt gấu mèo đột nhiên hiện ra thân hình. Vân thị tộc địa sao mà rộng lớn, hắn những ngày qua đông tây nam bắc địa chạy một vòng, có thể mệt chết hắn.
Hiếm lạ a.
Ta Vân thị không từ trước là Cơ thị hậu tộc. Vân Họa bám lấy bàn vẽ, cũng không ngẩng đầu lên, hướng hở trả lời.
Nàng và Vân Ca, Vân Phùng Tinh vừa mới siêu tầm dân ca trở về.
Vân Họa nhắm ngay trên đài cao Vân Kình, dưới ngòi bút xoát xoát rung động, cơ hồ vung ra tan ảnh.
Một bên, Hữu Hảo ngoại giao trở về Vân Tiên Lạc một bộ văn sĩ bạch bào, nhẹ lay động quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng địa tiếp lời đầu, nguồn gốc là có, nhưng gần mấy trăm năm thông gia giải rác.
Bọn hắn này đến,
ý vị sâu xa a.
Tinh thần hắn không tồi, xem ra cùng Sích Viêm Tông tông chủ liên quan tới hỏa hệ thần thông luận bàn nghiên cứu thảo luận rất là hợp ý. Vân Tiên Lạc túi người quan sát lấy Vân Họa dưới ngòi bút dần dần thành hình nhân vật, gật đầu khen, Vân Họa muội muội quỷ phụ thần công, làm cho người thán phục. Chẳng biết lúc nào cũng vì vi huynh làm một bước.
Vân Họa dưới ngòi bút không ngừng, bị cười đáp, dễ nói, đợi tiểu nữ tử vẽ xong này tấm kình thiên lâm phong đồ.
Ngươi cái này đều vẽ lên nhiều thiếu chương đại huynh.
Vân Tiên Lạc lắc đầu bật cười.
Chỗ khách quý ngồi, Cơ Văn mặt chứa cười nhạt, ngồi ngay ngắn như trống, ánh mắt lại như chỉ mừng, lặng yên từ trưởng lão tịch quét tới đài cao hậu phương, cảm thấy âm thầm tính toán.
Không thấy đến muốn gặp nhất đạo thân ảnh kia, Đại Chu Tiên Triều một đoàn người đáy mắt đều là lướt qua một tia khó mà che giấu thất vọng.
Ai, quân thượng quả nhiên không ra mặt, ngay cả nhiệt tình mà bị hờ hững cơ hội cũng không cho bọn hắn.
Cơ Văn bưng lên linh trà, cạn suýt một ngụm, mượn chén trà che lấp, khép mắt tinh tế dò xét bên cạnh phía trước Vân Kình, vị này Vân Kình đại công tử,
ngược lại là khí độ nghiêm nhiên.
Tuổi mới 20, đứng ở trên này, không ngờ ẩn có chấp trưởng một phương, kỷ luật nghiêm minh uy nghi. Kẻ này trọng đồng chứa tinh, tu vi mặc dù chưa chí tiên quân, nhưng căn cơ chi vững chắc nghe rợn cả người, nguyên thân khí vận càng là nồng đậm như hải.
Càng khó hơn chính là cái kia cố trầm tĩnh lao luyện tình, cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp.
Nghe nói,
rất được quân thượng mắt xanh.
Nếu thật như thế, Cơ Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có so đo.
Ken.
Cuối cùng một đạo chuông vang rơi xuống, toàn trường nghiêm nghị yên tĩnh.
Vân Kình bước về phía trước một bước, thanh âm trong sáng như ngọc khánh vang vọng, xuyên thấu ngàn vạn ồn ào, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, thang huyền điện, khải.
Thủ quan, chiến bia thử.
Tiếng nói lạc, đài diễn võ trung ương mặt đất ẩm vang cực chấn.
Một mặt trăm trượng đen bia phá đất mà lên, bia mặt bóng loáng như gương, trên đó phủ văn lưu chuyển như vật sống, viễn cổ chiến ý tê minh từ trong bia ẩn ẩn truyền đến, chấn động đến bốn phía không khí ông ông tác hưởng.
13 đạo kim quang từ bia đỉnh rủ xuống, trong nháy mắt đem 13 vị chi mạch gia chủ thu hút trong bia đặc lưu chiến đấu không gian.
Vâng.
Trên khán đài, góp phần trợ uy thanh âm phóng lên tận trời, các mạch tử đệ nhao nhao vì chính mình gia chủ hò hét.
Cái này như thắng, thế nhưng là mang theo bọn hắn cùng một chỗ cá chép vượt long môn.
Cơ Văn bất động thanh sắc, đem Vân thị trưởng lão, đệ tử đủ loại phản ứng thu hết vào mắt.
Những này Vân thị tử đệ,
sát thực bất phàm.
Thế hệ trẻ tuổi bên trong, phàm cảnh hợp thể, đại thừa cảnh chỗ nào cũng có, thành công thuế phàm thành tiên người cũng là số không thiếu.
Càng có cái kia 12 công tử.
Cơ Văn ánh mắt đảo qua Vân Thiên Lạc đám người chỗ ghế, cảm thấy không khỏi đem cùng tiền triều chư vị hoàng tử, công chúa tương đối bắt đầu.
Vân thị lực lượng trung kiên càng là có thể nhìn, thập tam mạch chủ đều là tiền quân cảnh đỉnh phong, trong đó mấy người khí tức tối nghĩa, thậm chí đã ẩn ẩn đụng chạm đến tiên tôn cánh cửa.
Càng hiếm thấy hơn, là cái kia cố tử trong tới ngoài lộ ra tự tin cùng mệ khí, đó là rất nhiều cổ lao thế gia trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần tiêu ma đổ bật.
Cơ Văn cảm thấy thầm than, khó trách bệ hạ ngồi không yên.
Dựa theo này tình thế, lại có vị kia quân thượng tọa chấn, Vân thị như lại bình ổn phát triển mấy trăm năm.
Chỉ sợ thật muốn đem Cơ thị cái này tiên triều chính thống viễn bỏ lại đằng sau.
Rốt cục gõ xong, các bảo bối ăn bữa ăn khuya a, tác giả không tiên trì nổi cờ a quờ, hung hăng lăn đi nghỉ ngơi.
Chương 88, Cơ thị thông gia.
Chương 88, Cơ thị thông gia.
Trên đài cao, Vân Kình đứng chắc tay, huyền bào không gió mà bay.
Cơ thị dò xét như gió nhẹ lướt qua, hắn cảm giác đạt được mình.
Nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve trong tay áo cái kia mấy quả ôn nhuận chú quả, khỏe môi khẽ nhếch.
Dò xét ta xem đi.
Vân thị môn đỉnh, cuối cùng rồi sẽ vấn đỉnh thiên nguyên.
Cơ thượng thư đường xa mà đến, xem ta Vân thị thăng huyền điện không biết có gì cao kiến.
Một bên đại trưởng lão Vân Triệt vuốt râu cười hỏi.
Cơ Văn đem thả xuống chén trà, mỉm cười đáp, Vân thị tử đệ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, khí thế như hồng, quả thật thiên nguyên đại lục đệ nhất thế gia khí tượng.
Hạ quan chuyến này, thực là mở rộng tầm mắt.
Hai người khách sáo vài câu, Cơ Văn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói đến, hạ quan chuyến này, ngoại trừ truyền lại Ngọc Kinh Yến thiệp mời bên ngoài, còn có một cọc chuyện tốt, muốn cùng đại trưởng lão thương lượng.
Tới.
Không thiếu Vân thị trưởng lão lặng yên bình hai.
Cơ Văn nghiêm mặt nói, Vân thị cùng Cơ thị cùng là bốn cổ thế gia, thời đại giao hảo, thông hôn không dứt.
Bệ hạ cảm niệm cũng nghị, cố ý lại nối tiếp bên mình, không biết Vân thị ý như thế nào.
Thông ra,
trên đài cao, Vân Kình lông mày nhỏ không thể thấy địa vậy một cái.
Đại trưởng lao đáy lòng sáng như gương, trên mặt ý cười lại càng ấm áp, vậy hạ có này ý đẹp, Vân thị cầu còn không được.
Hắn nuốt dâu mỉm cười, ngữ khí khẳng khái, không biết quý liếc nhìn bên trên ta Vân thị vị nào kiều nữ.
Thế hệ này thật có mấy vị thiên tư chắc tuyệt, tu vi không tầm thường, chính nhưng vị cơ thái tử lương phối.
Tiếp theo, hắn đếm trên đầu ngón tay cho Cơ Văn số, Nam Sơn Vân gia trưởng nữ, 17 tuổi liền nhập hóa thần, một tay kiếm thuật như thiên ngoại phi tiên.
Tây Lĩnh Vân gia tam nữ, đan đạo kỳ tài, 18 tuổi liền luyện ra thất phẩm tiên đan.
Còn có Bắc Trạch Vân nhà tiểu nữ, trời sinh thủy linh đạo thể.
Đại trưởng lão thao thao bất tuyệt, một hơi đến 7-8 cái, từng cái thiên tư phi phàm. Cơ Văn Tiếu Dung hơi cương, 17 hàng năm hóa thần, thật là lợi hại a, nếu là hắn nghe không hiểu Vân Triệt lại tại qua loa hắn, hắn liền là heo. Hắn ho nhẹ một tiếng, đại trưởng lão hiểu lầm. Lần này không phải là thái tử, mà là vì ta hướng đại công tước chủ. A. Đại trưởng lão ra vẻ kinh ngạc, Lăng Nhật công chúa. Chính là. Cơ Văn mỉm cười, công chúa tuổi tròn đôi mươi, dịu dàng động lòng người, chính là tiên triều Minh Châu. Chỉ là ngưỡng mộ quý phủ tài tuấn đã lâu, bệ hạ thực sự cầm nàng không có cách, lúc này mới mệnh hạ quan đến đây hỏi một chút. Phía sau hắn hai tên tướng quân chẳng biết tại sao, cổ đồng thời co rụt lại. Đại trưởng lão trong lòng còi báo động lay động. Cái này Cơ Văn không thể là phát động kinh, gan to bằng trời muốn phối thiếu quân a. Trung điệp huyền tôn nữ hứa cho lão tổ tông. Thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Đại trưởng lão trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục vuốt râu mỉm cười, ngữ khí khẳng khái như lúc ban đầu, không biết công chúa coi trọng ta Vân thị vị nào công tử. Thế hệ này thật có mấy vị thiên tư chắc tuyệt, tu vi không tầm thường, chính nhưng vị đại công tước chủ lương phối. Nam Sơn Vân gia trưởng tử. Giống nhau như lúc thoại thuật, một chữ mà đều không mang theo biến. Mắt thấy Vân Triệt lại phải bắt đầu lão niên si ngốc giống như tách ra ngón tay, cho hắn số những cái kia thiên kiêu Cơ Văn vội vàng đánh gây hắn, ánh mắt trực chỉ phía trước đứng chắp tay đạo thân ảnh kia, ngữ tốc cực nhanh nói, chính là quý phủ đại công tử, Vân Kình. Đại trưởng lão vê dâu ngón tay hơi ngừng lại. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Quân thượng đối Cơ thị tựa như thái độ luôn luôn lãnh đạm, Cơ thị không bỏ ra nổi ràng buộc quân tâm độ vật. Như thông gia có thể thành, Cơ thị cùng Vân thị kết lại tần tấn chuyện tốt. Ngươi nói quân thượng tại Vân thị. Hại, Cơ thị Vân thị không phải một nhà mà. A, không có sang ý. Đại trưởng lão cảm thấy khinh thường, đều là ta Vân thị năm đó chơi còn lại xáo lộ, bây giờ còn muốn lấy ra dùng. Hắn cười nói, nguyên lai là dơ cao mà. Đứa nhỏ này quả thật không tệ, bất quá hắn bây giờ thay mặt trưởng tộc vật, thân phận không tầm thường. Cái gọi là tài lữ pháp địa, đại sự như thế, cũng nên hỏi qua bản thân hắn mới tốt định đoạt. Cơ Văn hiểu rõ, cất giọng nói, đó là tự nhiên. Có thể mời đại công tử một lần. Vân Kình quay người, trọng đồng bình tĩnh, chắp tay thi lễ, Cơ thượng thư. Cơ Văn thuật lại ý đồ đến, cuối cùng nói, chiều ta đại công tức chủ hâm mộ công tử phong thái, bệ hạ cũng có chút thưởng thức. Công tử như đáp ứng, chính là hai tộc giai thoại. Vân Kình cảm thấy hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Cơ thị cuối cùng đánh cho thế mà còn là thông gia chủ ý bất quá. Lúc rời thế dễ, chủ khách luân chuyển, hiện tại Vân thị đã rốt cuộc không cần dựa vào thông gia củng cố thế lực. Hắn ngước mắt, mắt sắc bình thản, ngữ điệu nhưng không để hoài nghi, bệ hạ cùng công chúa thịnh tình, Vân Kình tâm lĩnh. Chỉ là hôn nhân đại sự, còn cần trưởng bối định đoạt. Cơ Văn cảm thấy có chút không đúng, bất quá nhất thời chưa phát hiện mánh khóe, liền trước thuận miệng nói tiếp, nên như thế. Nghe nói công tử là từ nhị trưởng lão dưỡng dục dạy bảo. Đúng lúc hôm nay Vân thị gia trưởng lão đều là tại, chúng ta có thể cùng bàn việc này. Một bên dự thính nhị trưởng lão cảm thấy khẽ động, lấy hắn đối Kình tiểu tử hiểu rõ, luôn cảm thấy cái sau không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Quả nhiên, liền tính Vân dơ cao giọng thành khẩn điểm nói, nhị trưởng lão đợi dơ cao như thầy như cha, nhưng dơ cao nói trưởng bối, chính là hồi tộc về sau, đối dơ cao dốc lòng chỉ điểm, có nhiều trông nom, thiếu quân lão nhân gia ông ta. Cơ Văn, ngươi đang nói cái gì? Đó là ta Cơ thị lão tổ tông, khi nào trở thành ngươi Vân thị trong tộc trưởng bối? Phi, không biết xấu hổ. Mắt thấy vị này Cơ thượng thư muốn dơ chân, Vân Kình không cho hắn phản ứng cơ hội, phi tốc nói, chỉ là thiếu quân bế quan thanh tu, chỉ sợ khép lại liền là 80 năm xuân thu, lại đại hắn lão nhân gia sau khi xuất quan, như công chúa tâm ý không thay đổi, Vân Kình tất bẩm báo thương nghị, như thế nào? Nên như thế. Đại trưởng lão vội vàng nói tiếp, vê dâu cười dài, là lão phu sơ sẩy. Đến lúc đó nếu có thiếu quân chứng hôn, dơ cao mà cùng đại công tước chủ hẳn là thần tiên với lữ, tiện sát người bên ngoài à? Chết. Lão hồ ly mang theo tiểu hồ ly. Cơ Văn trong lòng thầm mắng, nhưng lại tìm không ra sai đến, đành phải cười lớn, như thế. Cũng tốt. Vậy liền đợi quân thượng xuất quan, bàn lại việc này. Hắn chưa phản bác gia tộc trưởng bối mà nói, dù sao tại Cơ Văn trong trí nhớ, đã từng quân thượng, thật là vị hiểu rõ thế sự, uy nghiêm bưng túc trưởng giả. Nếu không phải cái kia về sau tiên đình sụp đổ, thế giới vỡ vụn. Thông ra chủ đề tạm thôi, ba người lại rảnh rỗi trò chuyện bắt đầu. Một già một trẻ cùng Cơ Văn nói chuyện tào lao lên tiên triều phong cảnh, Vân Sơn cảnh trí, câu được câu không địa trò chuyện. Đột nhiên, ông đại diễn võ trung ương, 13 đạo kim quang dần dần trùng tiêu. Chiến biết thử, cuối cùng thấy rõ ràng. Ánh mắt mọi người chuyển hướng đại diễn võ trung ương. Nơi đó, 13 vị mạch chủ thân ảnh dần dần hiện hiện. Đạo thứ nhất kim quang bên trong, Hoang Thành mạch chủ Vân Liệt Liệt dẫn đầu bước ra. Hắn cũng giáp nhếch mũi, trong tay phá trận đao vụ vụ không dứt, đao ý mênh mông như đại mạc cô yên. Lưỡi đao lướt qua, lưu lại huyễn tượng trong chiến trường, hình như có ngàn vạn sát hồn tiêu diệt tiêu tán. Đó là hắn một đường bổ ra tầng 17 chiến hồn huyễn cảnh, thẳng đến hạch tâm chứng minh. Cơ Văn con ngươi hơi co lại. Người này chi đao, đã có trạng phá hư ảo, chạm đến chân thực vật bị, cách tiên tôn cảnh. Không xa vậy. Vân Kình cũng là không khỏi gật đầu, trong lòng đối Hoang Thành một mạch có chút chờ mong. Canh hai hơi chậm một chút các bà bối, thay mẹ đại nhân cảm ơn mọi người sinh nhật chúc phúc. Chương 89, Kình tiểu tử, muốn quặp cái không cần. Chương 89, Kình tiểu tử, muốn quặp cái không cần. Ngay sau đó, đại diễn võ bên trên, ba đạo kim quang gần như đồng thời nổ tung. Nam Sơn mạch chủ Vân Lan, quanh thân bờn quanh chín cái thủy long hư ảnh, long ngâm réo rắt. Hắn mới tại chiến bia bên trong ảo cảnh, lấy nu thắng cường, hóa giải 36 đợt canh kim kiếm khí triều dâng, cuối cùng lấy cựu long quy khư chi thế, nuốt hết trận nhãn. Tây lĩnh dược vương Vân Hạc, trong lòng bàn tay nâng một tôn thanh quang lưu chuyển dự đỉnh, trong đỉnh hình như có đan vân chìm nổi. Hắn phá quan chi pháp có một phong cách riêng, lại lấy đan hỏa làm mút, lấy tự thân tinh thuần một hệ linh lực làm dẫn, ở trong trận hư không luyện đan, sinh sinh đem một tòa cửu vũ vệ hồn trận luyện thành một lò thanh tâm ngộ đạo đan. Đan thành trận phá, thủ pháp chi kỳ, làm người ta nhìn mà than thở. Bắc Trạch Sơn chủ Vân Thiết Tâm, nhất là cường mạnh bá đạo. Hắn trần trụi thân trên cơ bắp như sắt, màu đồng cổ làn da lóe ra kim loại sáng bóng, quyền phong phía trên lôi hỏa sen lẫn không tiêu tan. Đám người rõ ràng trông thấy, phía sau hắn kim quang huyễn tượng bên trong, rõ ràng là ngạnh sinh sinh lấy xong quyền đem cựu trọng huyền thiết vách tường vành thành bột mịn cuồng bạo hình tượng. Cái kia thuần túy lực lượng cảm giác, cách huyễn tượng đều để người nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, kim quang liên tiếp sáng lên, các mạch chi chủ các hiện thần thông, có kiếm đạo tông sư, một kiếm quang lạnh, chia cắt tâm dương, có trận đạo mọi người, từng bước huyền bí, lấy trận phá trận, có ngự thú một mạch, vạn thú hư ảnh lao nhanh, đạp phá quan hải. Thập tam mạch chủ, 13 chủng hoàn toàn khác biệt phá quan chi đạo, 13 vị bệ nghệ một phương vân thị hùng chủ. Trên khán đài, Cơ Văn nhìn xem một màn này, trong lòng tối run sợ, hàn ý càng sâu. Vân thị dần dần thành trúc long chi tượng ngẩng đầu lại bay. Nhưng ta đại chu tiên triều những năm gần đây lại khí vận dần dần suy, trong triều đảng tranh không ngừng, biên cảnh thường có ma sát, thậm chí ẩn ẩn phải có bị tu nhân hoàng vận đại hạ cổ triều áp chế từng bước xâm chiếm dấu hiệu. Cơ Văn trong lòng sầu lo trung điệp, nếu không có ta Cơ thị cầm quyền đại chu hoàng tộc đồng thời lại đứng hàng bốn cổ thế gia, nội tình thâm hậu, lấy song trọng khí vận tầm bổ long mạch, chỉ sợ sớm lộ ra xu hướng suy tàn. Bệ hạ những năm gần đây bế quan càng tấp nập, sợ cũng cùng quốc vận liên lụy có quan hệ. Nhớ tới trước khi đi, cùng tuần đế lần kia làm hắn dùng mình đêm khuya mật đàm, cùng câu kia ý vị thâm trường thiên nguyên đại lục một giới, khí vận tự có định số, dung không được nhị long lâu dài cùng tồn tại. Cơ Văn lúc ấy liền cảm giác không ổn, hắn chỉ sợ lần sau 3000 đoạn vận thịnh hội về sau, thiên đạo từ nơi sâu xa, có lẽ chỉ muốn để cái này tịnh thế song long. Lưu thứ nhất, trừ phi thiên nguyên đại lục có thể. Nhược Vân thị nhiều lần cự tuyệt, lấy bệ hạ tính tình chỉ sợ thật muốn đi cái kia không muốn nhất gặp hạ sách. Ai, chỉ mong không đến nỗi này. A dưới đài chiến bia kim quang dần dần liễm, cửa thứ nhất chiến bia thử chính thức kết thúc, cuối cùng 13 vị mạch chủ đều là thành công tấn cấp. Vân Kình lần nữa đi vào giữa sân, huyền y liễu phất động, thanh âm réo rắt truyền khắp toàn trường, cửa thứ nhất chiến bia thử đã xong, chư vị thúc ba thần thông, khiến người khâm phục. Tiếp đó, tiến hành cửa thứ hai hỏi đài. Hắn tay áo vung lên, đài diễn võ trung ương mặt đất trận văn lại biến, dâng lên thập tam tòa phong cách cổ xưa màu xanh bệ đá vờn quanh diễn võ trường phân bố, chung quanh mây mù lở lở, đạo vận tự thành. Cửa này trong vòng 3 ngày, cũng không phải là kiểm tra so sánh chiến lực, mà là giảng đạo. Vân Kình ánh mắt quét về phía dưới đài mong mọi cùng trông mong chúng đệ tử, cuối cùng chuyển hướng thập tam mạch chủ, chư vị tiền bối mời trèo lên hỏi đài chọn một tự thân sở trường chi đạo, đan, khí, kiếm, trận, ngũ hành thuật pháp v.v. Có thể, vì ta tộc đệ tử giảng đạo. Cuối cùng, từ ở đây tất cả tiên quân cảnh trở lên trưởng lão cộng đồng xem xét, kết hợp đạo chi sâu cạn cùng đối tộc nhân dẫn dắt, quyết ra bài danh. Ba cửa hải thêm vào, thứ tự kẻ cao nhất chính là ta Vân thị thứ 12 tịch trưởng lão. Vừa mới nói xong, dưới đài chúng con em trẻ tuổi lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn chờ chính là trận này khó được truyền đạo thị yến. Có thể lắng nghe các mạch chi chủ trình bày đại đạo tinh túy, thậm chí có cơ hội đặt câu hỏi luật bản, đối với tu hành ích lợi vô tận. Mấy vị mạch chủ nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên đối với cái này quan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam Sơn mạch chủ Vân Lan dẫn đầu cao giọng cười một tiếng, đã như vậy, lão phu liền thả con thép, bắt con tôm, cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một phen cái này thủy lợi vạn vật mà không tranh lưu thủy chi đạo. Dứt lời, nhanh nhẹn nhảy lên bên trái bệ đá, quanh thân hơi nước mà mịt, đạo vận lưu chuyển ra. Cái khác mạch chủ trưởng lão cũng nhao nhao ý động, chuẩn bị lên đài. Vân Kình thì lùi về chủ vị ngồi xuống, tiếp tục cùng đại trưởng lão cùng một chỗ, cùng đại chu sứ đoàn lá mặt lá trái. Vân thị đệ tử, phong tư chắc tuyệt a. Cơ Văn chậm rãi mở miệng, suy nghĩ lấy như thế nào lại thăm dò hư thực. Một bên đại trưởng lão thuận miệng ứng hòa, chuyển di lấy chủ đề, các tiểu tử đục não thôi, không kịp Cơ thị chuyển thừa nguyên sâu lưu xa. Nói đến, không biết quý hướng đại công tước chủ là bực nào thiên phú linh tú, có thể được thượng thư như thế tôn sủng, nghĩ đến nhất định là phượng minh cửu thiên chi tư. Lời này hỏi được tự nhiên, Cơ Văn bưng chung trà tay, lại mấy không thể xem xét địa nhoáng một cái. Phía sau hắn hai vị tướng quân càng là vụng trộm đem đầu lâu rủ xuống thấp nửa phần, phản phất đột nhiên đối dưới chân gạch văn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đại công tức chủ nàng thiên tư sát thực siêu phàm thoát tục, chính là đặt ở cựu tiêu vạn cổ trên bảng cũng là đứng hàng đầu, tiếng tăm lừng lẫy. Cơ Văn lấy lại bình tĩnh, cân nhắc từ ngữ nói ra. A, Vân Kình nghe vậy lập tức sinh ra hứng thú, không biết công chúa là cái nào loại khoáng thế thể chất, như ngày khác hữu duyên có thể cùng công chúa điện hạ cùng ngồi đàm đạo giao lưu xác minh một phen, chắc hẳn cũng là trên con đường tu hành một cọc chuyện tốt. Hắn ngữ khí chân thành, mang theo đối không biết cường đại thể chất hiếu kỳ, có thể tại cựu tiêu vạn cổ nhiều năm như vậy ở giữa một mực đứng hàng danh hào thể chất, tất cả đều không thể coi thường. Hắn hôn độn đạo thai, chính là đứng hàng đệ tứ. Cái này đại chu tiên triều nội tình quả nhiên thâm hậu, trước đây không gây bất cứ tin tức gì chảy ra. Cơ Văn lại ánh mắt phiêu hốt, dạ nửa ngày mới hàm hồ nói, là bá thiên thể. Bá thiên thể ba chữ vừa ra, như là kinh lôi nổ vang tại an tĩnh quán vỉa hè ở giữa. Đại trưởng lão Vê Dâu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, ngồi ở bên cạnh nhị trưởng lão Bân Nguyên càng là phốc địa một miệng trà phu tới. Dưỡng Dâu trừng mắt nhìn về phía Cơ Văn, mặt mũi tràn đầy đều đang mắng người. Vân Kình nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn xem phản ứng kịch liệt hai vị trưởng lão. Bá thiên thể, hắn xem trong tộc cổ tịch lúc tựa hồ gặp qua tương quan ghi chép, nhưng ấn tượng không sâu, cái này thể chất có gì không ổn không thành. Bá thiên thể, đại trưởng lão Vân Triệt chậm rãi lặp lại một lần, từng chữ đều nhả dị thường rõ ràng. Hắn nhìn về phía Cơ Văn, ngữ khí là trước nay chưa có vi diệu, Cơ thượng thư nói tới, không phải là cổ tịch dị thể chí hồng hoang thiên bên trong ghi chép, cổ kim hiếm thấy, thiên chất tiên thiên bá đạo phát tác, tính tình cương liệt như lửa, một điểm liền nổ, lại thường bạn trên đời đều là thiếu ta chi vương đạo ý chí, bị hậu thế tu sĩ tôn xưng là vạn cổ đệ nhất lưu manh hình người thiên thai cái kia. Bá, thiên, thể. Vân Kình con ngươi địa chấn. Nhị trưởng lão trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào đối diện cái mũi, Cơ Văn, liền ngươi đây còn dám lấy ra thông ra. Mới vừa rồi còn dám cùng nói cái gì dịu dàng động lòng người, ai quản bá thiên thể gọi dịu dàng động lòng người. Trong đầu hắn ông tác hưởng, lão già này vừa rồi còn muốn đem loại đồ chơi này kín đáo đưa cho nhà hắn Kình tiểu tử. Lòng dạ đáng chém a. Từ xưa đến nay, đi vào sử sách mấy vị kia bá thiên thể người sở hữu, cái nào không phải tiên ma lui tránh, thần Phật lui tán, tuyệt thế bạo long cùng ôn thần. Đạo lữ đều bị bọn hắn đánh chạy được không? Đạo trang đều bị bọn hắn hủy đi sạch sẽ được không? Vân Nguyên nhìn chằm chằm Cơ Văn ánh mắt, đã ẩn ẩn lộ ra ban đêm bộ ngươi bao tải hùng quang. Cơ Văn Thái Dương gặp mồ hôi, phía sau hắn hai vị tướng quân bả vai vi vi rung động, phảng phất tại cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Để ngươi nhất định phải chào hàng, bọn hắn đều nói dễ dàng bị đánh mà. Dịu dàng động lòng người. Đúng. Nhà bọn hắn đại công tức chủ điện hạ là rất dịu dàng động lòng người. Dịu dàng địa một trưởng chém nát long án, động lòng người địa truy đạp thái tử tám tòa tiên cung. Chương 90, nguyên lai mọi người đều đang diễn chương 90, nguyên lai mọi người đều đang diễn đại công tức chủ, mặc dù thể chất đặc thủ, nhưng tính tình. Ách, kỳ thật có chút thuần thiện thẳng thắn, chỉ là hơi có vẻ. Hoạt bát. Đúng, hoạt bát. Cơ Văn kiên trì, ý đồ là đại công tức chủ cái kia kinh thiên động địa hoạt bát làm sơ tô son chất phấn. Nhà bọn hắn đại công tức chủ bất quá chỉ là 3 tuổi lúc ghét bỏ bản danh linh ngày quá mềm, không có chút nào khí thế. Thế là mình bút lớn vung lên một cái, tại gia phả bên trên đem danh tự đổi thành Cơ Lăng Nhật mà thôi. Bao trùm Nhật Nguyệt, cái này chí hướng hắn cái này làm thuốc công cũng là nâng ngón tay cái. Về sau, bất quá là 10 tuổi nhìn thái tử Cơ Hạo Nguyệt không vừa mắt, án lấy liền đánh một trận, làm cho đối phương 3 ngày không dám lên hướng, 15 tuổi nhìn bệ hạ khó chịu, làm đình chống lạnh mắng lao phụ thân Cơ Sùng Lễ kem chút sớm thoái vị thôi. Nàng chỉ là tính tình phát nổ điểm, khí lực lớn một chút, động thủ tần suất cao điểm. Chỉ thế thôi mà. Lại nói, Cơ Văn nghĩ đến, ánh mắt không khỏi trôi hướng bên cạnh phong tư chắc tuyệt Vân Kình, lại đảo qua dưới đài. Hỏi trên này, đạo vận linh quang sen lẫn liên miên, rất rất hùng vĩ. Mạch chủ môn hoặc luận kiếm đạo sát phạt, hoặc đàm đan đỉnh huyền diệu, hoặc diễn trận lý càn khôn, đem tu tiên bách nghệ tinh túy, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, em hay nói, dẫn tới giới đài mấy ngàn tử đệ khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì kịch liệt tranh luận. Bầu không khí trang trọng nhiệt liệt, chân chính có luận đạo thăng huyền khí tượng. Ân, từng cái khí tức sung mãn, ánh mắt sắc bén, xem xét liền là có thể đánh, có thể khiêng hàng người. Như thế võ đức thịnh vượng gia tộc, cùng bọn hắn nhà vị kia có thể một quyền đánh băng tiên sơn nữ võ thần chẳng phải là tuyệt phối? Nếu là thật có thể đem tôn đại thần này gạt tới, để Vân thị cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là hoạt bát động lòng người, Cơ Văn tin tưởng, tự mình bệ hạ nhất định nguyện ý lấy lại 666 tòa tiên quáng, vẫn phải trong đêm thả 3000 treo tiên lôi khánh trúc. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nhìn Vân gia phản ứng này, sợ là không đùa. Cơ Văn trong lòng thầm than, nâng chung trà lên, đem cái kia phần tiếc nuối cùng đắng chát, tính cả lạnh linh trà, cùng nhau nuốt xuống. Làm kém chút bị phối đi ra người trong cuộc, Vân Kình tiểu dung không thay đổi, ngữ khí lại mang theo không dung sai phân biệt xa cách, ha ha, đại công tức chủ quả thật thật anh hào. Đáng tiếc cùng dơ cao hữu duyên vô phận, để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Dưới đài giảng đạo say xưa, đạo vận hiển hóa linh quang tỏa ra các đệ tử chuyên chú khuôn mặt. Trong đó mấy vị mạch chủ giảng đạo, càng làm người khác chú ý, cũng tại trong lúc vô hình quyết ra lần này giảng đạo khâu bài danh, Tây Lĩnh Dược Vương Vân Hạc, lấy một viên cựu chuyển hóa sinh đan luyện chế làm dẫn, đem linh dược quân thần tá sử, hỏa hầu văn võ chuyển đổi, đan vận cô động thu nhiếp, phân tích đến ý vị tuyệt vời. Càng là tại chỗ khai lò, biểu diễn phân quang lược ảnh khống hỏa thuật cùng nghe hương phân biệt tính biết thuốc quyết, phong nhã thực dụng, có thụ tôn sùng. Hoang thành gia chủ bất liệt, cũng không giảng thuật cỡ nào huyền diệu đạo pháp thần thông, mà là lấy tự thân chấn thủ hoang thành, cùng yêu thú tà tu huyết chiến hơn trăm trở kinh lịch là xương, phá giải chiến kỹ. Mỗi một thức đều mang đại mạc huyết khí hương vị, trực chỉ liệu mạng tranh đấu yếu hại. Nhất là biểu thị tự sáng tạo phá quân chấm lúc, cái kia cô động đến cực hạn, bỏ qua tất cả sức tưởng tượng chỉ cầu một kích giết địch thảm thiết đau ý, lại dẫn động chiến trường hư ảnh của mình, để vô số hiếu chiến tử đệ nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù không nhã lại nhất thực không có chút nào tranh luận điệu tin phục đám người, mà nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là Nam Sơn mạch chủ Bân Lan. Cũng không giảng giải hắn dựa vào thành danh nhu thủy chi thuật, ngược lại nói đến Nam Sơn một mạch am hiểu nhất kinh doanh chi đạo. Hắn giảng thuật địa mạch tầm long cùng kim thạch điểm hóa chi thuật, cũng dẫn tới không thiếu đệ tử hứng thú dạt dào. Tuy không phải đại đạo, lại cực kỳ xảo nghĩ cùng giá trị thực dụng, làm cho người hai mắt tỏa sáng, bài danh có chút gần phía trước. Trải qua này giảng đạo, nhất định có thể nện vững chắc ta Vân thị tử đệ tương lai hành tẩu thiên hạ căn cơ. Vân Kình cùng các trưởng lão nhìn nhau gật đầu. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng sắp đến, trong tộc tuấn kiệt đều có thể hạ tràng một thử, lần này giảng đạo chính khi ấy. Cho đến màn đêm lần nữa giáng lâm, ngày thứ ba giảng đạo phương tại Đông đảo tử đệ vẫn chưa thỏa mãn, tiếng thở dài rơi xuống. Vân Củ Phong đèn đuốc huy hoàng, như ngân hà rơi rã. Dưới ánh trăng, một đạo giận đùng đùng thân ảnh, mang theo huyền thiết côn, bắt đầu hắn ban đêm rèn luyện. Chỉ thấy bóng người khí thế hung hăng hướng khách viện phương hướng sờ soạn, dâu dê tại trong gió đêm tức giận đến miết lên, chính là nhị trưởng lão Vân Uyên. Cơ Văn lão thất phu, khinh người quá đáng. Nhìn lão phu không gõ ngươi vài cái một côn, để ngươi biết Vân Củ Phong Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Vân Uyên nghiến răng nghiến lợi, tiên lực lặng yên quán chú côn thân. Huyền thiết trọng côn nổi lên u quang, nhưng mà lời còn chưa dứt, một cái ổn định đến không có chút nào gợn sóng tay, liền khinh khinh dựng vào vai của hắn. Nhỏ Uyên, đã trễ thế như vậy, mang theo cây gậy ngắm trăng. Đại trưởng lão Vân Triệt từ khách ngoài viện vây chỗ bóng tối hiện hiện, tấm kia vạn năm không gợn sóng mặt đờ, ở dưới ánh trăng phá lệ rõ ràng. Vân Kình cũng từ phía sau chậm rãi chuyển ra, đối nhị trưởng lão nhe răng cười một tiếng. Hắn thật không phải cố ý, hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy nhị trưởng lão thân ảnh, lại vừa vặn đại trưởng lão một mặt nghiêm túc hình như có việc gấp, hắn lúc này mới. Vân Uyên thân thể cứng đờ, cười khan nói, khụ khụ, lão đại, ngươi cùng Kình tiểu tử còn không có nghỉ à? Ta đây là ban đêm tu hành, cảm ngộ khí đạo, cảm ngộ đến khách biệt tới. Đại trưởng lão lườm trong tay hắn hung khí một chút, không cho giải thích, chớ hồ nháo, đi theo ta, có chuyện quan trọng. Dứt lời, mang theo tâm không cam tình không nguyện nhị trưởng lão, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Vân Kình quay đầu nhìn xem tiếng thông gieo viện, đáy mắt hiện lên ngưng trọng, lập tức cất bước đuổi theo. Một lát sau, trưởng lão điện chỗ sâu, một gian bố trí xuống trùng điệp ngăn cách cấm chế trong mật thất. Đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra năm tấm vẻ mặt nghiêm túc khuôn mặt. Vân Kình, đại trưởng lão Vân Triệt, nhị trưởng lão Vân Uyên, tam trưởng lão Vân Sư, cùng một vị lâu dài ẩn vào phía sau màn, khí tức trầm tĩnh như đầm sâu nam tử trung niên, chính là tứ trưởng lão Vân Trấn Dã. Cơ văn chuyến này, tuyệt không phải mặt ngoài cầu hôn hoặc thăm dò quân thượng thái độ đơn giản như vậy. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, đầu ngón tay vô ý thức điểm mặt bàn, thông ra chi nghị gần như trò đùa, càng giống là ném ra sương mù. Đại Chu không tiếc đem ẩn tàng nhiều năm bá thiên thể chủ động bại lộ, tất có toan tính, lại toan tính quá lớn. Chính là nhị trưởng lão giờ phút này sắc mặt chìm túc, trên mặt lại không vừa mới cắm lăn lộn đánh qua, Kình tiểu tử chưa trưởng thành trước, hắn hỗn độn đạo thai cùng trọng đồng, đối trong tộc còn tầng tầng phong tỏa, e sợ cho dẫn tới ngấp nghé. Đại Chu ngược lại tốt, chủ động đem bá thiên thể đẩy ra thông ra. Đây chính là đủ để tại Cửu Tiêu Thanh Vân bảng bên trên nhấc lên sóng to đỉnh cấp thể chất. Thật sự là cho cười, hắn cơ thị có thể như thế bỏ được, lão phu đầu cho hắn vặn xuống tới. Nói xong, nhị trưởng lão đột nhiên bất mãn phải xem lấy đại trưởng lão, ta nói lão đại, ngươi vừa rồi cản ta làm gì, chính bọn hắn lưu lại chui, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội đi dò thám hư thực. Vân Kình hơi chột dạ, vội vàng tiếp lời đầu, đại trưởng lão cũng là sợ đả thảo kinh xả, tam trưởng lão, ngài thấy thế nào? Chương 91, nguyên lai mọi người đều tại mưu đồ bí mật. Chương 91, nguyên lai mọi người đều tại mưu đồ bí mật. Tam trưởng lão Vân Sư đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi linh quang, chậm rãi nói, bỏ được đánh ra như thế át chủ bài, chỉ có thể nói rõ, bọn hắn có khắc càng lớn mục tiêu, lại tự tin cử động lần này mang tới ích lợi, Viên Siêu giữ lại bá thiên thể thần bí tính giá trị. Vân Kình ánh mắt thâm thúy, tiếp lời nói, bọn hắn toan tính, đã không ngừng tại Thanh Vân bảng nhất thời khí vận chi tranh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy thầm than. Đám này tu tiên giới lao quái vật, tâm là thật bẩn a. Ngươi cho rằng lão dưa leo soát lục sơn chỉ có Vân Hoàng một cái? Thần bảng co soạn, ném ra ba cái lao cổ đồng, ý mắng chào phúng, người trẻ tuổi, liền là ngây thơ ngươi cho rằng Đại Chu tiên triều tranh đoạt Thanh Vân bảng chủ lực tất nhiên là thái tử Cơ Hạ Nguyệt. Cơ Văn Bang làm, ném ra tới một cái thân có bá thiên thể, rõ ràng càng được coi trọng đại công tước chủ Cơ Lam Nhật. Vân Kình cảm thấy, tại hậu hắc học cái từ khóa này bên trên, mình còn có đến tu luyện. Trong góc tứ trưởng lão Vân Trấn Giã trầm mặc như trước, chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý trong mật thất lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Năm người ánh mắt giao hội, trong lòng đồng thời trồi lên đáp án kia. Thiếu quân, đại trưởng lão Vân Triệt trong mắt lướt qua một tia nặng nề, thật nếu bàn về đối tiên đế bí ẩn hiểu rõ, cơ thị chỉ sợ so với chúng ta càng sâu. Năm đó vì dẫn tiên đế chân linh thành công nhập tộc ta chuyển sinh, một đời trước thái thượng trưởng lão cùng các tộc trưởng, trả ra đại giới quá lớn. Sau đó vội vàng bế nhập tử quan, có chút mấu chốt bí mật cùng khả năng còn sót lại hai hoàng ẩm, có lẽ còn chưa tới kịp bàn giao. Bọn hắn nếu muốn phá cục, tất tử thiếu quân trên thân ra tay. Nhị trưởng lão thanh âm rét run, lão đại, ngươi dù sao còn từng gặp chuyển thế trước quân thượng. Chúng ta biết càng thiếu. Vân Kình cũng là phụ họa, thần sắc khẩn thiết, đại trưởng lão, ngài đã là bây giờ trong tộc hiểu rõ nhất hoàng đệ qua lại người, ngài thế nhưng là có cái gì lo lắng? Đại trưởng lão nhìn xem cái này một già một trẻ ăn ý nhất kiệu trước trừng mắt về phía Vân Uyên, ta là gặp qua. Không ngừng gặp qua, quân thượng hắn còn ôm qua ta đây. Vân Kình bị cái này lòng trời lở đất phát biểu chấn một cái, không khỏi cùng nhị trưởng lão vụng trộm đối mặt. Bọn hắn là muốn cho đại trưởng lão đừng có lại che giấu, có chút bí mật nên nói liền nói, không nghĩ tới cái này lừa dối đi ra là vật gì. Nhìn xem cái kia một già một trẻ càng ngày càng biến thái ánh mắt, đại trưởng lão không thể nhịn được nữa, càng nói càng bị đè nén, các ngươi làm sao không hỏi xem, lão phu là lúc nào gặp? Lão phu lúc ấy vẫn là cái trong tã lót hài nhi, coi như ta trời sinh thất khiếu linh lung, sinh ra đã biết, một cái vừa ra đời em bé, có thể nhìn thấu tiên đế lão nhân gia ông ta cái gì. Tứ trưởng lão tiếp tục yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý tiếp theo, đại trưởng lão lại chuyển hướng Vân Kình, thế mà có chút lưu manh nói, giơ cao con a ngươi cùng quân thượng, không, ngươi cùng ngươi hoàng đệ ở chung lâu nhất, có thể từng phát giác bất kỳ khác thường gì? Thân niệm, ký ức, khí tức, nhưng có chập trùng không chừng chỗ. Vân Kình nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cẩn thận quay lại cùng Vân Hoàng trung đụng một chút, từ ban sơ cẩn thận thăm dò, lại đến ở trung bên trong khó chịu dung túng. Vân Hoàng tính cách sắc thực khó mà nắm lấy, về ngoài băng lãnh uy nghiêm, bên trong lại chợt có gần như tính trẻ con khó chịu cùng đặc biệt thích. Ân. Đối với một vị trải qua vạn cổ tiên đế mà nói, đây coi là dị thường sao? Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên bộc lộ tính tình thật. Thiếu quân như vực sâu biển lớn, uy nghi tự nhiên, khó mà thăm dò toàn cảnh. Vân Kình cân nhắc từ ngữ, nếu nói dị thường, ngẫu nhiên tâm tình chập chờn cùng bên ngoài uy nghi hơi có tương phản, nhưng đại thể ổn định, còn tại hợp tình lý. Về phần ký ức cùng thực lực, ta cũng không minh xác cảm giác được chập trùng. Nhưng nếu cơ thị mục tiêu thật sự là hoàng đệ, bọn hắn có lẽ nắm giữ một chút chúng ta không biết bao thiếu. Tứ trưởng lão lần nữa gật đầu, như một đạo trầm mặc lời chú giải. Phiền phức chính là ở đây. Tam trưởng lão đầu ngón tay linh quang dập tắt, đại mi nhíu lên, cơ thị nội tình cổ lão, nếu bọn họ thật nắm giữ một loại nào đó có thể ảnh hưởng, thậm chí kích thích tiên đế chuyển sinh thể phương pháp. Nửa câu sau không cần nói xong, Hàn Y đã thẩm thấu mất tất. Tứ trưởng lão y mắng gật đầu, khí tức quanh người đột nhiên lạnh. Địch tối ta sáng, biết không chọn bẹn. Đại trưởng lão trầm giọng định âm điệu, ánh mắt như điện đảo qua đám người, lão tứ, cơ thị một nhóm, các ngươi một mạch hao tổn nhiều tâm trí, cũng may Lang Hoàn Thanh Hư chính là quân thượng tư thuộc, ngăn cách trong ngoài, trước mắt chỉ có Vân Kình có thể tự do xuất nhập. Kinh tiểu tử, cần phải thời khắc lưu ý thiếu quân bế quan tình huống. Vâng. Vân Kình cùng tứ trưởng lão cùng kêu lên đáp ứng. Minh Nhật Thăng Huyền Điện cửa ải cuối cùng, như thường lệ tiến hành. Treo lên 12 phần tinh thần, chằm chằm chết cơ thị. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, thả giết lầm. Đại trưởng lão cuối cùng hạ lệ. Vâng. Đám người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Gặp chiêu phá chiêu a. Tam trưởng lão cuối cùng thở dài một tiếng, vẻ mệt mỏi hơi lộ ra, chỉ mong là chúng ta quá lo lắng. Vân Kình chậm rãi gật đầu. Hắn luôn cảm thấy, Phong Vũ tựa hồ đã ở dãy núi bên ngoài rảnh rụm. Một bên khác, nghe đảo viện khách thất. Cơ Văn xếp bằng ở ngọc điện phía trên, quanh mình trận pháp y mắng lưu chuyển, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Đầu ngón tay hắn án lấy một viên ẩn có long văn du tẩu kỳ dị ngọc giản. Đây là đại chu tiên triều cấp cao nhất đưa tin tiên bảo, lấy chân long chi cốt là tầm, khắc vào tầm 99 tiên tiên đạo văn, đưa tin bí mật, không phải tiên đế đích thân tới không thể phá. Cơ Văn nhắm mắt ngưng thần, thần niệm không có vào ngọc giản. Bạch Nhật cái kia nói chêm chọc cười, ra mà không kính sứ thần phảng phất chỉ là mặt nạ, giờ phút này mới hiện lộ ra đại chu tiên triều xương cánh tay trọng thần hình dáng. Mật tin tức một chỗ khác, kết nối lấy ngọc kinh chỗ sâu tòa kia quan sát ước vạn dặm non sông nguy nga tiên cung. Bệ hạ, thần đã xác minh, quân thượng chân thân không tại Vân Thị tộc địa, sắp nhập tại Lang Hoàn Thanh Hư. Một lát tiếng lặng, hình như có vô hình ý chí tại một chỗ khác trầm ngâm. Vâng. Cơ Văn tiếp tục hồi bẩm, thần theo tộc ta bí pháp, nếm thử lấy năm đó quân thượng lưu lại cái kia đạo bản mệnh ấn ký làm dẫn, nhưng như đá ném vào biển rộng, xa ngút ngàn dặm không về âm. Dài hơn trầm mặc, áp lực vô hình xuyên thấu qua ngọc giản lan tràn. Cơ Văn thần sắc không thay đổi, tiếp lấy hồi bẩm, bệ hạ thánh minh, sở liệu không sai. Ân. Thật lâu, ngọc giản một chỗ khác truyền đến một đạo không phân biệt cảm xúc ý niệm, ý kế hành sự. Bốn chữ mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, lập tức ngọc giản quang mang triệt để ảm đạm, liên hệ gián đoạn. Cơ Văn chậm rãi thu hồi thần niệm, đem cái viên kia mật tin tức ngọc giản cẩn thận thu hồi. Hắn thật dài thở dài ra một hơi, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau mi tâm, tràn đầy phức tạp nói, việc này thật không dễ làm a. Một bên là quân thượng, một bên là bệ hạ, một bên là cơ thị tộc lao nhóm. Tuần đế nước cờ này đi được không khỏi quá hiểm, quá tuyệt. Hại người không lợi mình, con cóc bên trên mu bàn chân, không tán người, tinh khiết cách đứng người a. Tộc lao nhóm cũng là một đám rất khó bình đổ vật. Các ngươi liền không sợ vị kia một khi triệt để tỉnh lại, dưới cơn nóng giận, đem bọn này không biết trời cao đất rộng, dám tính toán hắn chuyển thế bất hiếu tử tôn tính cả cái này kéo dài vạn năm tiên triều cơ nghiệp. Một bàn tay, cho hết dương sáng a. Mời xem làm lời nói. Chương 92, Vân Ca, lưới út mây âm nhạc chương 92, Vân Ca, lưới út mây âm nhạc hôm sau, Vân Củ Phong đỉnh. Sát trời tảng sáng, tử khí quần quận 3000 dặm. Thang Huyền Điện cuối cùng thử, lục hợp quy nhất chiến, sắp bắt đầu. Vân Kình Huyền Y liền ngọc quan, đứng ở chính giữa đài cao, trọng đồng đảo qua phía dưới 13 vị mạch chủ đạt tới vạn ngàn tộc nhân. Thanh âm réo rắt lắng triệt, truyền khắp tứ phương, trước hai thử tổng hợp đánh giá, trước bốn chi mạch đã xuất. Hoang Thành, Nam Sơn, Tây Lĩnh, Bắc Trạch, bốn mạch tấn cấp cuối cùng thử. Cửa ải cuối cùng, quá khứ hiện tại tương lai, lục hợp quý nhất. Mỗi mạch phái một vị trưởng giả, hai vị trung tiên, ba vị tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chung sáu người xuất chiến, đời thứ ba sáu người, cùng ngự ngoại địch, chung đánh vinh lục. Hiện tại, mời bốn mạch người tham chiến, ra trận. Tiếng nói vừa ra, bốn mạch trong trận doanh, khí tức cầm vang một phát. Đến rồi đến rồi. Vân Phá Tiêu tiểu tử kia rốt cục muốn lên. Xem lễ trên ghế, Vân Kinh lôi một đầu tóc cam chói mắt, thương phấn mà tả hữu lại nhải, đáng tiếc Vân Báo kiếm không tại, hôm nay trường hợp, thiếu đi cái kia băng sơn, niềm vui thú giảm phân nửa à. Kinh lôi đường đệ lời ấy sai rồi. Bên cạnh, Vân Tiên Lạc bày biện tạo hình, quạt xếp nhẹ lay động, cười đến ôn tồn lễ độ, ôm kiếm sư đệ mặc dù không tại, nhưng hôm nay bốn mạch hội tụ, đời thứ ba cùng đại, chắc hẳn có khác một phen đặc sắc. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội ra sân. Hắn liếc qua cách đó không xa đang tại điều đàn Vân Ca, ý cười làm sâu sắc, có người đều ngứa nghề khó nhịn. Phốc phốc. Đang tại đối Vân Thiên Lạc bút vẽ bay nhanh, Vân Hỏa nhịn không được cười ra tiếng, bút vẽ một trận, Thiên Lạc huynh, có thể bất tranh cãi đi, không thấy Vân Ca sư minh dây đàn đều muốn kéo căng gây mất. Vân Ca không ngẩng đầu, toàn thân tản ra áp suất thấp. Đầu ngón tay vô ý thức tại dây đàn bên trên vạch một cái, mang ra một chuỗi trầm thấp âm. Khục. Một đạo hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn thanh âm cám bảo, Vân Lệ chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, trên thân còn mang theo vài phần từ chấp sự đường chạy tới phong trần cùng khí tức sơ xác, còn tốt đuổi kịp cuối cùng một thử, bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Hắc. Ngươi rốt cuộc đã đến, Vân Kinh Lôi nhiệt tình chào hỏi. Lập tức lại rụt cổ một cái, vô ý thức quét về phía trên đài cao lòng dạ hiểm độc lão bản Vân Kình, hạ giọng, nghe nói Vân Tuy cùng Vân Song Hoa còn tại hậu cần bên kia, vị đại huynh giữ lại. Chanh, Vân Lệ vừa định mở miệng hồi phục, liền nghe một tiếng ai oán thê tuyệt tiếng đàn ở bên cạnh vang lên. Hắn sửng sốt, ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau tam tuyệt đối diện thượng Vân Ca một đôi tràn ngập đũ oán cùng không cam lòng con người. Vân Lệ, cái này, đây là khiến cho cái nào vừa ra a? Ha ha ha. Vân Họa lần này triệt để nhịn không được, cười đến bả vai thẳng run, Vân Ca sư huynh đây là vết thương cũ tái phát. Lần trước diễn võ, hắn tiếp bại vào ngươi, sau khi trở về buồn bực nhiều ngày, chúng ta thật vất vả kéo hắn ra ngoài siêu tầm dân ca giải sầu, vừa khuyên mấy phần, kết quả vừa nhìn thấy ngươi.
Ai, xúc cảnh sinh tình, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a.
Chen, tiếng đàn càng thêm ai oán mấy phần, nghe được Vân Lệ toàn thân run lên. Vân Phùng Tinh bất đắc dĩ vô vô Vân Lệ bà bay, đối Vân Lệ giải thích nói, chớ trách chớ trách. Vân ca chỉ là tiếc nuối, ngày đó như biết ngươi nội tình, không lấy nhiếp hồn khúc tướng công, có lẽ kết cục khác biệt. Dù sao tam tuyệt hợp kích, uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, thật ghép thành đến, trùng kích trước bốn tịch cũng có thể. Kết quả ngày đó Vân ca một khúc nhiếp hồn không có nghĩ rằng lại dẫn động đào nổ hung hồn, để Vân Lệ lý trí mất hết, ngược lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng hắn bị thua thứ 11, tam tuyệt thiếu một Vân Phùng Tinh cùng Vân Họa bỏ quyền, bài danh 5, 6. Cũng khó trách Vân ca hóa thân lưới ước mây âm nhạc. Vân Lệ gượng cười hai tiếng, khó được có chút luống cuống, Vân ca sư minh khúc đàn tuyệt thế, ngày đó là tam mưu lợi. Cho dù là mới từ chấp sự đường công việc vặt bên trong lịch luyện đến viên hoặc chút, giờ phút này lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Mau nhìn, bốn mạch đều chọn tốt người ra sân. Vân Họa gặp Vân ca lại phải đắm chìm trong mình nghệ thuật bên trong, đội vàng nói sang chuyện khác, bút vẽ chỉ hướng phía dưới. Đúng vậy a, người này cũng thật nhiều a. Đối mặt loại này nghệ thuật gia yêu thương Vân Lệ tê cả da đầu, đi theo nói sang chuyện khác. Chỉ gặp trong diễn võ trường, bốn chi đội ngũ đã bảy trận. Hoang thành một mạch, Vân Liệt thân hình khôi ngô, khí tức trầm ngưng như đại mạc cô yên, sau lưng trưởng tử Mây Rít gào vợ chồng ai hùng bức người, lại sau chính là ngẩng đầu đỡ ngực, chiến ý sáng rực Vân Phá Tiêu cùng hai vị đồng dạng điêu luyện tộc hình. Sáu người đứng thẳng, một cỗ cắt vàng ma luyện ra thô lệ giá tính đập vào mặt. Bắt trạch một mạch, Vân Thiết Tâm khuôn mặt kiên cường, sau lưng năm vị đều là khí tức trầm ngưng luyện khí tông sư, tay áo phồng lên, ẩn có bảo quang lưu chuyển, hiển nhiên trong tay áo đều cất giấu không thiếu tiên khí pháp bảo. Tây Lĩnh một mạch, Vân Hạc Tiên Phong đạo cốt, dẫn năm vị đan đạo đại sư chậm rãi mà lên, những nơi đi qua mùi thuốc thanh nhã, làm lòng người bỏ thần gì, trong tay áo đồng dạng lộ ra các loại bình ngọc mờ mịt. Cuối cùng là Nam Sơn một mạch. Vị yêu bên trên một trận trong tỷ thí giảng địa mạch tầm long, kim thạch điểm hóa mạch chủ Vân Lan một bộ vân cẩm hoa phục, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Hắn bên cạnh thân là một vị khí chất lạnh lùng, gánh vác cổ kiếm nữ tử áo xanh. Nữ tử kia dung mạo thanh lãnh, mắt nhược hàn tinh, quanh thân tựa hồ cũng không bức nhân khí thế, có thể nàng vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để quanh mình không khí đều trở nên cô đọng mấy phần. Đúng lúc này, Bắc Trạch mạch chủ Vân Thiết Tâm bỗng nhiên tiến lên một bước, đối đài cao chắp tay, giọng nói như trung đồng, "Đại công tử, đại trưởng lão." Lão phu có một lời, không nhả ra không thoải mái. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người hắn. Vân Thiết Tâm trầm giọng nói, "Lục hợp quy nhất khảo giáo chính là một mạch đời thứ ba chỉnh thể thực lực cùng truyền thừa. Như trong 6 người, có họ khác tương trợ, phải chăng có sai lầm công bằng? 6 người nên làm gốc mạch họ Vân tử đệ, mới hiện lộ ra chân chính nội tình." Hắn toàn thân quang minh lẫm liệt, nói cũng có chút đạo lý, tựa hồ tuyệt không tư tâm. Lời vừa nói ra, giữa sân vi vi xôn xao. Hoang thành trong trận doanh, Vân Phá Tiêu nhíu mày lại, vô ý thức nhìn về phía tự mình mẫu thân. Mẹ hắn thân tuy không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng đại biểu hoang thành xuất chiến. Lão gia hỏa này chẳng lẽ là muốn nhầm vào? Không đợi hắn phát tác, Nam Sơn mạch chủ Vân Lan đã khẽ cười một tiếng, quả xếp ba triển khai, không đội không chậm điệu mở miệng, quyết tâm huynh lời ấy sai rồi. Đã kết làm đạo lữ, tự nhiên chính là một mạch chi thân, ngươi lời ấy chẳng lẽ không phải đã thương vợ chồng nhà người ta hòa thuận, đúng không Mây Rít gào huynh? Vân Phá Tiêu nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm đủ, ấy, người này còn giúp lấy chúng ta nói chuyện, còn trách tốt lặng. Vân Liệt bất đắc dĩ lườm tự mình tâm tư này đơn giản tôn tử một chút, không cần phải nói, hắn cũng biết tiểu tử này nghĩ gì. Gọi là giúp ngươi nói chuyện, gọi là họa thủy đông dẫn. Ai, Phá Tiêu chất phát hồn nhiên, cũng may bọn hắn một mạch trực giác rất chuẩn, thả ra hẳn là không đến mức thiệt thòi lớn. Vân Liệt quay đầu, quả nhiên trông thấy tự mình nhi tử Mây Rít gào cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón trên mặt, cũng chính một mặt nói rất đúng. Huynh đệ quả nhiên trượng nghĩa bộ dáng lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay một cái bàn tay liền hô tại Mây Rít gào trên nót. Mà mẹ nó ai? Ấy cha, cha ngài làm gì đánh ta nha? Mây Rít gào bị đau, trợn mắt quay đầu, xem xét là cha hắn, lập tức tìm ngồi, xoa đầu chân chó cười ngượng ngùng, hắc hắc, lão nhân ra ngài tay không có sao chứ? Đầu ta cứng rắn, đừng cấn lấy ngài. Vân Liệt cười ha ha, ai là ngươi cha, ngươi không phải cháu của ta sao? Phá Tiêu ra phả không phải mở trên đầu ngươi sao tôn tặc? Vân Phá Tiêu yên lặng cách hắn cha hắn ra hơi xa một chút. Chương 93, Nam Sơn đám thổ hào chương 93, Nam Sơn đám thổ hào một ít người, chuyên dựa vào phu nhân chỗ dựa, tính là gì bản lĩnh thật sự. Vất ức. Vân Thiết Tâm gặp Vân Lan hời hợt hóa giải, rốt cục chân tướng phơi bày, ánh mắt đảo qua Nam Sơn đội ngũ, nhất là tại vị kia nữ tử áo xanh trên thân dừng một chút. Ấy, quyết tâm huynh lời ấy lại sai rồi. Vân Lan giao động phiến tiết tấu chưa biến, trong ánh mắt mang tới một tia hồi ức trêu tức, tiên độ từ từ, cưới vợ cưới cường. Có thể cùng phu nhân kết làm đạo lữ, là tại hạ duyên phận, cũng là tại hạ bản sự. Phu nhân cùng ta, đồng tâm đồng đức, vì sao phân lẫn nhau? Quyết tâm huynh nếu là hâm mộ. Vân Lan dừng một chút, cố ý kéo dài ngữ điệu, còn cần nhiều trên người mình tìm nguyên do mới là. Dù sao, năm đó cùng một chỗ truy, người ta Thanh Liên kiếm tông tiên tử, làm sao lại không coi trọng ngươi đây? Ai, lúc vậy? Mệnh vậy, chật chật. Ngươi thả. Lao tử năm đó vì cái gì đuổi không kịp? Còn không phải ngươi cái này mà cả đông dở trò lừa bị dùng. Vân Thiết Tâm bị đâm trọt chỗ đau, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, kém chút chúng đối phương nói sang chuyện khác kế sách. Tốt. Quá khứ sự tình đã bên nào cũng cho là mình phải, vậy không bằng dạng này, chúng ta đều đừng lao động phu nhân xuất thủ. Là ra môn liền mình đau thật thương thật đánh một trận. Nhìn xem ai mạch ra môn cứng hơn. Có dám hay không? Vân Thiết Tâm hít sâu một hơi, trực tiếp lớn tiếng ồn ào ra một cái nhìn như càng công bằng phương án, đồng thời không quên cho sống chết Mặc Bây Tây Lĩnh máy mắt. Dược Vương Vân Hạc cũng là giả thành tinh, phản ứng cực nhanh, lập tức mở miệng, quyết tâm huynh nói, cũng là không phải không có lý. Cử động lần này có lẽ càng có thể thể hiện chuyển thừa chi thuần túy. Ta Tây Lĩnh, tán thành. Nói xong, cũng lặng lẽ cho Hoang Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoang Thành một mạch một đám thẳng tính đại hán gãi gãi đầu, bị bất thình lình mặt mày quan ti khiến cho có chút ngộng, không biết là đánh cho cái gì lời nói sắc bén. Mây Rít gào càng là tiến đến cha hắn bên hai, hạ giọng bắt quái, cha, địa bộ này hẳn là liền là trong truyền thuyết đoạt vợ mối hận. Ba, Vân Liệt lại một bàn tay đem cái này thiếu gân nhi tử hô mở. Bọn hắn Hoang Thành là chỗ xa xôi, là tin tức không quái, nhưng hắn nhìn xem tên kia nữ kiếm tu, mắt hổ ngưng trọng. Thế này sao lại là nhi nữ tình trường, tranh giành tình nhân? Đây rõ ràng việc quan hệ thập nhị trưởng lão chi vị, trần trụi lợi ích chi tranh. Nữ tử này thế nhưng là thiên tôn cảnh, vị kia đeo kiếm mà đứng nữ áo xanh kiếm tu, nàng là Nam Sơn mạch chủ Vân Lan phu nhân, càng là Thanh Liên kiếm tông cách môn kiếm thủ Thanh Sướng Quân, thiên tôn cảnh trung kỳ đại kiếm tu, kiếm đạo thông huyền, chiến lược kinh khủng. Có nàng tại, Nam Sơn một mạch tương đương có một tôn định hải thần châm. Tây Lĩnh, Bắc Trạch làm sao có thể không kiêng kỵ? Đây là muốn liên thủ trước tiên đem Nam Sơn chỗ dựa lớn nhất bài trừ bên ngoài. Không có nàng, thiên phú đều điểm đang làm tiền bên trên Nam Sơn đám người, căn bản vốn không đủ gây cho sợ hãi. Trên đài cao, đại trưởng lão Vân Triệt đem phía dưới tranh chấp thu hết vào mắt. Hắn đầu tiên là đối trong sân nữ áo xanh tu gật đầu Vân An, lập tức chuyển hướng giữa sân trên nhảy dưới tránh Vân Thiết Tâm cùng Vân Hạc, ngữ điệu thanh thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, hai người, chớ hồ nháo, có năng lực mình cũng đi Thanh Liên kiếm tông kết bạn một vị kiếm tôn trở về, lão phu tự thân vì các ngươi chủ hôn. Tốt, nhanh chóng chuẩn bị đi, tỉ thí sắp bắt đầu. Một bên Cơ Văn nhìn thấy Thanh Sương Vân, đồng dạng trên mặt tiểu dung, xa xa thi cái lễ, thái độ tôn trọng. Vân Thiết Tâm hai người không cách nào, đành phải hành quân lặng lẽ. Nghiêm trang xử lý xong dưới trận tranh chấp, đại trưởng lão nhịn không được đối bên cạnh Vân Kình thấp giọng truyền âm bắt quái, Vân Lan tiểu tử này, năm đó đến cùng là thế nào đem tôn này Thanh Sương kiếm mời về Vân thị. Thanh Liên kiếm tông đám kia kiếm sĩ, từng cái mắt cao hơn đầu, kiếm lão đại, thiên lão nhị, bọn hắn lao tam, khó khiến cho rớt. Hắn góc tường này nảy ra đến, là thật để lão phu khó hiểu nhiều năm. Ngữ khí nghe không ra là trêu chọc vẫn là hâm mộ. Vân Kình tự nhiên cũng nhìn thấy vị này danh xưng một kiếm xương Hàn Thập Cửu Châu Thanh Sương kiếm vân. Đối với cái này nhóm cường giả, hắn đương nhiên sẽ không thất lễ địa dùng trọng đồng nhìn trộm, chỉ là ánh mắt tự nhiên lướt qua sau lưng nàng ba vị người trẻ tuổi. Cái này xem xét, lại kém chút bị cái kia đập vào mặt phục trang đẹp đẽ lung lay mắt. Chỉ gặp đi đầu một vị thanh niên, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân đều biết phú quý hai chữ, đứng ở nơi đó, tựa như một tòa di động cỡ nhỏ bảo khố. Phát giác được Vân Kình ánh mắt, cái kia cẩm y thanh niên Vân Bảo Đường, lập tức chắp tay xa xa vái chào, tiếu dung chân thành, ánh mắt lại khôn khéo linh tú. Phía sau là một đôi ước chừng 15-16 tuổi song bảo thai thiếu nữ, Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu. Hai nữ kim hoạt bát nụ hoa đầu, khuôn mặt mượt mà, đôi mắt linh động, chính tụ cùng một chỗ liễu díu, hoạt bát dị thường. Ú a, Nam Sơn các tường tam bảo đều tới. Lần này náo nhiệt. Xem lễ tịch Vân Kinh lôi chép miệng một cái, ngựa khí hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, Vân Báo Kiếm thật sẽ không chọn thời điểm, loại trường hợp này hắn thế mà bế quan. Nam Sơn đời sau, xác thực có chút đặc biệt, để cho người ta chờ mong. Vân Tiên Lạc quả xếp nhẹ lay động, trong mắt hứng thú dạt dào. Giữa sân, Nam Sơn mạch chủ Vân Lan tựa hồ cũng cảm thấy tự mình đội ngũ phong cách vẽ quá đột xuất, ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, đại công tử, đại trưởng lão, cho Vân Lan nói rõ một chút. Ta mạch này, chư vị thúc bá trưởng bối đều bên ngoài kinh doanh các phương sản nghiệp, trong lúc nhất thời thực sự đổi không trở lại. Cho nên cái này trưởng giả một vị, ân. Mặc dù tự giác coi như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng phân biệt đối xử, miễn cưỡng cũng coi như cái trung niên trưởng giả. Còn xin giàn xếp. Đáng người. Ngài ra mặt này, sợ là so ngài trên thân món kia Vân Cẩm Bảo còn dày hơn mấy phần. Vân Kình đáy mắt lướt qua mỉm cười, chậm rãi gật đầu, có thể. Vân Lan rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, quay người xích lại gần tự mình phu nhân, Sương Nhi, nhờ vào ngươi. Thanh Sương tiên tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Ngược lại là nàng bên cạnh, Nam Sơn song bảo thai tỷ muội còn tại nhỏ giọng thầm thì. Vân Kim Ngọc vểnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng thở dài, ai. Đáng tiếc nhị ca bế quan trùng kích tiên vương tới không được, chúng ta một mạch thật vất vả liền ra như thế một vị có thể đánh. Vân Ngân Châu nhún vai, tiếp lời nói, liền là, không phải có mẫu thân cùng nhị ca tại, chúng ta Nam Sơn thắng chắc. Đứng tại hai tỷ muội trước mặt cầm y thanh niên Vân Bảo Đường nghe vậy, quay đầu cười tủm tỉm nói, ta muội tứ muội đường nội, tiểu nhị tu vi đột phá đại sự hàng đầu. Lại nói, chúng ta Nam Sơn một mạch, lại không dựa vào đánh nhau ăn cơm. Trong giọng nói đều là nhà ta có mỏ thông dong. Vân Lan nghe được nhi nữ đối thoại, cũng quay đầu cười nói, Bảo Đường nói đúng. Chờ về đi, cha lại nhiều cầm vài tòa phát hiện mới tiên quán cho ngươi nhị ca dùng. Nhà chúng ta, liền không kém điểm ấy tài nguyên. Lời nói này đến hơi hận, lại làm cho bên cạnh mấy mạch người nghe được khỏe mắt chực nhảy. Yên tâm đi cha. Vân Kim Ngọc nghe vậy lập tức giơ lên nắm tay nhỏ, một mặt ta siêu có tiền bạc khí, trước đó nhị ca nói có người cháo phúng bọn hắn kiếm tu đều khang khổ, ta trở tay liền đem hai tòa tiên ngọc núi đập tới. Xem ai còn dám nói nhà ta nhị ca nghèo. Tốt khuê nữ, làm tốt lắm. Thật có chính là phụ chi phong. Vân Lan lập tức mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên. Khen xong nữ nhi, hắn lại lập tức chuyển hướng phu nhân, ngựa khí càng thêm ân cần. Đương nhiên, phu nhân trước đó vài ngày coi trọng khối kia thành tiêu cương vì phu đã sai người vô xuống, quay đầu cũng làm người ta đưa đi kiếm phong. Hoặc là Thanh Liên kiếm tông bên kia gần nhất còn thiếu cái gì luyện kiếm, dưỡng kiếm tiên tài địa bảo. phu nhân liệt kê một cái tờ đơn, chúng ta bao hết. Thanh xương kiếm quân lãnh lược băng xương tuyệt mỹ trên mặt, rốt cục lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, môi anh đào hé mở, vẫn như cũ chỉ trở về một chữ, ân. Nhưng một tiếng này ân nghe vào Vân Lan trong tai, lại phản phất tiên nhạc. Mọi người chung quanh thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đột nhiên có chút minh bạch, cái này Nam Sơn mạch chủ, năm đó là thế nào đổi tới người? Cảm tạ hoàng thượng nguyên đưa tặng đại bảo kiện một. Tối hôm nay một điểm, nhưng là tiên đế bản vân hoàng đăng tràng đến ngược, một ngày. Chương 94, bốn mạch tranh phong. Chương 94, bốn mạch tranh phong. Bốn mạch người tham chiến đều ra trận, lẫn nhau khí tức cẩn ẩn giằng co, chiến ý lặng yên bốc lên. Vân Kình đem trên đài dưới đài khúc nhạc dạo ngắn thu hết vào mắt, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cảm giác thú vị. Hắn không lại trì hoãn, tiến lên một bước, thanh âm lại lần nữa vang vọng vân cụ phòng, bốn mạch đã đủ, lục hợp quy nhất chiến, lập tức bắt đầu. Cuối cùng lưu tại giữa sân số người nhiều nhất một mạch, tức là ta Vân Thị, thứ 12 trưởng lão. Ba mạch chủ lẫn nhau, đều là thần sắc nghiêm nghị. Đây mới thực là kiểm nghiệm một mạch tổng hợp chiến lược thời khắc, không chỉ có nhìn đỉnh tiêm cao thủ, càng phải nhìn đời thứ ba chuyển thừa phải chăng cân đối. Vân Kình trọng đồng đảo qua toàn trường, trong lòng âm thầm bình phán. Hoang thành thiện chiến, Bắc Trạch tinh xảo, Tây Linh đan đạo, Nam Sơn. Có phu nhân. Cuộc tỷ thí này, so không chỉ có là chiến lược, càng là các mạch sinh tồn chi đạo. Bắt đầu. Vâng. Tiếng nói vừa ra, bốn mạch trong nháy mắt động. Hoang thành một mạch thương gia như long, lấy Vân Liệt cầm đầu, sáu cây trường thường trong nháy mắt kết thành thương trận, thương mang hội tụ, mang theo đại mạc hoang thành đặc lưu huyết sắc lang yên, xuyên thẳng trong chiến trường. Bắc Trạch một mạch, Vân Thiết Tâm khẽ quát một tiếng, sau lưng đệ tử cùng nhau giương tay áo. Chỉ một thoáng bảo quang trùng thiên, mấy chục kiện linh quang lấp lóe pháp bảo vụ vụ bay ra, trên không trung sen lẫn thành một mảnh tầng tầng lớp lớp pháp bảo màn sáng. Trong đó khí tức sắc bén nhất mấy món pháp bảo thoát ly màn sáng, dẫn đầu đánh út về phía hoang thành cái kia lăng lệ thương trận. Tây lĩnh một mạch mùi thuốc tràn ngập, mấy vị thân mang đan vân bảo tu sĩ an ý tản ra, trong tay các loại viên đan dược bốc nát, hoặc bắn vào mặt đất, hoặc ném không trung. Trong chốc lát, các loại sương mù cấp tốc tràn ngập ra, đem Tây lĩnh đám người thân hình che lấp hơn phân nửa, chỉ ở trong sương mù lưu lại đạo đạo mơ hồ tàn ảnh. Bách thảo mê tung trận đã thành. Đây cũng là Tây lĩnh bị dị đan trận chi đạo. Nam Sơn một mạch. Vân Lan cười híp mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoang thành thương trận cùng Bắc Trạch pháp bảo dòng lũ dẫn đầu va chạm. Thương mang như long, pháp bảo giống như mưa, sắt thép va chạm cùng linh lực tiếng nổ vang lên liên miên. Hoang thành thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng Bắc Trạch pháp bảo màn sáng tầng tầng lớp lớp, tính bền dẻo mười phần, càng nắm chắc hơn kiện pháp khí công kích xuyên qua tập kích bấy rối, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Tây lĩnh mê tung xương độc lặng yên lan tràn, bắt đầu đồng thời ăn mòn hoang thành cùng Bắc Trạch cánh, viên đan dược thỉnh thoảng nổ tung, mang đến ngoài định mức phiền phức. Ngay tại tam phương dây dưa thời khắc, chen một đạo réo rắt kiếm minh, đông nhiên vang vọng toàn trường. Thanh xương kiếm quân, động. Nàng bước ra một bước, dưới chân hình như có băng liên nở rộ. Phía sau cái kia phong cách cổ xưa một kiếm băng mở rộng, chín chuôi toàn thân như màu xanh hàn băng, chạy xuôi xương hoa đường vần trường kiếm, bay lượn mà ra. Thanh liên kiếm trận, lên. Cửu kiếm lăng không, trong nháy mắt kết thành một tòa lạnh 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 thấu xương huyền ảo kiếm trận. Kiếm trận bao phủ phía dưới, nhiệt độ chợt hạ, không trung ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, ngay cả tây lĩnh phun trào xương độc đều phản phất bị đông cứng. Xương hoa, cửu kiếm cùng chấn động. Vô tận xương bạch kiếm khí như là báo tuyết quét sạch mà ra, như là lĩnh vực quyết trường, ngang nhiên cắt vào hoang thành, Bắc Trạch, Tây Linh tam phương vòng chiến. Giang giác giang giác. Bắc Trạch vài kiện phẩm giai hơi thấp pháp bảo linh quang ảm đạm, mặt ngoài chụp lên bạch xương, hoang thành thương trận cái tiêm ngưng tụ huyết sắc sát khí bị lạnh thấu xương kiếm ý xông lên, trong nháy mắt vừa nhíu, Tây Linh mê tung xương mù tức thì bị kiếm phong cắn quét, mỏng manh không thiếu. Nàng kiếm vực tại sao lại mạnh? Vân Thiết Tâm biến sắc, quá khứ bị cái trước dùng kiếm vực đánh ra thanh liên kiếm tông quang huy hồi ức không khỏi lại công kích hắn một lần. Thanh xương kiếm quân một người một kiếm, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, lại đồng thời kiểm chế tam phương chiến trường, thậm chí ẩn ẩn có lấy một địch ba chi thế. Kiếm tu sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Phía sau nàng, Vân Bảo Đường cười híp mắt móc ra một thanh kim bản, lốp bốt một trận tập phát, tính châu va chạm ở giữa, đạo đạo màu vàng kim nhạt tài vận chi khí tràn ngập ra. Tại Nam Sơn mấy người trùng quanh bố trí xuống một tầng tài vận bình chướng suy yếu bộ phận đánh tới công kích dư ba. Song bảo thai tỷ mỗi liếc nhau, cùng nhau đưa tay. Vân Kim Ngọc lòng bàn tay hiện hiện một viên đồng tiền hư ảnh, bị nàng khinh khinh ném đi, là bảo. Hoang thành một vị tuổi trẻ thương tu trường thương trong tay lại đống nhiên chỉ trệ, kém chút tay. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Nam Sơn phương hướng. Vân Ngân Châu thì lòng bàn tay ngưng tụ ra một mặt quang hoa nội liễm cổ kính, chiếu hướng Bắc Trạch một mạch, thám linh. Kính quang những nơi đi qua, Bắc Trạch mấy món tùy thời đánh lén ẩn tàng pháp bảo, trong nháy mắt tại trên mặt kính rõ ràng như ảnh. Trên đài cao, Cơ Văn nhìn xem huynh muội ba người này, hai mắt tỏa sáng, mặc dù tu vi không cao, nhưng cái này thần tiên phú kỳ dị. Hắn quay đầu liếc qua bên cạnh Bình Chân Như Bại Vân Triệt, thấp giọng nói, đại trưởng lão, lúc trước ngươi để qua, thích hợp cùng ta tiên triều tử đệ kết duyên, hẳn là liền là Nam Sơn mạch này. Đại trưởng lão Vân Triệt vuốt râu động tác có chút dừng lại, trên mặt vừa đúng địa hiện lên một tia mờ mịt. À, lão phu đề cập qua sao? Ai nha, lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Tựa như là có chuyện như vậy, nói là Nam Sơn một mạch có vị dịu dàng chi lễ trưởng nữ tới. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, Nam Sơn liền hai cái tiểu nha đầu, còn đều là không có nảy nở hài từ đâu, không ổn không ổn. Cơ Văn khỏe mắt nhỏ không thể thấy địa co lại, nhẫn lại tính tình truy vấn. Vậy bọn hắn trưởng tử? Trưởng tử. Đại trưởng lão lập tức tiếp lời đầu, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói Bảo Đường cái đứa bé kia à? Là cái hảo hài tử. Ban tính đánh cho tinh, sinh ý làm được sống, liền là tâm tư toàn nhào vào gia tộc công việc bật lên. Đúng, ngươi nói có khéo hay không, tiểu tử này vậy mà tại Thanh Liên Kiếm Tông cũng có một vị tiểu thanh mai, thật không hổ là con trai của Vân Lan a, ngươi nói đúng không? Cơ Văn, hắn nhìn xem đại trưởng lão cái kia một mặt chính kinh, cảm thấy thầm mắng một câu lão hồ ly, biết việc này lại bị hắn tứ lạng bạt thiên cân địa cản lại, đành phải tạm thời đè xuống tâm tư, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía chiến trường. Đài diễn võ bên trên, kiếm khí, thương mang, bảo quang, đan vụ xen lẫn, đặc sắc xuất hiện. Nhưng mà, Nam Sơn một mạch nhược điểm cũng cấp tốc bại lộ. Thanh Xương kiếm quân tuy mạnh, nhưng nàng chỉ có một người. Vân Lan tu vi không yếu, nhưng mà bọn hắn mạch này nhân tuyển đều thực sự quá tùy ý chút. Cuối cùng từ một lần thắng được điều kiện thế nhưng là so với ai khác lưu tại người trong sân nhiều. Vân Bảo Đường tài vận hộ thể, nhưng hiển nhiên am hiểu hơn kinh doanh tính toán, chính diện kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Song Bảo Thai tỷ muội dù sao tuổi nhỏ, tu vi không cao, Lạc Bảo Thám Linh Thiên Phú mặc dù kỳ, tiêu hao cũng là kinh người, mấy vòng kế tiếp, hai người đã là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khí tức bất ổn. Vân Lan thấy được rõ ràng, lập tức đối đại biểu Nam Sơn xuất chiến một vị trầm ổn tộc đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia tộc đệ hiểu ý, che chở ba đứa hải tử ra ngoài thối lui ra khỏi đài diễn võ khu vực. Như vậy, Nam Sơn một mạch liền chỉ còn Vân Lan cùng Thanh Tiêu kiếm quân hai người. Thanh Xương quân kiếm khí lăng lệ, lấy lực lượng một người độc đấu ba mạch tông sư, kiếm quang chốt qua, tiên mang vỡ vụn. Vân Lan nhìn xem lại đánh lên đầu phu nhân chỉ biết lắc đầu, lập tức nhu thủy lưu chuyển, ngăn lại Vân Thiết Tâm đánh lén. Vân Lan ngươi cái gậy quấy phân heo. Các ngươi Nam Sơn lại dùng không lên cái này thập nhị trưởng lão chi vị, không phải đến thêm cái gì loạn. Bắt Trạch mạch chủ Vân Thiết Tâm không nói lời gì, cự truy vung mạnh dưới, mang theo kinh khủng phá phong lôi âm. Vân Lan thân hình phi tốc nhanh chóng thối lui, liền cái này vẫn không quên tiêu khích, cực cần ăn đòn cười tủm tỉm nói, ta muốn đến thì đến, ai bảo ngươi nhà hài tử bất tranh khí a không đúng, ngươi không có phu nhân, ở đâu ra hài tử? Chết. Ngươi cái tiểu nhân đắc chí. Vân Thiết Tâm trên trán nổi lên gân xanh, cự truy vung vậy đến càng tận, kêu gọi tự mình mấy cái luyện khí đại sư, cho ta trước tiên đem hắn đánh xuống đi. Ai, phu nhân xem này thịnh hội, ngứa nghề nhất định phải hạ chàng đánh một vòng, bọn hắn kiếm tu nha, ngươi hiểu? A, ngươi lại không có kiếm tu phu nhân, có thể biết cái gì? Vân Lan còn tại chuyển vận. Chương 95, Hoàn Thành. Hoàn Thành. Chương 95, Hoàn Thành. Hoàn Thành. Vân Lan. Bắt Trạch mấy người phối hợp ăn ý, vài kiện pháp bảo quang hoa nối thành một mảnh, phong kín Vân Lan đại bộ phận đường lui. Vân Lan thấy tình thế không ổn, đang muốn quay đầu cầu cứu, chỉ thấy tự mình phu nhân chính dẫn theo kiếm, cũng không quay đầu lại thẳng hướng Hoang Thành trong trận, kiếm quang thương ảnh va chạm đến âm vang rung động, tựa hồ có chút nhẹ nhàng vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới phu quân quốc cảnh. Vân Lan, được thôi. Khoe miệng của hắn co lại, lập tức thoải mái cười một tiếng, đối trong vòng chiến cao giọng nói, phu nhân, người thỏa thích thi triển, vi phu đi xuống trước cho ngươi nổi chống trợ uy. Dứt lời, Vân Lan lại thật không còn được chống, mượn Bát Trạch một đạo pháp bảo dư ba lực đẩy, thân hình tiêu sái một cái lật ngược, cũng không quay đầu lại nhảy ra thi đấu bên bằng giới, cuối cùng vẫn không quên đối Vân Thiết Tâm phất phất tay, tức giận đến cái sau lại là một trận lá gan đau. Trên đài cao, Vân Kình thực sự bị tên dở hơi này toàn ra chọc cười, mấy ngày liên tiếp bởi vì cơ thị mà càng cứng tiếng lòng, cũng hơi nuối lòng một lát. Cái này Nam Sơn một mạch, lão đại và Hoa tỷ bội tính tình xem ra là theo cha, may mắn lão nhị theo Thanh Sương kiếm quân, nếu không Vân thị càng phải náo loạn. Theo Vân Lan rút lui, đài diễn võ bên trên tình thế lại biến. Nam Sơn còn sót lại Thanh Sương kiếm quân một người, độc đấu Hoang Thành, Bắc Trạch, Tây Linh ba mạch. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành 3000 trượng, sương hoa phấp phới toàn trường. Vị này kiếm quân quả thực là bằng sức một mình, đánh ra thiên quân vạn mã khí thế. Thống quái, Vân Liệt trong mắt dị sắc liên tục, hắn trường thương chấn động, Hoang Thành thương thế lại biến. Hoang Thành binh sĩ, kết tường sát. Lĩnh giáo kiếm quân cao chiêu. Kịch chiến tiếp tục cước lâu chừng nửa nén nhang, Bắc Trạch cùng Tây Lĩnh hai mạch tu vi hơi yếu tử đệ, đầu tiên chống đỡ không nổi. Tại Hoang Thành chiến trận không sợ chết phản xung cùng Thanh Xương kiếm quân không khác biệt lạnh tấu xương kiếm khí dưới, liên tiếp có người bị thương rút lui, nhân số giảm mạnh. Trái lại Hoang Thành chiến trận, 6 người khí tức tương liên, tiên lực viện trợ, phản phất một cái chỉnh thể. Mặc dù hoặc nhiều hoặc thiếu thêm mới thương, nhưng không gây một người bị đào thải bị loại. Mặc cho ngươi kiếm khí như nước thủy triều, ta từ tường sắt như núi. Bọn hắn có lẽ đơn đả độc đấu không kịp Thanh Xương kiếm lăng lệ, không bằng Bắc Trạch pháp bảo tinh kỳ, cũng không như Tây Linh đan thuật quỷ quyệt, nhưng 6 người một thể, sẽ tại biên hoang huyết hỏa bên trong rèn luyện ra cương cỏi dũng mãnh hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Xương kiếm quân ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường. Tông chủ nói không giả, Vân thị thật là đáng giá dắt tay cùng chống chọi với đại kiếp minh hữu. Cuối cùng một kiếm, lễ kính chư vị. Nàng thanh âm thanh lãnh, quanh thân kiếm ý không giảm ngược lại tăng, kéo lên đến một cái kinh khủng đỉnh phong. Chín chuôi thanh xương phi kiếm cùng kêu lên trường âm, đột nhiên rút về, lấy nàng làm trung tâm, vờn quanh thành một đạo sáng chói màu xanh kiếm luân. Thanh Liên, nàng chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư hư một điểm. Phun. Kiếm luân ầm vang nổ tung. Nghìn vạn đạo cô động đến cực hạn xương bạch kiếm khí, như là băng liên nổ phóng, mang theo tịnh thế lạnh thấu xương huy hoàng, hướng về bốn phương tám hướng nở rộ. Mỗi một phiến cánh hoa đều là một đạo đủ để trọng thương tiên quân kinh khủng kiếm khí. Lui. Vân Liệt con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị hét lớn. Hoang Thành 6 người chiến trận trong nháy mắt từ công chuyển thủ, thương mang tầng tầng lớp lớp, 6 cây trường thương sen lẫn thành kín không kẽ hở thương màn, gắt gao bảo vệ quanh thân. Bắc Trạch cùng Tây Lĩnh còn thừa người càng là hoảng sợ biến sắc, nhao nhao tế ra thủ đoạn cuối cùng. Rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng các loại linh quang hung hăng va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt nổ đùng. Hỗn loạn linh lực loạn lưu che mất toàn bộ Vân Cụ Phong. Mấy tức về sau, quang hoa dần dần tán. Thanh Xương kiếm quân cầm kiếm mà đứng, quanh thân kiếm ý bén nhọn đã lặng yên tu liễm. Đối diện, Bắc Trạch cùng Tây Lĩnh lại đều có 2 người bị cuối cùng này một kiếm rung ra bên ngoài sân. Mà hoang thành chiến trận hơi có vẻ lộn xộn, người người đều là toàn thân đẫm máu, khí tức chập trùng. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ vững vàng đứng đấy, không người bị loại. Trên đài cao, Vân Kình trọng đồng chấp lên, như có điều suy nghĩ. Cái này hoang thành tự sáng tạo tường sắt chiến trận, tựa hồ có thể đồng đều bảy tổn thương. Nửa chân đạp đến nhập tiên tôn cảnh bất liệt, tăng thêm hai vị tiên quân, còn có thể bỏ qua không tính Vân Phá Tiêu đám người, quả thực là phòng bị kiếm tôn một kích. Mỗi người đều là thương, lại không người gặp đả kích chí mạng. Có ý tứ, nếu là chiến trường hai quân đối chiến trận này nhưng rất khó lường. Vân Kình gõ nhẹ mặt bàn, lập tức mỉm cười. Hắn hai ngày này thật sự là suy nghĩ quá nặng, nơi này không phải hắn không thể quay về Tiểu Lam Tinh. Phổ thông tu sĩ vận dụng trận này, vẫn là khó thoát tu vi nghiền ép. Nếu là đại tu sĩ, như hắn khó có thể tưởng tượng, giới này nếu thật có thể đụng đủ một đám tiên quân tiên tôn kết thành quân đội, cái kia phải là kinh khủng bực nào chẳng diện. Giờ phút này trên sân, chỉ có Hoang Thành 6 người toàn bộ ở đây, theo lục hợp quy nhất chiến quy, nhân số đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thắng bại đem phân. Thanh Xương kiếm quân một kiếm nghỉ, đối giữa sân đám người khẽ bước tạm, lập tức về kiếm nhập hộ, quay người đi lại ung dung đi xuống thi đấu đài, đem sau cùng chiến trường cùng bình quang, để lại cho chi kia đến từ Hoang Thành thiết huyết chi sư. Phu nhân, Vân Lan sớm đã tại dưới đài chờ, trước tiên bước nhanh lên tiếp, không để ý chung quanh ánh mắt, một thanh nắm chặt tay của nàng, vì nàng trải bước bởi vì bộc phát mà hơi ba động kiếm khí. Mẫu thân, Vân Bảo Đường, Vân Kim Ngọc, Vân Ngân Châu ba người phi tốc xuống lại đi lên, con mắt lóe sáng tinh tinh địa vây quanh Thanh Xương kiếm quân liền là một trận tán dương. Cái gì phong thái tuyệt thế, kiếm tu nhân tài kiệt xuất, mẫu thân đẹp trai nhất, là thốt ra. Tuyệt hơn chính là, căn bản muốn không dùng Vân Lan phân phó, Vân Bảo Đường đã nhanh nhẹn địa móc ra một cái đổ đầy dưỡng kiếm ôn linh son ngọc tùy bảo hạt. Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu thì một cái cẩn thận địa tiếp nhận trong tay mẫu thân hộ kiếm, một cái xuất ra thấm đầy linh dịch mây tấm lụa, bắt đầu tỉ mỉ vì cái kia chín chuôi Thanh Xương phi kiếm tiến hành chiến hậu bảo dưỡng, chân chó bộ dáng, xem xét liền là nhiều năm lão sư phó. Thanh Xương kiếm quân nhận bằng bọn hắn bận rộn, lạnh lẽo mặt mày lặng lẽ lướt qua một tia thỏa mãn, ngay cả sau lưng nàng bản mệnh phi kiếm cũng cùng một chỗ phát ra một tiếng vui vẻ chiến minh. Đài diễn võ bên trên, sau cùng chiến đấu không chút huyền niệm. Bắt trạch một mạch pháp bảo tuy nhiều, nhưng thôi động hao phí tiên lực quá lớn, đánh lâu phía dưới sớm đã là nọ mạnh hết đà. Tây lĩnh một mạch đan đạo kỳ dị, lại cuối cùng không am hiểu loại này chính diện đối cứng. Theo Vân Liệt ra lệnh một tiếng, hoang thành chiến trận lần nữa từ thủ chuyển công. Mặc dù người người mang thương, nhưng khí thế như hồng, như là thụ thương sau càng lộ vẻ hung lệ đàn sói. Hoang thành, công kích. Ầm ầm. Lục đạo nhuốm máu thân ảnh, hóa thành 6 trôi vô kiên bất tồi huyết sắc trường thương, ngạnh sinh sinh xé mở Tây lĩnh đan vân đại trận, phá vỡ bắt trạch nỗ lực duy trì pháp bảo phòng tuyến. Đến lúc cuối cùng một đạo thương ảnh đã qua, trên đài ngoại trừ hoang thành 6 người, đã không còn gì khác đứng yên thân ảnh. Lấy Vân Liệt cầm đầu, mây dịch đảo, Vân Phá Tiêu các loại 5 người đứng ở phía sau hắn. Người người toàn thân đẫm máu, thở dốc thô trọng, nhưng này cô cắt vàng ma luyện ra thô lệ huyết tính rung động toàn trường. Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia lục đạo đẫm máu thân ảnh bên trên. Sau một khắc, hoang thành, hoang thành, hoang thành, như núi kêu biển gầm reo hò hò hét phóng lên tận trời. Trên đài cao, Vân Kình cùng chư vị trưởng lão liếc nhau, lập tức đứng dậy. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, thanh âm quán chú tiên lực, trong sáng mà trang nghiêm, theo lục hợp quy nhất chiến quy, trải qua chư vị trưởng lão nhất trí quyết định, Vân Kình ánh mắt đảo qua dưới đài ngang nhiên mà đứng hoang thành 6 người, cuối cùng rơi vào cầm đầu Vân Liệt trên thân, môi chữ môi câu, mang theo Vân thị trí cao quyền hành uy nghiêm cùng tán thành, hoang thành một mạch, lực áp bầy luân, vì thế giới thăng huyền điện khôi thủ. Ngay hôm đó lên, thăng chức hoang thành mạch chủ Vân Liệt, vì ta Vân thị tân nhiệm, thứ 12 trưởng lão. Ngay tại cái này cả sảnh đường chúc mừng, bầu không khí sôi trào thời khắc. Chỗ khách quý ngồi, một mực phảng phất trí thân sự ngoại cơ văn, chấp chén trà tay có chút dừng lại. Buông xuống mí mắt phía dưới, hình như có kiềm chế đã lâu mãnh liệt mạch nước ngầm hiện lên. Hắn chờ đợi đã lâu thời cơ, cuối cùng đã tới. Một, thiết nguyên đan tăng thêm hoạt động. Đường đường mở ra. Từ giờ trở đi mỗi thu hoạch 3000 yêu phát điện, liền tăng thêm một chương. Lại thu hoạch lại thêm. Yên lặng túi đầu số tồn cảo, hẳn là đủ đi QR, không có nhiều người như vậy muốn nhìn a. Hai, hôm nay không còn có vượt 5 canh một, cùng hoạt động không xung đột SP đại vân hoàng, đang chẳng đếm ngược không thiên. Cuối cùng, cảm tạ hoàng thừa nguyên đưa tặng bạo càng vung hoa ít một chương 96, lang hoàn thanh hư. Bại lộ. Tăng thêm, chương 96, lang hoàn thanh hư. Bại lộ. Tăng thêm, hoang thành đến chủ mạch, một bước lên trời. Giống. Hoang thành sở thuộc xem lễ khu vực, vô số tử đệ kích động đến sắc mặt đỏ lên, dùng sức đánh lấy lồng ngực, phát ra chấn thiên tiếng giống. Đây là hoang thành một mạch mấy ngàn năm qua lớn nhất vinh quang. Từ đó, bọn hắn không chỉ có tại biên hoang thủ thành, càng ở gia tộc hạch tâm bên trong, có được chân chính một chỗ cắm rủi. Vân Liệt hít sâu một hơi, đè xuống lồng ngực quần quần kích động, mang theo sau lưng 5 vị đồng dạng cảm xúc mênh mông tộc nhân, quay người, mặt hướng đài cao, mặt hướng toàn trường tất cả Vân thị tử đệ, cùng nhau quyền, trịnh trọng thi lễ. Dù chưa nhiều lời, nhưng này thẳng tắp sống lưng cùng sáng rực ánh mắt, đã nói rõ hết thảy. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, trong ánh mắt tràn ngập kính ý thắng. Cha, chúng ta thắng. Ngao. Vân Phá Tiêu kích động đến quên hết tất cả, trên mặt vết máu hỗn hợp có nước mắt, gặp lao cha mây rít gào giang hai cánh tay, không chút suy nghĩ liền ngao ngao kêu nhào tới, muốn đến cái phụ tử ở giữa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gâu ôm. Kết quả vừa vọt tới một nửa, cổ áo siết chặt, cả người bị Vân Liệt mang theo gáy cổ áo xách đến một bên. Chỉ gặp mây rít gào nhìn cũng chưa từng nhìn đến tự mình cái kia ngốc con trai cả, bước nhanh đến phía trước, đem đồng dạng kích động rơi lệ phu nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Hai vợ chồng cái chán nhẹ chống đỡ, chia sẻ lấy phần này kiếm không dễ to lớn vinh quang. Vân Phá Tiêu, hắn giang hai cánh tay ra dừng tại giữa không trung, nhìn xem ôm nhau cha mẹ, gãi đầu một cái, ngu ngơ địa cười, cũng là cảm thấy vốn nên như vậy. Nam Sơn bên này, song bảo thai tỷ muội vây quanh mẫu thân liễu diễu, Vân Bảo Đường chẳng biết lúc nào chạy tới phụ thân Vân Lan bên người, nhìn xem hoang thành phương hướng sôi trào cảnh tượng, treo chọc hỏi, cha, chúng ta cứ như vậy xuống, cảm nhận được đến đáng tiếc. Nếu là toàn lực xuất thủ, Vân Lan quay đầu nắm qua hắn, hung hăng nuốt nuốt nhi từ đầu, cười nhẹ nói, tiểu tử ngươi, là an ủi cha ngươi vẫn là cho ngươi cha gài bẫy tới. Chúng ta chuyến này dụ ý, vốn cũng không ở chỗ đây, đến tận đây là đủ. Vi phụ đã thông báo đại trưởng lão, ít ngày nữa liền cùng mẫu thân ngươi chính thức bái phỏng, thương nghị chuyện quan trọng. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, huống hồ chúng ta không phải còn có tốt hơn ghế chờ lấy. Tiểu tử, ngươi có phúc cá dọn dẹp, liền đợi đến chuyển vào chủ mạch a. Cũng là, vẫn phải để nhị đệ nhiều cố gắng mới là, chúng ta liền làm hắn kiên cố hộ thuận a. Vân Bảo Đường nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiểu dung. Trên đài cao, đại trưởng lão trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một phương phong cách cổ xưa thanh đồng vân vân tê ấn, Vân Kình gặp dưới đài chúc mừng hơi chậm, cùng hắn trao đổi một ánh mắt, khẽ bước cằm. Lập tức, Vân Kình cùng chư vị trưởng lão lên một lượt trước một bước, đứng ở bên cạnh đài cao. Hắn trầm giọng, trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào náo động, hoang thành vân liệt, từ hôm nay trở đi, thượng trưởng lão quyền hành, phù hộ tông tộc. Mời, tộc khí, dẫn, thiên vận. Là tân nhiệm thập nhị trưởng lão, Vân Kình cùng chư vị trưởng lão đồng thời đưa tay, kết xuất một đạo phức tạp cổ lão ấn quyết, đem vàng bạc tiên lực đánh về phía Vân thị từ đường phương hướng. Gia phong. Ông. Tế ấn hào quang tỏa sáng, huy hoàng thiên uy, mênh mông tập vận, hóa thành vàng bạc lực lượng vô hình bao phủ xuống, bắt đầu cùng Vân Liệt tự thân khí vận giao hòa cộng minh. Vàng bạc tông tộc khí vận ra thân, Vân Liệt toàn thân chấn động, khí tức mắt trần có thể thấy địa kéo lên ngưng thực, một đạo đại biểu cho trưởng lão quyền hành Vân Văn ở tại ngạch tâm lặng yên hiện hiện. Chắc hẳn chỉ cần một lần bế quan, Vân thị liền muốn thêm ra một vị tiên tôn cảnh cường giả tuyệt thế. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn năm tên tộc nhân, thậm chí tất cả huyết mạch tương liên, tâm niệm cùng nhiều lần hoang thành tử đệ, đều tại thời khắc này cảm thấy một cỗ ấm áp nặng nề lực lượng gia trì bản thân, phúc phận kéo dài cả mạch. Đây cũng là vì cái gì ngày đó Vân Kình không có trực tiếp chém giết top 12 trưởng lão Vân Tiêu nguyên nhân, Vân thị thập nhị trưởng lão chi vị, cùng gia tộc khí vận chặt chẽ tương liên, riêng phần mình chấn áp một chi khí vận, cũng bị khinh bị vận trả lại, khinh động không được. Vân Kình cảm thấy hứng hờ địa nghĩ đến, bây giờ có Vân Liệt tiếp nhận tộc vận, cái kia lão bất tử rốt cục có thể lạnh. Nhị trưởng lão một bên chuyển vận tiên lực, một bên hận nghĩ đến. Hắn các loại giờ khắc này đã đợi quá lâu. Cơ Văn các loại giờ khắc này cũng đã đợi quá lâu. Vị này một mực bình tĩnh khiêm tốn tiên triều lai sứ, đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo sắc bén tinh quang. Vân thị tông tộc khí vận nguyên nhân chính là gia phong tân nhiệm trưởng lão hội tụ phun trào, mà giờ khắc này, toàn bộ Vân thị khí vận trọng yếu nhất, hiển hách nhất vị kia gánh chịu người, thiếu quân Vân Hoàng, hắn khí cơ tất nhiên sẽ cùng cái này bảng bạc hội tụ tộc vận sinh ra một sát quý tích giao hòa. Cái kia bị cấm chế dày đặc che giấu đỉnh cấp động thiên phúc địa, tại cái này khí vận ba động, lẫn nhau dẫn dắt tuyệt hảo thời cơ dưới, rốt cục bị tinh thông thiên cơ thôi diễn cơ văn cảm giác được. Lang Hoàn Thanh Hư là ở chỗ này. Cơ Văn trong tay háo ngón tay chăm chú chế trụ một viên phong cách cổ xưa huyền ảo đồng tiền, chính diện mơ hồ có lạc bảo hai chữ đạo văn lưu truyền. Thiên Tiên Linh Bảo, lạc bảo kim tiền. Bảo vật này chính là thiên địa dựng dục kỳ vật, tự mang thiên đạo che chở, không chỉ có thể diễn toán thiên cơ, còn có thể lạc tự thân phẩm giai phía dưới hết thể pháp khí tiên bảo. Hắn uy năng xa không phải Vân Kim Ngọc cái kia còn tại trưởng thành bên trong lạc bảo thiên phú có khả năng bằng được. Mặc dù bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục Tiên Đế vị cách đặc thù, nhân quả liên lụy quá lớn, lạc bảo kim tiền tuyệt đối không thể rơi xuống Lang Hoàn Thanh Hư như thế cùng Vân Hoàng bản nguyên tương liên định cấp độc tiền, nhưng nếu chỉ là nhằm vào ngoại vi ngăn cách cấm chế, thiên đạo giúp ta. Cơ Văn trong lòng mặc niệm, đem một đạo thạch phù dán tại lạc bảo kim tiền bên trên, tiếp lấy không chút do dự thúc dục bí pháp. Đây hết thảy phát sinh vô thanh vô tức, lại nhanh như điện quang thạch hỏa. Lạc bảo kim tiền mang theo tan mất thiên hạ vạn bảo pháp tắc lưu quang, thuận Cơ Văn thôi diễn ra quy tích, không nhìn không gian khoảng cách, đương nhiên không có vào hư không. Mục tiêu, Lang Hoàn Thanh Hư bên ngoài cấm chế. Trên đài cao, một mực phân tâm lưu ý Cơ Văn Vân Kình, Vân Triệt đám người, cơ hồ tại Cơ Văn khí tức khẽ biến nháy mắt liền đã phát giác. Làm cản, bọn chuột nhắt ngươi dám. Vân Kình trọng đồng đột nhiên co lại, trở vật trong nháy mắt tới tay, cổ tay chấn động, thân thương liền hóa thành một đạo xé rách không gian huyền hoàng cầu vồng, phát sau mà đến trước, đâm thẳng cái kia đạo bắn về phía hư không lạc bảo lưu quang. Bọn hắn thế nhưng là thời khắc phòng bị Cơ Văn. Vân Triệt đại trưởng lão trong tay tế ấn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, vàng bạc tông tộc khí vận như bị chọc giận từ kim thần long, cuốn về phía Cơ Văn chỗ. Khí vận áp chế, trực tiếp nhất bá đạo. Một mực gần tại Cơ Văn bên người tứ trưởng lão Vân Chấn Dã, một thanh u lam chủy thủ đâm thẳng Cơ Văn cầm tiền cổ tay. Nhanh, hung ác, chuẩn. Trên đài cao, mấy vị tiên tôn cảnh trưởng lão khí cơ cũng như thiên la địa võng, trong nháy mắt khóa chặt Cơ Văn cùng cái kia lạc bảo kim tiền. Chặn đường chi thế, đã thành thiên la địa võng. Nhất là Vân Kình cái kia nén giận ném ra trường đường, trải qua Vân Hoàng hai lần tế luyện, lại được tiên đế thân khắc trở vật thần văn, thừa lấy thừa thiên trở địa quyền năng, sớm đã tấn thăng đến đạo khí tầng cấp, hán phẩm giai, đã không tại lạc bảo kim tiền có thể rơi xuống phạm chủ bên trong. Thương này nhất định có thể ngăn lại nó. Nhưng mà, ngay tại Vân Triệt khí vận diễn hóa nộ long sắp thôn vệ Cơ Văn, ngay tại Vân Kình thương mang sắp tinh chuẩn đánh trúng cái kia đạo bay vụt lưu quang, ngay tại tứ trưởng lão chủy thủ sắp chặt đứt Cơ Văn cổ tay trước một mấy mắt, dị biến nảy sinh. Chương 97, Tiên đế tái nhập thế gian. Chương 97, Tiên đế tái nhập thế gian. Đại trưởng lão trong tay cái viên kia phong cách cổ xưa tề ấn, đột nhiên cùng rút phong giống như liên tiếp lấp lóe, tựa hồ tại chống cự một loại nào đó lực lượng vô hình quấy nhiễu. Cuối cùng, cái kia tề ấn lại không nhận khống địa hướng phải nghiêng một cái, lướt qua cơ văn đỉnh đầu, vừa lúc quét về đang từ khía cạnh tiến công tứ trưởng lão Vân Chấn Dã. Vân Chấn Dã kinh hãi, thế công không khỏi trì trệ. Cùng lúc đó, không trung vừa lúc xuất hiện mấy sợi hoang dại không gian loạn lưu, quấy nhiễu trở vật thường cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao phi hành quy tích, khiến cho nó cùng Lạc Bảo Kim tiền tiết nối địa sượt qua người. Vô số cái không có ý nghĩa vừa lúc tại phương diện cao hơn ý chí xảo diệu bố trí dưới, tạo thành một loại không thể tưởng tượng trùng hợp để Vân Thị cao tầm chặn đường, toàn đều chậm như vậy không có ý nghĩa một cái chớp mắt. Chặn đường, thất bại. Tại Vân Thị đám người khó có thể tin ánh mắt cùng đống nhiên sắc mặt khó coi bên trong, Lạc Bảo Kim tiền lưu quang đã hoàn thành sứ mạng của nó. Lang Hoàn Thanh Hư cầm chế, bị ngắn ngủi địa rơi xuống một góc. Từ nơi sâu xa, một cỗ đạm mạc hùng vĩ, mang theo một loại nào đó mong đợi ý chí, tựa hồ thuận theo cơ văn thần cầu, tại vô số chuỗi nhân quả bên trong, vì hắn cái này mạo hiểm một kích, lặng lẽ kích thích có lợi nhất cái kia mấy cây sợi tơ. Động tác mau lẹ ở giữa, hết thể đều kết thúc. Không tốt. Vân Kình đột nhiên thu thương, cảm ứng được Lang Hoàn Thanh Hư truyền đến đặc biệt ba động, trọng đồng hàn quang nổ tung. Phía sau hắn chư vị trưởng lão, sắc mặt cũng là cùng nhau kỳ biến. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ, tầng tầng phòng bị, vậy mà tại tự mình hạch tâm chi địa, bị đối phương lấy loại phương thức này, gã thủ. Vân Kình nắm chặt nắm đấm, trọng đồng đột nhiên co lại, hắn không hiểu cảm thấy trước mắt một màn này cùng ban đầu ở Man Hoang cổ vực lúc rất giống. Đó là Nguyên Thập Nhị trưởng lão ra tay với hắn lúc, Tiên Tôn Cảnh Nhị trưởng lão cũng là mấy lần ngoài ý muốn chặn đường thất bại, cuối cùng kinh động Vân Hoàng lưu lại tiên ấn. Bọn hắn lúc ấy chưa phát giác khác thường, có thể mạnh như Nhị trưởng lão Vân Uyên, như thế nào không cản được chỉ là tiên quân định phong liệu mình một kích. Thiên đạo. Đại trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vô hình vô chất nhưng lại đâu đâu cũng có chí cao chỗ, thanh âm từ trong hàm răng gật ra, mang theo khắc cốt hàn ý, ngươi lại đâm lưng ta Vân Thị. Vân Kình trong đầu như là kinh lôi nổ vang, tất cả hoang đường vừa lúc trong nháy mắt sâu chuỗi. Thiên đạo ý chí, là hắn, chỉ có hắn mới có thể tại Vân Thị mấy vị tiên tôn không coi vào đâu, vậy mạnh bố trí cái này liên tiếp trùng hợp là Lạc Bảo Kim tiền mở ra một đầu không thể nào thông lộ. Hoàng đệ, Vân Kình trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc kìm nén không được, màu đen thân ảnh xé rách không gian, liền muốn phóng tới Lang Hoàn Thanh Hư. Vân Thị tất cả trưởng lão cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, giờ phút này bắt được cơ văn, lắng lại rối loạn đều là thứ yếu, bảo đảm đang lúc bế quan thiếu quân Vân Hoàng an nguy mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đám người khí tức bộc phát, liền muốn theo sát Vân Kình mà động. Đột nhiên, oanh, thiên địa kịch chấn. Một cỗ chí cao vô thượng đến cực hạn bàng bạc uy áp bao phủ toàn bộ thiên nguyên giới. Phong ngừng, mây trệ, âm thanh tiêu, quang ảm. Thiên quân cúi đầu, thiên tôn run rẩy. Xông đến giữa không trung Vân Kình thân hình mãnh liệt trệ, một loại đại nạn lâm đầu, phản phất trực diện thiên địa lật út kinh khủng dự cảm, chiếm lấy trái tim của hắn. Ha ha, ha 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 ha. Một trận phản phất kiềm chế thật lâu thoải mái cười to, đột nhiên từ chỗ khách quý ngồi chuyển đến. Cơ văn, Vân Triệt lão ca, Vân Thị các vị đạo hữu, an tâm chớ đổi, không cần khẩn trương. Hắn thậm chí sửa sang y quan, ngựa khí lại mang theo quỷ dị trấn an. Lão phu cử động lần này mặc dù thủ đoạn kịch liệt chút, nhưng cũng đúng là bất đắc dĩ. Yên tâm, lão phu mục tiêu không phải ngươi Vân Thị. Hắn quay người, xa xa nhìn về phía Đại Chu Tiên Triều phương hướng, đưa tay tại cẩn cổ vạch một cái, làm một cái vô cùng rõ ràng chém đầu thủ thế. Lão phu muốn chạm, chính là kia chỗ những cái kia sâu mọt. Đánh rắm. Nhìn lão phu trước làm thì ngươi. Vân Uyên bị tên này tức giận đến tam thi thần bạo phiêu, quanh thân tiên lực sôi trào liền muốn xông đi lên. Nhỏ Uyên, chấm đã. Đại trưởng lão đột nhiên đưa tay ngăn cả người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cơ văn, già nuôi trong đôi mắt kinh nghi, giật mình vân vân tự xen lẫn. Ngươi không phải cơ văn. Không, ngươi là cơ văn, nhưng ngươi càng lạ. Hắn hít sâu một hơi, phun ra một cái trần phong tục danh, cơ tổ tín. Cơ văn nghe vậy, vỗ tay cười to, ai ú ta tốt lão ca. Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta, tiên đình thời đại, hai người chúng ta thế nhưng là cởi chuồng chơi bùn giao tình. Tiên đình thời đại. Lao tổ chuyện thế. Mấy câu nói đó ẩn chứa to lớn lượng tin tức, để Vân Kình đám người chấn động trong lòng. Đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, năm đó quy khư chi loạn, tất cả mọi người đều cho là ngươi chết. Bây giờ ngươi chuyển thế ẩn nút Đại Chu triều đường, đến cùng ý muốn như thế nào? Ý muốn như thế nào? Cơ văn cười lạnh, bây giờ Đại Chu tiên triều, bề ngoài ngăn nắp, bên trong như thế nào? Cơ thị năm đó không phải không nghĩ tới tiếp dẫn tiên đế chuyển thế, có thể kết quả đây. Đảng tranh, nội đấu, ai cũng không muốn từ mình một mạch trả giá đắt. Hắn cười nhạo một tiếng, tràn ngập trâm trọng, tuần đế, ta tốt chất nhi, năm cái kia sợi may mắn giữ lại tiên đế bản nguyên, coi như chân bảo, nhưng lại không cách nào hành động. Hắn nha, như mọi người cũng không thành công liền cũng coi như, ai ngờ các ngươi Vân Thị như thế không chịu thua kém. Hắn liền muốn đánh cắp một đạo chuyển sinh thời cơ đưa về Đại Chu, trợ tiên triều cái kia đạo còn sót lại tiên linh bản nguyên hóa hình. Dạng này, cơ thị không cần nỗ lực quá nhiều đại giới, liền có thể đạt được một cái cùng tiên đế đồng nguyên, nhưng lại thụ cống không chọn vẹn phân thân. Vân Kình nghe vậy, sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước. Thì ra là thế. Lạc Bảo Kim tiền mục tiêu, đúng là đánh cắp Vân Hoàng bế quan tiết ra ngoài thần lực, thúc đẩy sinh trưởng một cái thụ cống phân thân. Lòng dạ đang chém. Chẳng lẽ Lạc Bảo Kim tiền mang theo, liền là đánh cắp khí tức pháp bảo? Có thể tiên đế không chọn vẹn phân thân, có thể dẫn động như thế dọa người thiên địa uy áp sao? Tựa hồ là để ấn chứng bọn hắn phỏng đoán, giữa thiên địa uy áp lại nặng một điểm, phản phất có cổ lão hỗn loạn ý chí đang thức tỉnh. Ngay tại Vân Kình trong lòng như có lửa đốt, muốn khiêng uy áp cương ép xông vào Lang Hoàn Thanh Hư lúc, cơ văn chuyện lại là nhất chuyện, một bộ ta thật khó khăn biểu lộ, đương nhiên, đây là bệ hạ ý nghĩ. Tiên triều trong kia giúp lão bất tử, có người sợ tiên đế trở về đem hắn một bàn tay dương, có người sợ mình trở thành tỉnh lại bản nguyên chất dinh dưỡng. Hai bên đều cho ta cái này trung tâm thượng thư hạ nhiệm vụ. Lão phu kẹp ở giữa, rất là khó xử a. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi tuyển bên nào? Bên nào? Cơ Tổn Tín giống như là nghe được trò cười, đống nhiên cũng thiếu, ta bên nào đều không chọn. Hắn tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt sắc bén như lao, cơ thị bọn này sâu mọn, sớm đã trở ngại tiên triều tân sinh. Bọn hắn đều đáng chết. Cho nên, ta muốn để Vân thị hoàn chỉnh chuyển thế tiên đế, cùng đại chu không chọn vẹn tiên đế bản nguyên, vào lúc này nơi đây, hòa làm một thể. Ta muốn mượn tiên đế thức tỉnh chi uy, vô thượng chi lực, dẹp yên cơ thị, thanh tẩy triều đình. Để những cái kia mục nát chi vật, toàn diện hóa thành một biển. Ngươi điên rồi. Hiện tại dung hợp. Ngươi muốn cho phương tiên địa này lại nát một lần sao? Đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Vân Kình trong lòng rung mạnh, lão quái này vật chân chính mục đích, lại cấp tiến đến tận đây, cho mượn tiên đế thanh này sắc bén nhất đao, chém hết trong mắt của hắn cơ thị vô mục. Cơ Tổn Tín đối gầm thét lơ đễnh, ngược lại hưởng thụ phần này kiệt tác công bố khoái cảm, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nói một chút hắn như thế nào lợi dụng hai phe mâu thuẫn, đem bổ thiên thạch đưa vào lang hoàn thanh hư chi tiết lúc. A. Một tiếng ôn nhã uy nghi cười khẽ, như bọt khí vỡ tan, tại mọi người trong linh hồn vang lên. Sau một khắc, cái kia cố bao phủ thiên địa, lệnh vạn vật run sợ kinh khủng uy áp, như là thủy triều xuống, đống nhiên tiêu tán. Phong một lần nữa lưu động, mây lần nữa nhẹ nhàng di chuyển. Ánh nắng về xuống, thiên địa một mảnh thanh minh. Cơ Văn trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt đông kết. Thất bại. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Siêu. Một đạo u ám lưu quang trong nháy mắt tập đến hậu tâm hắn. Chính là tư trưởng lão Vân Chấn Dã. Lão già lại nhại, các ngươi vậy coi như kế đi mưu hại đi đổ bỏ bản nguyên, đã sớm quá hạn a. Vị này một mực trầm mặc ít nói trưởng lão, hiếm thấy mở miệng, vừa ra khỏi miệng liền là tuyệt sát. Vượt năm rồi. Vân Kình Vân Hoàng Nữu lấy Nam Sơn một mạch, chúc các bảo bối 2026 bình an vui thuận đại phát tài. 3000 yêu phát điện, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Chương 98, Hoàng đệ, ta đúng hẹn đến vì ngươi thủ quan. Chương 98, Hoàng đệ, ta đúng hẹn đến vì ngươi thủ quan. Cơ Văn con ngươi đột nhiên co lại, lông tơ đứng đấy. Đến cùng là lao quái vật chuyển thế, sắp chết trước mắt, thân thể lấy trái ngược lẽ thường tư thái và mẹo, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi trái tim yếu điểm. Nhưng sườn trái vẫn bị mở ra một đường vết rách, truyền đến đau rát cảm giác. Nhưng so với nhục thể kịch liệt đau nhức, càng làm cho tâm hắn kinh run sợ là, vì sao cái kia cỗ trong dự đoán hủy thiên diệt địa bị áp, chỉ tiếp tục một cái chớp mắt liền tiêu tán? Chẳng lẽ, một cái để hắn toàn thân rét run phỏng đoán, không thể ức chế mà bốc lên đi ra. Uy áp tiêu tán, thời cơ đoạn tuyệt. Đại trưởng lão Vân Triệt băng lãnh thanh âm, như là thẩm phán, đánh nát hắn cuối cùng một tia may mắn. Xem ra, các ngươi cơ thị năm đó giữ lại cái gọi là hạch tâm bản nguyên, bất quá là tiên đế lực lượng tiêu tán một điểm cạnh góc ánh chiều tà thôi. Chỉ bằng những vật này, cũng vọng tưởng dẫn động quân thượng. Người xin nói mộng. Cái gì? Cơ Văn như bị sét đánh, nội tâm nhịn không được điên cuồng gào thét, tuần đế đám kia không nên thân phế vật. Tiếp dẫn tiên đế tán loạn bản nguyên, thế mà còn dám ăn bất an xén nguyên vật liệu. Vân Kình giờ phút này cũng tỉnh táo lại, trở vật chỉ phía xa Cơ Văn, tựa hồ chỉ là đơn thuần nghi vấn, đại trưởng lão, đã hoàng đệ không được gì, vậy chúng ta còn giữ hắn làm gì? Đại công tử nói đúng. Chặt cái này lao âm bức. Một đám trưởng lão đã sớm tức sôi ruột, giờ phút này nghe vậy, nhao nhao ma quyền sát trưởng, cùng nhau tiến lên. Nhìn xem cái này 10 cái nhìn chằm chằm, thật không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi Vân thị thiên tôn, Cơ Văn nhịn không được tê cả da đầu. Nhưng mà, giờ phút này nói cái gì đã trễ rồi. Kế hoạch thất bại, còn đắc tội chết Vân thị. Hắn hiện tại không còn có cùng người chia sẻ mình kiệt tác tâm tư, đào mệnh quan trọng a. Hai vị tướng quân. Chợt chi. Chợt chi. Cơ Văn đỉnh lấy một đám tiên tôn cảnh vây đánh, khan giọng đối đồng dạng mặt không còn chút máu hai tên đại chu tướng quân quát. Ba người gần như đồng thời bộc phát, hóa thành ba đạo hoàng hốt lưu quang, hướng phía Vân Cổ Phong bên ngoài bỏ mạng bay tán loạn. Con rùa già ngươi còn muốn chạy? Ngăn lại hắn. Vân thị tất cả trưởng lão gầm thét liên tục, thân hình chớp động, trong nháy mắt phong kín tất cả đường đi. Đối mặt vượt qua 10 vị cùng giai cường giả dày đặc công kích, Cơ Văn đỡ trái hở phải, trên thân lại thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Hai tên đại chu tướng quân hộ thể tiên quang vỡ vụn, khí tức mắt trần có thể thấy địa vẻ bại xuống dưới, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cơ Văn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ý đồ câu thông thiên đạo vớt hắn một thanh, dựa theo hắn cùng tiền cơ các bí ẩn hiệp nghị, thời khắc mấu chốt, thiên đạo ứng cho hắn một chút hy vọng sống. Kết quả trước đây trăm hô trăm ứng thiên đạo ý chí, giờ phút này như cùng chết đồng dạng, không có chút nào đáp lại. Hỗn trướng. Cơ Văn cảm thấy giận mắng, biết mình bị bày một đạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn một bên cùng Vân thị đám người chu toàn, một bên ánh mắt tránh gấp, một ngụm tinh huyết phun tại trong ngực một viên ẩn chứa bảng bạc quốc vận tử kim ngọc phù bên trên, đồng thời hung hăng bóp nát. Vậy hạ, thần may mắn không làm được mệnh. Tiên đế khí tức đã thành công đưa chống đỡ. Mời bệ hạ nhanh mở hoàn vũ tinh môn tiếp dẫn chúng thần hồi triều. Cơ Văn đối kim quang lớn tiếng nói bậy, phản phất thật hoàn thành cái gì kinh thiên nhiệm vụ. Đồng thời cấp tốc truyền âm cho hai tên tướng quân, chuẩn bị rút lui. Con rùa già ngươi đủ không biết xấu hổ đó a. Nhị trưởng lão tức giận đến râu ria loạn bình lên, cùng với những cái khác trưởng lão hợp lực, cuồn cuộn tiên tôn chi lực hóa thành vô hình bàn tay lớn, hung hăng chụp về phía cái kia ý đồ mở rộng không gian quốc vận kim quang. Kim quang kịch liệt lấp lóe, thông đạo vặn vẹo bất ổn. Đã thấy Cơ Văn tại Vân thị đám người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, lại móc ra một cái khác khối chế thức phong cách cổ xưa trúc phủ, đồng dạng bóp nát. Lần này, đối diện là cơ thị tộc lão nhóm. Chư vị tộc lão, nhanh cứu. Văn bối đã theo kế hoạch phá hủy bệ hạ mưu đồ, có chuyện quan trọng khác bẩm báo. Thế là, lại là mấy đạo cường hoành tiên tôn ý niệm cách không giáng lâm, cùng tuần đế quốc vận kim quang xen lẫn, để cái kia nguyên bản bị Vân thị tất cả trưởng lão đập nát không gian thông đạo, vị dị ổn định một cái chớp mắt. Đi. Ba đạo lưu quang không tiếc thiêu đốt tinh huyết, liều mạng đón đỡ vài cái công kích, một đầu đâm vào tinh môn bên trong. Chạy đi đâu? Đại trưởng lão giận a, một trưởng vô ra, trưởng phong như núi. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong thông đạo truyền ra. Quang mang thu lại, thông đạo triệt để khép kín, không trung chỉ còn lại đại đồng huyết vũ. Đáng giận. Để lão già chết tiệt này trốn chạy. Tính tình nóng nảy thất trưởng lão hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên sơn nham, cự thạch vỡ nát. Tất cả trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý chưa tiêu. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, giờ phút này tiếp tục đuổi nhập đại chu phong hiểm quá lớn. Việc cấp bách vẫn là xác nhận thiếu quân tình huống. Đại trưởng lão kiềm nén lửa giận, cấp tốc căn bài, tăng cường toàn bộ cảnh giới, chuyện hôm nay không được tiết ra ngoài. Vâng. Đám người nghiêm nghị đáp ứng. Đại trưởng lão, Vân Kình tiến lên một bước, hai đầu lông mày sầu lo chưa hóa, theo ngài ý kiến, hoàng đệ bây giờ đến tuột cùng ra sao trạng thái? Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, trong mắt cũng đầy là không hiểu, quân thượng nếu thật hoàn toàn thức tỉnh, lấy bị kia tâm tính, tuyệt đối không thể như thế. Gió êm sóng lặng. Thật chẳng lẽ như chúng ta sở liệu, cơ thị lấy được bản nguyên không chọn vẹn vô dụng, cho nên dung hợp cũng không có gì phản ứng. Nhị trưởng lão Vân Nguyên tiếp lời, cau mày. Mọi người đều là nghi hoặc không hiểu. Vân Kình nhìn về phía Lang Hoàn Thanh Khư phương hướng, trong mắt thần sắc lo lắng càng sâu. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Đại Chu tiên triều bên kia, còn cần các ngươi xử lý. Thanh Khư bên kia, ta đi đầu một bước điều tra. Ta từng đáp ứng hoàng đệ, Thang Huyền Điện sau liền đi vì hắn thủ ban. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, Kình tiểu tử, ngươi cùng quân thượng quan hệ là thù, có lẽ có thể phát giác được chúng ta không cách nào dò thám biết biến hóa rất nhỏ. Nếu có bất kỳ khác thường gì, lập tức cảnh báo, toàn bộ Vân thị đều là ngươi hậu thuẫn. Dơ cao minh bạch. Vân Kình trịnh trọng ổn quyền, không lại trì hoãn. Màu đen thân ảnh xé rách không gian, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Đại trưởng lão nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng cũng là nghi ngờ trùng điệp. Cái kia đạo đống nhiên tức thì đế uy, đến tột cùng ý vị như thế nào? Lang Hoàn Thanh Hư, động thiên bên trong. Vân Kình xuyên qua quen thuộc cửa vào, trước đó bị Lạc Bảo Kim Tiền đánh rất cấm chế đã tự mình chữa trị như lúc ban đầu. Trong động thiên trời quang mây tạnh, linh tuyển róc rách, kỳ hoa dị thảo ngào ngạt ngát hương, linh cầm dị thú khoan thai tự đắc, hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi không khác chút nào. Vân Kình nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng đem thả xuống một chút. Hắn trực tiếp đi vào Vân Hoàng Bế Quan động phủ trước, nặng nề cửa đá đóng chặt, trước cửa tinh sương mù chu quả lặng lặng chập chờn, tản ra yên tĩnh ánh sáng nhạt. Vân Kình tại trước cửa đá khoanh chân ngồi xuống, trở vật thương nằm ngang ở trên gối. Hoàng đệ, ta tới. Đúng hẹn, vì ngươi thủ quan. Hắn mặc niệm, đè xuống tất cả phân loạn suy nghĩ, đem tâm thần chìm vào một loại trạng thái không minh, cảm thụ được phía sau cửa khí tức. Thời gian tại trong yên tĩnh một chút xíu trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong động tiên nhật nguyệt giao thế, linh khí tuần hoàn như thường. Vân Hoàng khí tức thủy trung bình ổn, thậm chí so trước đó càng thêm trầm ngưng nội liễm, phản phất thật cũng không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng Vân Kình bất an trong lòng, lặng yên lan tràn. Không thích hợp. Vị kia tồn tại bản thân, như là huyền không liệt nhật, cho dù yên lặng, cũng mang theo ẩn mà không phát nóng dực, như thế nào như thế. Không bận sóng. Vân Kình lưng kéo căng thẳng tắp, toàn bộ tâm thần đều hệ tại cửa đá về sau. Thẳng đến ngày thứ 9. Một tiếng phản phất cảnh khô bị đạp gãy tiếng vang, tại mảnh này tuyệt đối trong yên tĩnh, phá lệ rõ ràng. Vân Kình bỗng nhiên mở mắt, trong đồng bên trong thần quang trầm tĩnh, trong nháy mắt khóa chặt phía trước, chỉ gặp trên cửa đá những nguyên bản đó ảm đạm thái dương thần văn đang từ trọng yếu nhất chỗ từng chút sáng lên thuần khiết sáng chói kim quang. Cái kia phiến trần phong nhiều ngày nặng nề cửa đá nương theo trầm thấp cổ lao tiếng ma sát hướng về hai bên từ từ mở ra. Chương 99, SP Tiên Đế Vân Hoàng rung động xuất ra đầu tiên. Đại Vân Hoàng đăng tràng. Chương 99, SP Tiên Đế Vân Hoàng rung động xuất ra đầu tiên. Đại Vân Hoàng đăng tràng. Cùng lúc đó, Đại Chu Tiên Triều hoàng cung chỗ sâu, nghe xong cơ văn mật báo, Tuần Đế một mình bước vào hoàng thất vạn năm kinh doanh bí khố chỗ sâu nhất. Trung ương là một tòa lấy cựu thiên tinh thần kim nút thành, khắc đầy cướp lại tạo hóa càn khôn trận văn huyền ảo trận đài. Tuần Đế sắc mặt nghiêm trọng, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo bản mệnh tinh huyết, đang muốn khởi động cái này kinh thiên chuẩn bị ở sau. Hừ, Vân Thị có thể tiếp dẫn Tiên Đế chuyển thế, cũng không chỉ ngươi một nhà. Sau một khắc, động tác của hắn đống nhiên cứng đờ. Trận đài trung ương, chỗ kia vốn nên lơ lửng một đoàn mênh mông vĩ lực vị trí, dấu vết. Vậy hắn hao phí vô số tâm huyết, thậm chí âm thầm hao tổn quốc vận mới đánh cắp phong tổn vô thượng Tiên Đế bản nguyên, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Lang Hoàn Thanh Hư, động thiên trung ương. Gốc kia cao nhất Quỳnh Hoa Ngọc Tùy thủ dưới, một bóng người đứng chắp tay, chính ngước nhìn trên cây tỏa ra ánh sáng lung linh thiên ba. Vẫn như cũng là bế quan lúc trước thân tùy ý váy dài thuần phục, tóc dài như thác nước bố rủ xuống, mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm tự nhiên. Nhưng mà Vân Kình nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thậm chí vô ý thức, hướng về sau vi vi lui một bước nhỏ. Không đúng, chỗ nào đều không đúng. Nhất trực quan chính là thân hình. Trước đó Vân Hoàng, thế này nhục thân trung quy là 16-17 tuổi thiếu niên, thân hình gầy gò thon dài, mặc dù đã có khinh người chi tư, nhưng vẫn mang theo một điểm chưa cởi ngây nô. Mà giờ khắc này, cái kia đứng ở Quỳnh Hoa dưới ngọc tụ thân ảnh, dáng người thẳng tắp như chống trời thần nhạc, lưng dài vai rộng, hoàn mỹ xương tướng đem cái kia một thân thường phục chống lên tràn ngập lực bộc phát đường cong. Thân cao, lại so vốn là dáng người cao Vân Kình, còn muốn ẩn ẩn cao hơn một chỉ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền bỏ ra một mảnh cực kỳ cảm giác gáp bách bóng ma. Cơ văn không phải thất bại sao? Vậy hắn trước mắt là cái gì? Người kia ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại không nửa phần thuộc về người tâm tình chập chờn, chỉ còn lại trải qua vô lượng kiếp số, nhìn quen bạn cổ sinh diệt sau bình tĩnh trí tuệ. Vân Kình hầu kết không bị khống chế bông nhúc nhích qua một cái, nguyên bản muốn cửa ra hoàng đệ hai chữ, đối mặt trước mắt tôn này tản ra nặng nề uy nghi thân ảnh, không gây luận như thế nào cũng không gọi được. Cái này không còn là cái kia hắn vô ý thức xem như đệ đệ đi bao dung, đi đùa, thậm chí ngẫu nhiên tính toán thiếu niên tiên đế chuyển thế. Đây là một vị chân chính từ viễn cổ trong thần thoại đi ra, chấp trưởng quyền hành, thống ngự vạn vương vô thượng đế quân. Là chân chính. Vạn dân quân phụ, trừ tiên trung chủ. Vân Kình tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Mà đối diện vị kia tiên đế, tựa hồ cũng không phát giác Vân Kình phức tạp tâm tư. Hắn chỉ là vi vi ngước mắt, cặp kia chiếu rọi đại thiên vạn tượng lại tựa hồ không có vật gì mắt vàng, chậm rãi đảo qua mảnh này quen thuộc vừa xa lạ động thiên, chỗ ánh mắt nhìn tới, linh thực thấp nằm, tiên thú cúi đầu. Ánh mắt của hắn ở trước cửa cái kia mấy cây cơ hồ bị hao chọc chu quả trên cây hơi ngừng lại, cuối cùng rơi vào cái kia ngơ ngác mà đứng thanh niên trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Huynh. Giải. Hơi có vẻ ngoạn vị hai chữ từ đối diện tôn này đế quân trong miệng thoát ra. Vân Kình bắp thịt cả người run lên, lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Tình cảnh như thế, thật sự là có một loại gần như hoang đường kinh dị cảm giác. Như thế tồn tại. Vân Hoàng dám gọi, hắn là thật không dám ứng a. Vân Kình vô ý thức nắm chặt trở vận, đốt ngón tay vi vi trắng bệnh, lưng lại ưỡn đến căng thẳng. Vân Hoàng cũng không để ý hắn căng cứng, mắt vàng bắt bẻ trên dưới quét mắt Vân Kình. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, Vân Kình một loại nào đó dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Cái này tiểu kim ô biến lớn kim ô về sau, trước đó soát độ thiện cảm đâu? Những cái kia lịch sử đen, phi, những cái kia chân tình bộc lộ ràng buộc đâu? Sẽ không phải theo cái này đế khu lúc lại, bị xem như không cần thiết tạm chất một khóa thanh không đi. Vân Kình trong đầu tiểu nhân phi tốc đảo ta tiên đế đệ đệ, hoàn toàn thể, khẩn cấp công lược sổ tay ý đồ tìm ra đánh vỡ này quỷ dị cục diện bế tắc biện pháp. A. Vân Kình ngưng mắt nhìn lại, cặp kia băng lãnh mênh mông mắt vàng bên trong, vậy mà lướt qua một tia danh mãnh. Ý cười. Ngay sau đó, Vân Hoàng trên mặt cái kia muôn đời không tan hở hững bình tĩnh, cũng đi theo vung lòng một kia. Hắn chậm rãi đi hướng Vân Kình, phản phất vượt qua một loại nào đó vô hình ngăn cách. Mấy ngày nay, vất vả ngươi. Vân Kình toàn thân chấn động, đột nhiên dương mắt, ý đồ từ đối phương trong mắt tìm ra càng nhiều quen thuộc vết tích. Đã thấy Vân Hoàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe môi hướng lên cong lên một cái để trong lòng hắn đột nhiên cuồng loạn độ cong. Không tốt. Vân Kình trong lòng còi báo động điên cuồng đại tác. Nụ cười này hắn quen. Mỗi lần Vân Hoàng muốn đối với hắn tiến hành một chút yêu giáo dục trước đó, đều sẽ lộ ra tương tự thần vận. Chỉ là giờ khắc này ở cỗ này thành thục đế khu cùng ngập trời uy nghi ra chỉ dưới, nụ cười này lực sát thương trực tiếp lật ra vô số lần. Bổn quân đều bế quan đi ra, ngươi làm sao? Vẫn là chỉ là tiên vương cảnh trung kỳ. Quả nhiên, Vân Hoàng một câu, như là cựu thiên hàn tuyển quay đầu dội xuống, cũng đem cái này đơn phương kiếm bạc nộ trương bầu không khí quay đến vỡ nát. Chỉ gặp hắn cặp kia nắm nhật trích tinh tay, tùy ý nâng lên, đối Vân Kình vị trí, nhẹ câu ngón trỏ. Tới, luyện một chút. Nương theo lấy động tác này, toàn bộ động thiên hoàng dương linh lực trong nháy mắt sôi trào. Cái này bá đạo đến cực hạn luận bàn mời trực tiếp đem Vân Kình quanh thân không gian một mực khóa chặt. Vân Kình, hắn nhìn trước mắt cái nụ cười này hạch thiện uy áp ngập trời, rõ ràng chính là muốn khi dễ minh trưởng hoàn toàn thể Vân Hoàng, chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngăn ở ngực. Trước đó cái kia mặc dù động một chút lại sù lông, nhưng tốt xấu phân rõ phải trái a. Nghe một chút hiện tại cái này, nói vậy cũng là tiếng người sao? Lão nhân gia ông ta bế quan mới mấy ngày, liền dung hợp một đạo bản nguyên, tu vi cùng ngồi thượng cổ truyền tông trận một dạng từ từ dâng đi lên. Hắn đâu? Bị vô tình vứt xuống một đống tộc vật cục diện rồi dám, loay hoay chân không chạm đất, hắn có thời gian hảo hảo tu luyện sao? A, một khi tu vi tăng bọn, quay đầu liền đến ghét bỏ hắn tu vi thấp. Vô lương lão bản, nghiền ép nhân viên, còn ghét bỏ nhân viên tiến bộ chậm. Vân Kình ác tử trong lòng lên, dẫn hướng gan bên cạnh sinh. Chạy. Tại đối phương động thiên bên trong, bị đối phương dùng tiên đế cấp khí tức khóa chặt, hướng chỗ nào chạy? Đã chạy không được, vậy liền chơi hắn nha. Dù sao từ vừa rồi câu kia vất vả đến xem, độ thiện cảm hẳn là không trắng soát, Vân Hoàng không đến mức thật thất thủ một bàn tay đem hắn cái này huynh trưởng cho đập thành cho a. Hoàng. Ân. Vân Hoàng kiêu mi, mắt vàng bên trong hình như có nguy hiểm quang mang lóe lên. Vân Kình dừng một chút, quyết định vẫn là thay cái tôn kính điểm xưng hô. Tổ tông, xin chỉ giáo. Vân Kình ôm quyền hét lớn, chấn động đến la cây tuôn rơi tàn mát. Lập tức người đã hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, trở vật xé rách không khí, hướng phía Vân Hoàng ngay ngược đâm tới. Vân Hoàng bị cái này lòng trời lở đất xưng hô cả kinh đầu ngón tay một trận, khóe môi vi vi có quắc một cái. Hắn sống cái này vô tận tuế nguyệt, cũng không có bị người ở trước mặt kêu lên tổ tông. Ngay tại cái này vi diệu kinh ngạc trong nháy mắt, Vân Kình mũi thương đã gần người. Vân Hoàng quanh thân tự nhiên tràn ra một tầng thật mỏng kim sắc vầng sáng, đỡ được công kích của hắn. Keng, mũi thương đâm vào vầng sáng phía trên, phát ra kim ngọc giao kích thanh thúy thanh vang, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm, cường đại lực phản chấn để Vân Kình cánh tay nơi đây. Lỗ mãng, không lưu tình chút nào phê bình tùy theo mà đến, Vân Hoàng đưa tay, tùy ý địa một chỉ điểm tại Vân Kình thương thế điểm yếu. Vân Kình lảo đảo địa lui lại nửa bước. Người tu vi chướng đến thực sự quá chậm. Vân Hoàng vi vi nhíu mày, như là ghét bỏ hài tử nhà mình bài tập không tốt phụ huynh. Theo tốc độ này, khi nào mới có thể để cho bổn quân cái thân thể mới này thôi hoạt động mở gân cốt? Ân. Vượt quá Vân Kình đoán trước, Vân Hoàng lần này thế mà không phải mượn cơ hội muốn đánh hắn, mà là thật tại nghiêm túc chỉ điểm. Cái này, đây là tiên đế một đối một tư giáo. Vân Kình trọng đồng đột nhiên sáng, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Lại đến. Vân Hoàng tựa hồ đối với phản ứng của hắn có chút hài lòng, ngoắc ngón tay. Lần này, đầu ngón tay có nhỏ vụn kim sắc pháp tắc nhảy vọt lấp lóe. Thành công kẹt tại 99 chương đăng tràng tiên đế vân hoàng, chúc các bảo bối Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Yêu phát điện còn kém một chút xíu, đến rạng sáng tăng thêm chương 100, cơ thị, là thời điểm thanh toán chương 100, cơ thị, là thời điểm thanh toán Quỳnh Hoa Ngọc Thủy thủ dưới, hỗn độn tiên quang cùng Hoàng Dương thần huy giao thoa va chạm. Cùng nói là thế lực ngang nhau luật bản, không bằng nói là một trận cực điểm tinh diệu dạy bảo. Vân Kình trong tay trở vật thương múa hơn trăm hiệp, mũi thương mỗi một lần đâm ra, mỗi một đạo quét ngang, đều bị tôn này hoàn toàn thể tiên đế hời hợt hóa giải. Tiên lực va chạm nhỏ vụn quang hoa tại hai người quanh thân nổ tung, lại tại hỗn độn khí tức lôi cuốn hạ một lần nữa quy về hư vô. Tốc độ còn có thể, lực lượng còn có thể, kỹ xảo còn có thể, nhưng cũng chỉ là còn có thể. Khoảng cách hoàn mỹ, kém chi thiên địa. Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ như đao, tinh chuẩn đâm vào Vân Kình mà nghĩ. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía dưới hư hư nhấn một cái. Chỉ một thoáng, toàn bộ động thiên pháp tắc tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một viên lưu ly cảm nhận kim sắc pháp ấn. Cái kia pháp ấn nhìn như tiểu xảo, lại ẩn chứa chấn áp cửu thiên thập địa kinh khủng uy áp. Hỗn độn, không phải man lực chống chất. Vân Hoàng mắt vàng bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhạt bất mãn, cái viên kia pháp ấn lơ lửng tại Vân Kình đỉnh đầu ba thước chỗ, không rơi, cũng không tán. Vân Kình chỉ cảm thấy bản năng nguy cơ dự cảnh đang điên cuồng lấp lóe, nhắc nhở lấy đỉnh đầu hắn cái kia phương tiểu ấn nguy hiểm. Cẩn thận cảm thụ. Vân Hoàng đầu ngón tay khẽ nâng, cái viên kia tiểu ấn tinh chuẩn địa không trong mây giờ cao ngạch tâm. Trong chốc lát, Vân Kình toàn thân kịch chấn. Cái viên kia pháp ấn mang theo hắn, đem hỗn độn năng lượng dựa theo một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm uy tích một lần nữa diễn hóa. Trong cơ thể ngươi hỗn độn đạo thai, bản nguyên rất là thuần hậu. Vân Hoàng đứng chắc tay, thanh âm như là cách một tầng màn nước chuyển đến. Hỗn độn phân âm dương sinh ngũ hành diễn vật vật. Thấy rõ ràng, theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia sợi không trong mây giờ cao trong cơ thể kim ấn bỗng nhiên triển khai, vậy mà hóa thành một bức hoàn vũ tinh đồ. Tinh đồ trung ương, một đoàn hỗn độn không phân khí lưu xoay chậm chậm, lập tức vỡ ra, hóa sinh ra thanh chọc nhị khí, thanh người tăng lên thành thiên, chọc người chìm xuống thành đất, nhật nguyệt tinh thần tùy theo sinh ra, sông núi non sông tùy theo thành hình, cỏ cây sinh linh tùy theo diễn hóa. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, nhưng lại chậm để Vân Kình có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tơ năng lượng lưu động quy tích, mỗi một chỗ pháp tắc cấu trúc hình thái. Sau đó, hết thể lại hướng vào phía trong sụp đổ, ngàn vạn tinh thần quy về một điểm, vũ trụ mênh mông quay về hỗn độn. Xem hiểu. Vân Hoàng thu hồi thần lực, Vân Kình dưới chân một cái lảo đảo, lập tức bị một cô nhu hòa lực lượng vững vàng nâng. Trận này chỉ điểm kéo dài dòng dã 6 canh giờ. Vân Kình đã là mồ hôi thấu huyền y liễu, khí tức thở nhẹ, nhưng một đôi trọng đồng lại sáng đến kinh người. Hỗn độn đạo thai chân chính huyền bí, thần kia hắn một mực chạm cũng tới, chỉ có thể bằng vào bản năng vận dụng hàng rào, tại thời khắc này bị cưỡng ép vênh mở. Đa tạ hoàng, quân thượng chỉ điểm. Vân Kình hít sâu một hơi, khó khăn nuốt xuống cái kia đệ chữ. Giờ phút này đứng ở trước mặt người, cái kia phần thấy rõ vạn thế trí tuệ, cái kia phần trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn đạo đại đạo pháp tắc thông dòng, đều cùng lúc trước còn biết bị hắn chọc cho sủ lông tiểu kim ố tưởng như hai người. Vân Hoàng dường như nhỏ không thể thấy địa nhíu nhíu mày lại, nhưng lại rất nhanh khôi phục loại kia vạn cổ băng xuyên bình tĩnh. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giờ thân đến giờ thịnh, tới đây theo bổn quân tu hành. Vân Kình trong lòng nhất lắm, vội vàng nghiêm túc đáp, vâng. Đây cũng không phải là thương lượng. Tiên đế tư dạy học, ai dám nói vắng mặt không đến? Vân Kình đột nhiên nhớ tới vừa hồi thúc lúc, tiểu đệ Vân Thức liền bị là người trước mắt lấy vắng mặt thần hóa, lười biếng tu hành làm lý do, kém chút phạt giới roi 10 cái. Tâm hắn tiếp theo run rẩy, quyết định ngày mai chí ít sớm một canh giờ tiến đến trở lấy đi học, dù sao khóa trước còn có thể đi qua linh tuyển, hái chú quả. Vân Hoàng nhìn xem Vân Kình thất thần dáng vẻ, ánh mắt đảo qua một bên sắp bị hao chọc vài quặng tây giống, không cần phải nói liền có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Làm sao lại như vậy thích ăn chú quả? Thôi, bổn quân nhớ kỹ Thanh Liên kiếm tông bên trong còn giống như có vài quặng. Vân Hoàng không khỏi cảm thấy lắc đầu. Hắn quay người, ra hiệu Vân Kình đuổi theo. Vân Hoàng một bên hướng Quỳnh Hoa dưới ngọc thụ bàn ngọc đi đến, một bên ngựa khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, buồn quân tự mình chỉ điểm, như cựu Tiêu Thanh Vân bảng bên trên, ngươi không thể đoạt giải nhất, không bằng hiện tại liền đi từ đường diện bích hối lôi trăm năm. Hắn dừng một chút, bên cạnh mắt lườm Vân Kình một chút, mắt vàng bên trong không có gì cảm xúc, lại làm cho Vân Kình cảm nhận được áp lực vô hình. Vân thị không thể cầm đầu. Vậy nó, liền không xứng với tiên đế đích thân tới phần này vinh hạnh đặc biệt. Vân Kình, áp lực trong nháy mắt như núi lại. Quả nhiên, tại phụ huynh trong mắt, thực lực tăng lên đồng thời yêu cầu cùng chờ mong cũng thành tăng trưởng gấp bội. Trước kia Vân Hoàng là ta muốn thắng, hiện tại Vân Hoàng là ta chỉ điểm qua người nhất định phải thắng, ta chỗ thế lực nhất định phải thứ nhất. Cái này đáng chết tốt ung thư màn cuối. Vân Kình cảm thấy đầu đen rau muống, trọng đồng bên trong lại đột nhiên dấy lên nóng bỏng đấu trí. Dơ cao cùng Vân thị, tất không phụ quân thượng hy vọng, tốt ung thư đúng không? Đúng dịp hắn cũng có. Thanh Vân bảng khôi thủ, bỏ hắn thì ai? Rất tốt. Vân Kình đi theo phía sau hắn nửa bước, nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp như thần nhạc bóng lưng, trong lòng phức tạp khó tả. Hắn nhạy cảm phát ra được, dung hợp cái kia đạo không rõ lai lịch tiên đế bản nguyên về sau, Vân Hoàng thay đổi. Không chỉ có là bề ngoài cùng thực lực có tính đột phá biến hóa, tính cách tựa hồ cũng lắng động rất nhiều. Trước đó Vân Hoàng, mặc dù cũng cao ngạo, ngang ngược, tâm tư thâm trầm, trưởng khống dục cực mạnh, ghét thứ đam mê rõ ràng, khó chịu liền trực tiếp đổi, cao hứng. Ân, hắn giống như không thế nào lộ ra ngoài cao hứng, nhưng tóm lại còn có chút kiêu ngạo tiên hoạt khí. Mà bây giờ, hai người tại bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống, Vân Kình đưa tay là Vân Hoàng pha trà. Hắn càng thêm thâm trầm đạm mạc, có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, ung dung không vội ổn định cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, loại kia làm người ta kinh ngạc ngang ngược cũng chưa tiêu mất. Tựa như bao tô tiến đến trước đó tĩnh mịch mặt biển, ngươi không biết dưới đáy nổi lên kinh khủng bực nào mạch nước ngầm. Vân Kình rõ ràng cảm giác được, Vân Hoàng tại vốn có ghét thứ hoặc là nói ghét xuẩn trên cơ sở, lại điệp ra một loại đối thứ nhất cùng cực hạn bệnh hoạn chấp nhất. Hắn muốn là tốt nhất, là mạnh nhất, là không thể tranh cãi đỉnh phong. Nếu như không phải, vậy liền, hoặc là cút về bế quan đem mình luyện đến tốt nhất mạnh nhất, hoặc là dứt khoát biến mất tại trước mắt hắn, đừng ngại mắt của hắn. Vân Kình yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Bệnh tình này, so trước đó nghiêm trọng nhiều a, hiện tại song trọng đợt điệp ra, cuộc sống sau này sợ là. Đang suy nghĩ gì? Đối diện đột nhiên truyền đến Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh, Vân Kình bỗng nhiên hoàn hồn, đưa tay đem pha trà ngon ngọt đưa tới Vân Hoàng trong tay. Chuyện bên ngoài, Vân Kình nghiêm mặt, không cần nhiều lời, bổn quân đã biết. Vân Hoàng lại vi vi đưa tay, đã ngừng lại lời đầu của hắn. Vân Kình giật mình trong lòng, hắn luôn cảm thấy Vân Hoàng câu này hời hợt biết được về sau, có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, Vân Hoàng bưng lên Vân Kình rót đầy chén trà, khẽ hớp một ngụm, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại đàm luận thời tiết. Có chút sổ sách, là thời điểm thanh toán. Tăng thêm dâng lên ngày mai 3000 yêu phát điện tiếp tục tăng thêm. Chương 101, Hoàng đệ, Hoàng ca, Hoàng tổ tông. Chương 101, Hoàng đệ, Hoàng ca, Hoàng tổ tông. Sau một khắc, Vân Hoàng không có dấu hiệu nào nâng lên tay trái, thon dài như ngọc ngón trỏ cùng ngón cái khinh khinh khẽ chụp, ba. Một tiếng thanh thúy búng tay, làm cho cả lang hoàn thanh hư hơi chấn động một chút. Quỳnh hoa trên ngọc thủy thụ cánh hoa như vũ lộn sổ lạc, nơi xa nhàn bước tiên cầm linh thú, vô luận phẩm giai cao thấp, đều nằm rạp trên mặt đất. Vân Kình trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy vỗ. Hắn biết, nhất định có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Xa xôi Đại Chu tiên triều đế đô, cơ thị tộc địa trên không. Vạn dặm trời trong, ngáy mắt tảm đạm. Thương khung như là yếu ớt gấm vóc, bị một cái vô hình cự thủ hùng hăng xé rách. Vô tận u ám hư không trong cái khe, một cái thuần túy từ huy hoàng tiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành kim sắc cự thủ, mang theo lệnh tinh thần run rẩy, vạn đạo gào thét khí tức hủy diệt, ngang nhiên giáng lâm. Cự trưởng phạm vi, bao trùm toàn bộ cơ thị khu vực hải tâm. Địch tập, mở ra vạn cổ chu thiên đại trận. Nhanh, hoàng tổ. Vậy hạ. Cơ thị tộc địa trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn khủng hoảng, chói tai cảnh báo cùng thê lương la lên vang lên liên miên. Vô số bế quan lão quái vật bị cưỡng ép bừng tỉnh, mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Hoàng cung chỗ sâu, tuần đế cơ sùng lễ bỗng nhiên đứng lên, trong tay gánh chịu đại chu quốc vận ngọc tỷ truyền quốc điên cuồng rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, hắn sắc mặt trắng bệch, một ngụm trong lòng tinh huyết phun tại ngọc tỷ bên trên, ý đồ chống lại. Nhưng mà, tại cái kia thiên phạt trước mặt, hết thể chống cự đều lộ ra tái nhợt một cười. Vân Kình nhìn xem Vân Hoàng cặp kia tỏa ra vô tận hủy diệt chi ý mắt vàng, toàn thân lông tơ đứng đấy. Vân Hoàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hiển nhiên ý nghĩ của hắn xa không chỉ cảnh cáo đơn giản như vậy, hắn muốn đem những này chọc hắn không thích người cùng sự, triệt để xóa đi. Ông. Một tiếng ẩn mang theo khuyên can cùng cân nhắc chi ý đạo vận kêu khẽ, không nhìn động thiên cách trở, tại Vân Hoàng bên người vang lên. Nay phương thế giới thiên đạo, tựa hồ tại mịt mờ nhắc nhở lấy cái gì? Vân Hoàng lông mày nhăn một cái, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn chán ghét bất kỳ hình thức cả tay, cho dù là thiên đạo thiện ý nhắc nhở. Bất quá, quyền kia muốn trực tiếp hủy diệt cơ thị cự thủ, đến cùng thu liễm một hai. Vâng. Cự thủ lầm vang đập xuống. Hơn ngàn đạo hộ tộc đại trận như là vỏ trứng yêu đất, ngay cả nửa hơi đều không thể chống đỡ. Cơ thị hao phí vô số tâm huyết thành lập địch vận đoạt thiên bí khố tính cả tất cả tương quan trận pháp kiến trúc cùng một nhóm khí tức u ám hiển nhiên là hạch tâm người tham dự trưởng lão đều hóa thành linh khí bụi bặm. Pháp tắc dư ba đảo qua, khổng lồ cơ thị tộc địa kịch liệt rung động, địa mạch gào thét. Tộc địa bên trong tất cả tu sĩ, từ tiên tôn lão tổ cho tới luyện khí nô bộc, đều là tại cùng thời khắc đó như gặp phải trọng kích, căn cơ đều sinh ra nhỏ xíu dao động. Cơ thị cái kia nguyên bản hừng hực trùng thiên khí vận của sáng, trong nháy mắt đạm bá thành. Sao mà bá đạo một kích, mang theo sau cùng cảnh cáo, chớ có sai lầm. Mấy tức về sau, thiên khung lần nữa khôi phục sáng sủa. Cự trường hóa thành điểm điểm kim sắc quang bụi, chỉ để lại cơ thị tộc địa trung ương, cái kia tràn ngập khí tức khủng bố trường ấn thâm nguyên, cùng yên tĩnh như chết. Tất cả may mắn còn sống sót cơ thị tộc nhân, giờ phút này toàn đều ngây ra như phong địa đứng tại chỗ, toàn thân ức chế không nổi địa run rẩy. Hoàng cung phương hướng, cái kia mấy đạo nguyên bản nổi giận xông ra cường hành khí tức, tại cảm giác được cái kia lưu lại huy hoàng thần uy về sau, lại ngạnh sinh sinh địa đã ngừng lại vọt tới trước tình thế. Hành quân lặng lẽ, không dám có chút gì động, không người dám nói, không người dám động. Toàn bộ Đại Chu tiên triều hệ tâm, giờ phút này liền hô hấp đều mang không cách nào ức chế run rẩy. Lang Hoàn Thanh hư động thiên bên trong, Vân Kình nhất hầu kịch liệt bỗng lúc nhích qua một cái, hắn mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn đến ngoại giới cái kia kinh thiên động địa một màn, nhưng hắn an vị tại Vân Hoàng bên cạnh, thiên đạo thanh minh hắn nghe nhất thanh nhị sở, có thể làm cho thiên đạo cũng nhịn không được nhắc nhở. Vân Kình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thời khắc này cơ thị là như thế nào một bức địa ngục tranh cảnh. Vân Kình âm thầm may mắn, nhìn cái này báo thù rửa hận lôi đình thủ đoạn, còn tốt Vân thị là người một nhà. Nhưng mà hắn cũng không biết, tại Vân Hoàng trong lòng, Vân thị gan to bằng trời tiếp dẫn tiên đế chuyển thế, kỳ thật cùng cơ thị chạm đồng dạng vậy ngược. Vị này tiên đế tổ tông, ngoại trừ ngày càng rõ rệt ghét xuẩn chứng cùng tốt ung thư bên ngoài, hắn linh hồn chỗ sâu nhất còn chiếm cứ một tầng càng thêm bí ẩn, càng thêm điên cuồng bệnh nặng, bi quan chán đời. Cái kia lúc nào cũng có thể bởi vì nhất thời hưng khởi liền hủy diệt vạn vật cảm xúc cực hạn nguy hiểm. Không phải, khinh thường vạn cổ tiên đế cần gì người khác tiếp dẫn chuyển sinh. Như hắn thật nghĩ sống giữa thiên địa ai có thể làm hắn bất lạc. Vân Hoàng lặng lặng mà nhìn xem Vân Kình, chăm chăm đến cái sau lần nữa lông tơ đứng đấy. Năm đó dám làm sự kiện kia người, cũng còn tính thất thời, sớm liền đóng tử quan. Vân Hoàng đỗng nhiên mở miệng, lời nói bên trong nội dung để Vân Kình cảm thấy siết chặt, hắn đột nhiên cảm giác được mình đối người một nhà định nghĩa có chút quá lạc quan. Nhìn xem Vân Kình không ngừng xù lông, Vân Hoàng rốt cục rời ánh mắt, không còn tiếp tục cái này nguy hiểm chủ đề. Vân Kình lập tức nắm lấy cơ hội, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái tản ra say lòng người thuần hương bích lục bình ngọc, ý đồ đánh vỡ cái này nặng nề không khí. Hôm nay không bằng cùng uống một chén, chúc mừng. Ách, chúc mừng quân thượng xuất quan, tu vi tiến nhanh. Hắn dừng một chút, đột nhiên tạm ngừng. Vấn đề xưng hô, vội vàng không kịp chuẩn bị địa bày tại trước mặt. Trước kia gọi hoàng đệ thuận miệng lại tự nhiên, mang theo đối đệ đệ bao dung cùng trêu chọc. Nhưng bây giờ, đối mặt trước mắt vị này dáng người vĩ ngạ, trong nháy mắt trừng trị nhất tộc vô thượng đế quân. Cái kia âm thanh hoàng đệ tại trong cổ họng lăn lại lăn, thực sự có chút không gọi được. Vân Kình bưng chén rượu, nhìn xem Vân Hoàng, nhất thời có chút luống cuống. Vân Hoàng cười như không cười nhìn xem hắn, có lời nói, ấp a ấp đúng làm gì? Vân Kình quyết định chắc chắn, dứt khoát trực tiếp hỏi, ta bây giờ nên như thế nào xưng hô ngài? Vân Hoàng đôi lông mày trao lên, tựa hồ đối với cái này vấn đề nhỏ sinh ra một chút hứng thú, thân thể vi vi sau dựa vào, dù bận vẫn đúng dung hỏi, ngươi muốn như thế nào xưng hô? Vấn đề này trực tiếp đem Vân Kình đang hỏi. Hắn đầu góc nhanh chóng chuyển động, bắt đầu thăm dò tính địa ném ra ngoài từng cái tuyển hạng, quân thượng. Vân Hoàng liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Vân Kình cũng cảm giác quá chính thức quá xa lánh. Chủ thượng. Vân Hoàng đôi lông mày lại chọn cao một điểm, tựa hồ cảm thấy xưng hô thế này có chút. Xuân. Tiểu tổ tông. Vân Kình ý đồ chỉ đùa một chút, tìm về một điểm quá khứ treo chọc cảm giác. Vân Hoàng. Quanh người hắn nhiệt độ mắt trần có thể thấy địa hàng ba phần. Vân Kình một cái giật mình, lập tức đổi giọng, ngữ khí vô cùng thành kính, tổ tông. Lần này Vân Hoàng biểu lộ triệt để không kèm được. Hắn đưa tay méo méo mi tâm, trong thanh âm mang theo rõ ràng bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Kình, ngươi là nghiêm túc sao? Vân Kình đã tại vò đã mẹ không sợ rơi, căn cứ nghèo nâng pháp nguyên tắc, đem có thể nghĩ tới đều hô một lần, huynh trưởng. Khục, cái này giống như có điểm gì là lạ. Vân Hoàng khỏe miệng lại co quắp một cái, hai người bọn họ lẫn nhau xưng huynh trưởng, Vân Kình làm sao không lên trời ơi. Đem tất cả không hợp thói thường xưng hô qua một lần, cuối cùng, Vân Kình mới rốt cục do dự phun ra cái kia quen thuộc xưng hô, Hoàng. Đệ. Chương 102, chúc mừng ghét thứ đam mê khỏi hẳn. Chương 102, chúc mừng ghét thứ đam mê khỏi hẳn. Vân Hoàng toàn bộ hành trình mặt không thay đổi nhìn xem hắn biểu diễn, thẳng đến hô xong một vòng này có thể sưng sưng hô đại thượng thăm dò, mới mấy không thể xem xét tờ dài, mắt vàng trung lưu lộ ra một loại quả nhiên cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền có thể tránh ra sưởng nhuộm khắc sâu im lặng. Tự mình không người lúc, tùy ngươi. Vân Hoàng cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, xem như cho cuộc náo kịch này vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn ngầm cho phép cái tia thân cận nhất sưng hô, nhưng lập tức bổ sung, trường hợp công khai, sưng quân thượng liền có thể. Có chừng có mực nắm, rõ ràng rõ ràng. Vân Kình gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tiếu dung cũng khôi phục ngày xưa thư lãng, tuân lệnh. Cái kia, hoàng đệ, nếm thử cái này thương ngô quỳnh tương. Hắn lần nữa giơ lên trong tay bình ngọc, đẩy ra linh phủ phong ấn, nồng đậm thuần hậu mùi rượu hỗn hợp có thương ngô thần mục kỳ dị cây ăn quả hương thơm, trong nháy mắt tràn ngập ra, chỉ là nhẹ ngửi, liền cảm giác quanh thân tiên lực vui mừng, thần hồn như một cam lâm. Vì tịch thu cái này tang vật Vân Túy Nha đầu kia thế nhưng là tại hậu cần mắng ta vài ngày chỉ cho phép châu quan phóng hỏa đâu. Vân Kình vừa cười trêu chọc, một bên chất ấm, đem bình tương rót vào hai cái trắng muốt chén ngọc. Không sai, Vân Song Hoa về sau bán linh thực đổi cái kia bình, bị hắn theo quy củ thả lại công khố danh sách. Về phần Vân Túy thuận tới bình này tuyệt phẩm, tự nhiên bị hắn cái này châu quan thuận tay tịch thu, mạo xưng công giờ phút này vừa vặn lấy ra cùng quân cộng ẩm. Vân Hoàng trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, ngón tay thon dài tiếp nhận chén ngọc, đầu ngón tay cùng Vân Kình khinh khinh đụng một cái. Thanh thúy ngọc minh thanh bên trong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mùi thơm ngào ngạt mùi rượu tại quỳnh hoa dưới ngọc thụ tràn ngập, tách ra lúc trước tất cả áp lực cùng ngăn cách. Vân Hoàng ngồi ngay ngắn, thính Vân Dơ cao giảng thuật mấy ngày nay trong tộc phát sinh tin đồn thú vị về vật. Như là Vân Túy như thế nào dơ chân kháng nghị lại bị tam trưởng lão sách đi phát biểu, Vân Kinh lôi ý đồ dùng vô gian bí pháp lười biếng mò cá lại bị vừa lúc đi ngang qua tứ trưởng lão đụng vừa vặn, Vân Phá tiêu tra hắn bắt đầu nghiên cứu đem ra phả khắc vào địa phương nào tương đối bi phong. Những này tràn ngập khói lửa nhân gian tiếng vang xuyên thấu qua Vân Kình mang theo ý cười giảng thuật chạy ra đến. Vân Hoàng lặng lặng nghe, khoe môi mấy không thể xem xét địa, lại hướng lên con một cái. Một đạo suy nghĩ ý mắng lướt qua trái tim, thôi, bây giờ Vân thị, coi như có chút hứng thú. Những cái kia nợ cũ, liền tạm thời ghi lại a. Chén choáng hơi say rượu, tinh thần thư giãn, sắc trời đã lặng yên nhiễm lên mực lam. Vân Hoàng váy dài tùy ý vung lên, gợn sóng không gian đẩy ra. Hai người liền rời đi Lang Hoàng Thanh Hư, thoáng qua xuất hiện tại rộng lớn trang nghiêm lại tựa hồ như so với hắn bế quan trước, nhiều hơn mấy phần nhân khí tê ngô điện bên trong. Vân Kình đang muốn chắp tay cáo lui, về mình Kình Vũ điện hảo hảo chỉnh đốn một phen, lấy ứng đối Minh Nhật dự tính sẽ không nhẹ nhõm tiên đế tư dạy học. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Một đạo thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày ẩn mang hung sát chi khí thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa điện, chính là Vân Lệ. Hắn hiển nhiên có chuyện quan trọng bẩm báo, lại tại bước vào trong điện nháy mắt, bỗng nhiên dừng lại tất cả động tác. Vân Lệ nhìn thấy đứng sóng vai hai người, đầu tiên là rơi vào quen thuộc huyền y đi thân ảnh bên trên, lập tức, cơ hồ là không bị khống chế, chuyển hướng bên cạnh bị kia. Con ngươi của hắn trong nháy mắt đột nhiên co lại. Nếu như nói trước đó Vân Hoàng cho hắn ấn tượng là cường đại nhưng ngạo mạn cay nghiệt thiên tài thiếu niên như vậy, trước mắt vị này, mẹn mẹn đứng ở nơi đó, tựa như cùng trực diện tương cùng, mênh mông uy nghiêm, thâm bất khả trắc. Vân Lệ vô ý thức gục đầu xuống, quỳ một chân trên đất. Gặp qua thiếu quân. Vân Hoàng xem kỹ lấy cái này đột nhiên xâm nhập hắn trong điện buồn hoa có chút bất mãn địa đảo qua đứng ở bên cạnh ngọc thụ. Chuyện gì xảy ra? Hắn bê cái quan, cũng là người ta đều có thể tùy tiện xông vào tầm địa tới. Mà giơ cao ngọc thụ thấy một lần vân lệ, cảm thấy chính là lộ bộ một cái, thầm kêu không tốt. Trước tiên cố lấy tu luyện cùng báo cáo cơ thị chuyện, chấp sự đường cải cách việc này, mình thế nhưng là thừa dịp lãnh đạo bế quan, quyết đoán làm, còn không có tại Vân Hoàng sau khi xuất quan trước tiên báo cáo chuẩn bị, ít nhiều có chút tiền trạm hậu tấu nghi. Mặc dù, hắn đúng là tiền trạm hậu tấu tới. Vì trên mặt đất vân lệ hầu kết đông lúc nhích qua một cái, cưỡng ép đè xuống cái kia có nguồn gốc từ bản năng run rẩy. Chậm chạp nghe không được kêu lên, đã từng tuyệt không mỹ hảo thấy mặt đua kinh lịch không ngừng đâm bị thương lấy hắn. Khục. A lệ, gọi quân thượng. Vân Kình hoàn hồn, âm thanh trong trẻo hợp thời vang lên, trấn an trên đất thân ảnh. Nghe được đại huynh thanh âm, vân lệ cưỡng ép ổn định tâm thần. Hắn một lần nữa mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, "Vân lệ, gặp qua quân thượng." "Ân." Vân Hoàng đưa tay, ra hiệu hắn bắt đầu. Vân lệ theo lời đứng dậy, đôi mắt buông xuống, toàn thân vẫn còn có chút căng cứng. Vân Kình thở dài, bụng trộm dùng khóe mắt oán trách liếc qua Vân Hoàng, nhìn đem hài tử chỉnh, đều ứng kích. Cái kia toa, Vân Hoàng chính trên dưới quét mắt Vân Lệ, đống nhiên mở miệng, hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề, đào nổi hung hồn, ngang ngược khó thuần. Người dung hợp đến nay, có thể từng phản vệ. Vân Lệ hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng thế mà lại đột nhiên quan tâm tới hắn tu hành đến, hắn ngậm ngậm hồi phục, về quân thượng, lúc đầu thật có sao động, bây giờ lấy chiến ý ma luyện sát khí, mới khó khăn lắm ổn định, khoảng cách triệt để luyện hóa, vẫn cần thời gian. Vân Hoàng khẽ bước cảm, giữ vững người tâm, mới là khống chế thú lực căn bản. Bổn quân ban thưởng ngươi một đạo trấn áp linh thần chi pháp, cân bằng sát khí. Dứt lời, đầu ngón tay một đạo tiên lực đánh vào Vân Lệ ngạch tâm. Vân Lệ toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng giật mình. Lúc trước hắn tìm tòi tiến lên, tuy có tiến bộ nhưng dù sao cảm thấy cách một tầng mê vụ, giờ phút này cuối cùng có bắt tay. Tạ quân thượng chỉ điểm. Vân Lệ tất siêng năng tu luyện. Vân Lệ làm một lễ thật sâu, mặc dù không biết Vân Hoàng đột nhiên chỉ điểm nguyên do, nhưng trong lòng mâu thuẫn lặng yên tiêu tán không thiếu. Vân Kình nhìn xem đến lúc này một hướng, phụ huynh kiểm tra so sánh bài tập giống như hòa hợp không khí, trong lòng tối bùng lòng một hơi. Tiếp lấy hắn nhãn châu xoay động, rèn sắc khi còn nóng, mở miệng cười, "Hoàng quân thượng ngài nhìn, gia tộc này sự vụ muốn cùng lúc đều tiến, có chút cũ quy trần lệ, phải chăng cũng làm thuận thế điều chỉnh, lấy lợi đoàn kết, chúng phó thanh vân. Thì như người nào đó thiết lập nhằm vào xuất thân, dễ dàng chế tạo ngăn cách tộc quy." Vân Hoàng đầu ngón tay tiếng đánh dừng lại một cái trước mắt. Vân Lệ cũng từ đạt được chỉ điểm phấn chấn bên trong bừng tỉnh, lập tức minh bạch Vân Kình chỉ chuyện gì, trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Cái kia con thứ thấy mặt đua, cần quy xuống đất trả lời thiết luật, từng giống một đạo băng lãnh công xiển, trói buộc tại rất nhiều như hắn đồng dạng con thứ trong lòng. Cho dù Vân Hoàng về sau là Vân Kình phá lệ, nhưng đầu quy củ này bản thân vẫn như cũ để con thứ thời gian khổ sở rất nhiều. Vân Hoàng nhìn không ra hỉ nộ, thẳng đến Vân Kình nói xong, hắn mới ngước mắt, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một cái chớp mắt, lại đảo qua phía dưới cúi đầu đứng trang nghiêm Vân Lệ. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát, phán quyết thanh âm vang lên, có thể. Chỉ có một chữ, lại nặng tựa bạc cân. Vân Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mắt rung động. Cứ như vậy, đáp ứng. Vân Kình nụ cười trên mặt mở rộng, thong dong hành lễ, giơ cao lĩnh mệnh. Minh Nhật liền mô phỏng văn thư thông cáo toàn tộc. Trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Kim Ô biến lớn Kim Ô về sau, cái này ghét thứ đam mê có thể tính chữa khỏi, mặc dù theo thực lực cùng nhãn giới tăng lên, bị càng phải thiết thực ghét xuân thay thế. Bất quá đã rất khá, quý ở thỏa mãn a đột nhiên, Vân Hoàng đảo qua đang tại đoán thầm Vân Kình, nhàn nhạt mở miệng, "Vân Lệ đến đây, là muốn tìm ngươi báo cáo chuyện gì?" "Này, an cướp, đi qua đi ngang qua nhanh chóng giúp quyển sách muốn một cái hấp dẫn người tên sách, ta tháng sau phải dùng." Không biết xấu hổ chống lạnh, cũng làm bộ lẽ thẳng khí hùng, "Không phải, chương 103, không phụ tổ tông kỳ vọng chương 103." Không phụ tổ tông kỳ vọng, Vân Kình trên mặt lập tức tràn ra một cái sán lạn tiêu dung, đoạt tại Vân Hoàng tiếp tục đặt câu hỏi trước, phi tốc mở miệng, "Hoàng đệ, là liên quan tới chấp sự đường sự tình, ngươi bế quan về sau, chấp sự đường bên kia đọc lại không ít vấn đề. Ta nhìn ngươi một lát cũng không ra được quan, liền nghĩ trước sắp xếp như ý một cái, đợi ngươi xuất quan liền có thể nhìn thấy nhẹ nhàng khoan khoái tộc vụ, không đến mức mệt nhọc." Trên mặt hắn giống như thổi qua một vòng ta vì gia tộc máu chảy đầu rơi ta là lãnh đạo phân ưu giải nạn hoàng đệ tin ta. Vân Hoàng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vân Kình bị hắn thấy tê cả da đầu. Ngay tại hắn cảm thấy hôm nay khả năng lại muốn bị chỉ điểm một phen thời điểm, Vân Hoàng ánh mắt cuối cùng từ trên người hắn rơi xuống phía dưới xuôi tay đứng nghiêm Vân Lệ trên thân. "Ngọc Giản." Vân Hoàng mở miệng. Vân Lệ sửng sở, mới phản ứng được muốn là chấp sự đường tất cả sự vụ từ đầu đến cuối ghi chép, còn tốt hắn mang theo trong người, liền vội vàng tiến lên, đem Ngọc Giản cung kính trình đi lên. Vân Hoàng cầm Ngọc Giản lên, thân thức đảo qua, nhanh chóng xem nội dung trong đó. Sau một lát, hắn đem thả xuống Ngọc Giản, ngước mắt nhìn về phía Vân Kình. "Có thể." Chỉ có một chữ, không có khen ngợi, nhưng không có phê bình. Xem như chấp nhận Vân Kình cử động, đem chấp sự đường cải cách quyền vẫn như cũ giao cho Vân Kình. Vân Kình lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là lập tức liền nghe hiểu Vân Hoàng lời ngầm. "Lần này tha ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Trên mặt hắn lập tức chất lên 12 phần nụ cười chân thành, đa tạ hoàng đệ châm trước. Vân Hoàng từ chối cho ý kiến địa hừ nhẹ một tiếng, xem như bỏ qua cái này gốc dạng. Áp lực tạm tiêu, Vân Lệ gặp trước mắt vị này quân thượng thái độ hòa hoãn, không giống lúc trước bén nhọn, cảm thấy do dự. Vân Kình thấy thế, biết hắn đang suy nghĩ gì, hợp thời mở miệng, "Hoàng đệ tu vi thông thiên, kiến thức bên bác." Vân Lệ gần đây với thiên cơ tiên đoán bên trên có chút hoang mang, có thể mời hoàng đệ chỉ điểm bài câu, cũng tốt để hắn an tâm chuẩn bị chiến đấu thanh vân. Vân Hoàng nghe vậy, mắt vàng chuyển hướng Vân Lệ, lấy ánh mắt ra hiệu, giảng. Vân Lệ biết đại huynh đang cho hắn sáng tạo cơ hội, liền vội vàng không người tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tự thuật mình từ Chu Thiên Tinh đấu vận mệnh trận bàn bên trong nhìn thấy cái kia liên quan đến tự thân cùng Vân Dao, tràn ngập huyết quang cùng chẳng lạnh tương lai. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, mê mang khẩn thiết mà hỏi thăm, xin hỏi quân thượng, như thế cấp bậc thiên mệnh tiên đoán đến tuột cùng có thể tin mấy phần? Như hắn xác thực là một loại nào đó báo hiệu, chúng ta không quan trọng chi lực, như thế nào tránh thoát cái này cố định quy tắc, nghịch thiên cải mệnh? Vân Hoàng ngồi ngay ngắn bên trên, không có trả lời ngay, màu vàng kim nhạt trong ánh mắt phảng phất có tinh hà sinh diện, mang theo chí cao người thị giác dưới hờ hững. A, nửa ngày, một tiếng cực nhẹ cười nhạo phá vỡ trong điện yên lặng. Vân Lệ thân thể phản xạ có điều kiện điệu kéo căng, tưởng rằng khinh thường hoặc trào phúng, nhưng mà Vân Hoàng lời kế tiếp như là kinh lôi nổ vàng tại hai người bên hai. Thiên mệnh tiên đoán, thanh âm của hắn băng lãnh ngược cận, nhược tinh gặp cái kia thần côn thật có thể tính toán tưởng tận chúng sinh phúc họa, dòm ra cổ kim tương lai. Hắn hơi dừng lại, mắt vàng bên trong lướt qua làm người sợ hãi u quang. Năm đó làm sao không có tính tới, mình một ngày kia sẽ bị bổn quân tự tay quét đi cặp kia danh xưng nhìn rõ tam giới quy thiên mắt rút đầu kia vọng đoán cắt hung tiên đoán lươi thần hồn lĩnh thụ Chu Thiên Tinh lửa thiêu đốt. Vân Kình cùng Vân Lệ đồng thời toàn thân kịch chấn, hoảng sợ không hiểu. Tinh gặp cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong, sớm đã tọa hóa vào năm, bị thiên cơ các tôn thờ, danh xưng tính toán tưởng tận thiên cơ một đường sinh sơ đại các chủ. Hắn vậy mà không phải tự nhiên tọa hóa, mà là bị Vân Hoàng kiếp trước chỗ phế, vẫn là dùng như thế khốc liệt thủ đoạn, tự thân còn khó đảm bảo, nói gì diễn toàn chúng sinh. Vân Hoàng ngữ khí băng lãnh chắc chắn, đập vỡ Vân Lệ hết thảy sợ hãi. Cái gọi là thiên cơ cát, cái gọi là vận mệnh trận bàn, bất quá là lấy đặc thù pháp môn, nhìn trộm sông dài vận mệnh một chút mảnh vỡ cái bóng, lại thêm để giải độc phủ lên thôi. Có thể tin, nhưng không thể tin hết, có thể xâm, nhưng không thể làm hắn vây khốn. Con đường của ngươi, tại chân ngươi dưới, không tại người khác vọng ngữ bên trong. Vân Lệ trong lòng kịch chấn, trải qua thời gian dài đặt ở trong lòng, cơ hồ khiến hắn đi vào lạc lối cư thạch, tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát. Nguyên lai cái kia làm người tuyệt vọng thiên mệnh cũng không phải là không thể dung chuyển, nguyên lai cái kia cao cao tại thượng dự ngôn giả tự thân đã từng rơi vào thâm uyên. Vân Lệ trong mắt một mảnh thanh minh, hắn phủ phù một tiếng đầu gối chạm đất, mang theo trước nay chưa có cảm kích, "Vân Lệ, khấu tạ quân thượng giải thích nghi hoặc tri ân. Từ nay về sau, Vân Lệ chi đạo, chỉ tiện tay bên trong đao, chỉ tôn bản tâm trí, tuyệt không lại vì hư ảo tiên đoán bây khốn." Vân Hoàng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Vân Kình vui mừng nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn nhạy cảm bắt được Vân Hoàng đề cập thiên mệnh lúc, đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất phiền chán. Xem ra, này phương thế giới phía sau nước, so trong tưởng tượng càng sâu. Giải thích nghi hoặc hoàn tất, Vân Hoàng phất tay để Vân Lệ lui ra. Vân Lệ hướng đại huynh ném đi cảm kích đó nhìn, lập tức không người vững bước rời khỏi ngoài điện, bóng lưng so lúc đến tựa hồ càng thêm thẳng tắp lương thực. Trong điện chỉ còn huynh đệ hai người, Vân Hoàng đầu ngón tay điểm nhẹ lan can, bỗng nhiên mở miệng, tinh gặp một mạch, vì lần này thanh vân bảng ngược lại là nhọc lòng, tiểu động tác không thiếu. Vân Kình trong lòng hơi động, thử thăm dò, bọn hắn như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ vẹn vẹn vì tranh đoạt bảng danh sách bài danh, tụ lại khí vận? Vân Hoàng mắt vàng thâm thúy như vực sâu, nhìn về phía Vân Kình, khóe môi câu lên một vòng không có gì nhiệt độ độ cong, bọn hắn chân chính muốn tranh là tiên đế. Vân Kình con ngươi đột nhiên co lại. Lần này, hắn vô cùng vững tin, Vân Hoàng trong miệng tiên đế tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ tiên đạo tu hành thứ 9 cảnh đơn giản như vậy. Đó là một loại vị cách, quyền hành, vẫn là một loại nào đó, duy nhất tính. Không đợi cái này tin tức kinh người tại trong đầu tiêu hóa xong tất, Vân Hoàng đã đứng dậy, phân phó nói, "Cửu Tiêu Thanh Vân bảng, muốn sớm mở ra. Vân thị dự thi nhân tuyển, tài nguyên điều phối, tình báo thu thập, đều là cần mau chóng định đoạt. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, trận chiến này không cho sơ thất." "Vâng." Vân Kình lập tức tập trung ý chí, nghiêm nghị tuân mệnh. Hắn quay người đi hướng ngoài điện, vừa bước ra cánh cửa, sau lưng liền truyền đến Vân Hoàng chậm rãi bổ sung, "Mỗi ngày tu luyện như cũ." Vân Kình giẫm chân xuống, kém chút một cái lảo đảo. Nội tâm trong nháy mắt bị gào thét thể soát bình phòng, "Vô Lương Hoàng lão bản, Chu Lột gia chuyển thế." Vừa bố trí xong một đống có thể mệnh chết tiên vương nhiệm vụ, quay đầu lại bắt đầu ghét bỏ tiên vương tu vi thấp. Nông sự đường tiên thiên đạo con lửa cũng không có như thế dùng đó a. Nhưng mà, tất cả bi phẫn cuối cùng chỉ hóa thành mặt ngoài nhu thuận một câu, là, "Hoàng đệ, ta nhớ kỹ, định ngày đó ngày cần cụ, không phụ tổ tông kỳ vọng." Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Đi ra tên nô điện, gió đêm hơi lạnh. Vân Kình ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, phun ra một hơi thật dài. Tiếp đó, có chiếu cố. Gia tộc sự vụ, Thanh Vân chuẩn bị chiến đấu, tiên đế tư giáo. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Hắn nuốt nuốt thái dương, lại nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Mặc dù con đường phía trước tựa hồ sương mù nồng nặc, cường địch vây quanh, chỉ bọn hắn y nguyên sống bay. Dù là vị này hoàng đệ bây giờ nhìn bắt đầu càng giống là hoàng cha hoặc là hoàng tổ tông. Tăng thêm dâng lên dạng sáng hai điểm rốt cục gõ xong. Chương 104, Lang Hoàn Thanh Hư Lang Đông, thượng tuyến chương 104, Lang Hoàn Thanh Hư Lang Đông, thượng tuyến. Những ngày tiếp theo, Vân Kình lâm vào trước nay chưa có phong phú trạng thái. Hắn trước hướng các trưởng lão thông báo Vân Hoàng trước mắt trạng thái, trấn an được một đám lao nhân ra. Về sau, ba ngày hắn là chủ tính trung thanh vân bảng toàn cục Vân thị đại công tử, cái cọc kiệt hiện, thiên đầu bản tự, tê ngô điện cơ hồ biến thành của hắn cung điện, ngọc giản văn thư trồng chất như núi, vãng lai chấp sự nối liền không dứt. Cùng lúc đó, Vân Hoàng tại Lang Hoàn Thanh Hư đánh đàn thượng thức trà, loay hoay hoa cỏ. Ban đêm, Vân Kình thì bền lòng đúng dạng, đúng giờ tiến vào Lang Hoàn Thanh Hư, nên đón Vân Hoàng lượng thân định chế địa ngục tu luyện. Tiên vương cảnh trung kỳ hàng rào tại lần lượt trùng kích vào, dần dần buông lỏng. Ngày này, lại là một vòng có thể xương thảm thiết tu luyện kết thúc. Vân Kình đau nhức toàn thân, nhai răng trợn mắt tính toán là đi trước gặm hai cái Lộ Thiên đặc sản chu quả bổ sung linh lực, vẫn là trực tiếp nhảy vào linh tuyển tiên chỉ cua được dài đằng đẵng. Vừa nhấc mắt, lại phát hiện Vân Hoàng cũng không giống thường ngày đuổi hắn tự do hoạt động mà là chắp tay đứng ở động thiên trung ương cái kia phiến mới mở khu vực bên cạnh, giống như đang trầm tư. Một khu vực như vậy, bây giờ đã bị trong lúc rảnh rỗi tiên đế đại nhân chế tạo trở thành quy mô khả quan tiên thực vườn rực rỡ muôn màu, đều là kỳ hoa dị thảo. Ngay từ đầu, tòa này trong tiên viên ương chỉ trồng một gốc hình thái đặc biệt tiên thụ, nó cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng thân cảnh từng cục hữu lực, toàn thân thanh bích, phiến lá như phỉ thúy tạo hình, tại động thiên linh vụ bên trong lặng lặng đứng sừng sững. Không hề giống cái khác tiên thực phong mang tất lộ, ngược lại có loại trải qua vạn năm tuế nguyện phong vũ nặng nề khí độ, lộ ra cứng cỏi cùng bất phàm. Gốc cây này cho Vân Kình cảm giác rất đặc biệt. Nó giống như tự có một loại nội liêm ung dung, tại trong trầm tĩnh lặng yên sinh trưởng, cho đến có một ngày trở thành chống trời cự mục. Về sau, cái này quả tiên thụ bốn phía lần lượt vờn quanh không thiếu hình thái khác nhau tiên thực. Có toàn thân sáng long lanh như lưu ly băng phách tiên trì, có cảnh cây bản cầu như long huyết ngọc long sâm, càng có một gốc nhìn từ xa là tuyệt thế tiên ba, gần nhìn lại phát hiện nhụy hoa như ung tùm răng nhọn mỹ nhân cây thuốc phiện. Mỗi một gốc đều ẩn chứa đặc biệt đạo vận, hiển nhiên là Vân Hoàng tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng. Vân Kình nhìn xem gốc kia mỹ nhân cây thuốc phiện khỏe miệng hơi quất, cái này đã xem cảm giác, sẽ không đại biểu không phải là Vân Tiên Lạc cái kia mặt ngoài nhã nhặn bạo lực của a. Hắn nhìn xem cái này gốc thực sự, giờ mới hiểu được cái này một vườn hoa hoa thảo thảo ý tứ. Nhìn lại một chút còn lại mấy cái bên kia hoặc cao ngạo, hoặc hung hãn, hoặc quỷ quệ, tóm lại rất có cá tính tiên ba nhóm, Vân Kình rốt cuộc hiểu. Vị này dung hợp bản nguyên sau tính cách càng quỷ dị tổ tông, coi hắn là trở thành mình dưỡng thành đỉnh viện bên trong một cái cây. Vân Kình khẽ miệng nhịn không được có quắc một cái. Được rồi, hướng chỗ tôi nghĩ, tốt xấu là cái cây, không phải cái gì tùy thời nổ cỏ dại. Cây nha, sinh trưởng ở trong viện, tỉ mỉ vun trồng, cẩn thận tu bổ, tương lai là muốn thành tài. Đương nhiên, nếu là tưới tiêu chất dinh dưỡng có thể lại phong phú điểm, tu bổ người làm vườn thủ pháp có thể lại nhẹ nhàng một chút, kia liền càng hoàn mỹ. Vân Kình yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Đừng quên cho thêm điểm tài nguyên tu luyện a, tiên đế thật to. Giờ phút này, vị kia đỉnh cấp người làm vườn chính vi cúi người, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên quang, cẩn thận địa điều chỉnh một gốc hình kiếm linh thảo thổ nhưỡng linh khí. Hắn thần sắc chuyên chú, bên mặt tại động thiên kia sáng dịu dịu dưới, thiếu đi mấy phần quan sát chúng sinh lạnh thấu xương, lại có loại về hưu lão đế quân. Hiền lành. Vân Kình ở một bên nhìn xem, nội tâm tiểu nhân nhịn không được bụng trộn đoán thầm, Lang Hoàn Thanh hư lão nông cùng hắn tỉ mỉ quản lý phỉ ngu nhóm. Tựa hồ quản lý xong cái kia một vòng tiên thực, Vân Hoàng tay áo nhẹ phẩy, tung xuống ẩn chứa tinh thuần sinh cơ linh lộ. Hắn lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt đảo qua cả tòa đình viện, lông mày vi nhăn một cái, tựa hồ cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Vân Hoàng trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đang tại não bộ tiên đế người làm vườn thường ngày Vân Kình. Ngươi đứng ở giữa đi. Vân Hoàng bám lấy cái cằm, nhàn nhạt phất phó. A a. Vân Kình không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời đi đến tiên thụ trung ương, tại các loại kỳ hoa dị thảo vờn quanh hạ đứng vững. Huyền y địa tóc đen, dáng người thẳng tắp, trường thương mặc dù không nơi tay, nhưng tu luyện sau trầm ngưng khí độ, giống một khối ôn nhuận cứng cỏi mặt ngọc, trở thành chấn trụ chung quanh đạo vận khác nhau tiên thực điểm thăng bằng. Vân Hoàng lui lại mấy bước, hai tay khép tại trong tay áo, lặng lặng tưởng tận xem xét. Một lát sau, đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt hài lòng. Hắn không do dự nữa, nâng tay phải lên, đối hư không tùy ý vạch một cái. Cùng lúc đó, Vân Thị một chỗ phong cảnh tuyệt hảo u gốc. Vân Họa đang cùng Vân Phụng Tinh cùng một chỗ bồi tiếp Vân Ca tiếp tục siêu tầm dân ca. Tay nàng cầm bản vẽ, đối nơi xa chút xuống ngân hà thác nước, tìm kiếm lấy tốt nhất đặt bút góc độ. Vân Phụng Tinh ở một bên theo mơ hồ sơn thủy vận luật khinh khinh dậm chân, Vân Ca thì vớt dây đàn, cùng thiên địa phong thủy âm thanh tương hòa. Ba người đắm chìm trong cái này khó được sáng tác bầu không khí bên trong. Đột nhiên, Vân Họa chỉ cảm thấy quanh thân không gian không có dấu hiệu nào vặn mèo. Trước mắt sơn thủy cảnh đẹp trong nháy mắt mơ hồ vỡ vụn, một cỗ kinh khủng không gian chi lực bao phủ nàng. Địch tập, bí cảnh dị biến. Trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, trong tay bút vẽ vung ra một đạo lăng lệ tiên quang, quanh thân phòng ngự pháp bảo đồng thời kích phát, sáng chói linh quang đưa nàng một mực bảo vệ, bày ra toàn lực nên chiến tư thái. Nhưng mà, theo dự liệu công kích cũng không đến. Quang ảnh ổn định nháy mắt, Vân Họa phát hiện mình đưa thân vào một mảnh hoàn toàn xa lạ tiên cảnh bên trong. Dưới chân kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, nơi xa quỳnh lâu ngọc vũ ẩn mây. Thiên đạo ở trên, chẳng lẽ tiểu nữ tử đương thời đại cơ duyên rốt cuộc đã tới? Tiếu Dung vừa nổi lên nàng hai gò má, liền thấy rõ trước mặt đứng lặng hai bóng người, trong nháy mắt cứng tại khóe miệng. Thiếu Quân, Đại Minh. Vân Họa cấp tốc thu liễm khí tức, trong mắt kinh nghi bất định. Nàng xem thấy rõ ràng lớn lên rất nhiều, uy nghi càng nặng Vân Hoàng, lại nhìn xem đứng tại hoa cỏ bên trong Vân Kình, trong đầu hiện lên vô số suy đoán. Thang Huyền Điện dị trạng bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, đè xuống trong lòng kinh nghi, lập tức đổi giọng, mang theo 12 phần cung kính không mình hành lễ. Vân Họa, bái kiến quân thượng. Quân thượng cứ gọi tiểu nữ tử đến đây, thế nhưng là có gì phân phó? Vân Kình ở một bên nhìn xem, cảm thấy gật đầu. Nhìn, đây chính là chúng ta Vân Thị tinh anh nhãn lực độc đáo. Vân Hoàng không làm giải thích, chỉ là đưa tay chỉ một cái đứng tại trong đình viện Vân Kình, lời ít mà ý nhiều. Họa, vẽ cái gì? Họa đại công tử, ở chỗ này. Vân Họa đầu tiên là ngạc nhiên, vô ý thức thuận Vân Hoàng chỉ nhìn lại, chỉ gặp Đại Minh đứng ở cỏ ngọc tiên ba bên trong, bối cảnh là Lang Hoàn Thanh hư đặc hữu mờ mịt linh khí cùng xa xa quỳnh lâu ngọc vũ, thân hình thẳng tắp như tùng, khí độ trầm ngưng như ngọc, trọng đồng thâm thúy, khoe miệng còn mang theo một tia hơi có vẻ bất đắc dĩ cười yếu ớt. Cái này kết cấu, cái này quang ảnh, nhân vật này khí chất cùng hoàn cảnh giao hòa. Vân Họa con mắt bá địa một cái sáng lên, tất cả cẩn thận trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Vâng. Quân thượng. Chương 105, nghe góc tường chương 105, nghe góc tường Vân Họa cơ hồ là không kịp chờ đợi phất tay gọi ra mình bản vẽ, vận dụng ngòi bút như bay, hết sức chăm chú địa đầu nhập sáng tác. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, một bức khí khái dạt dào lang hoàn tiên quân lâm phố đồ đã thành hình. Họa bên trong vân kình đã bằng quan, lại như chấp trưởng một phương, uy nghiêm nội ẩn. Đạo vận tự nhiên lưu chuyển, linh tính cơ hồ muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Vân Họa ngừng bút, trong mắt dị sắc liên tục, hài lòng đến cơ hồ muốn say mê. Nhưng mà nàng chưa kịp cẩn thận phẩm vị, Vân Hoàng ống tay áo phất một cái, bước kia vừa mới hoàn thành hoa tác, liền bước vàng bay xuống Vân Hoàng trong lòng bàn tay. Vân Họa, nàng há to miệng, không dám lên tiếng. Vân Hoàng trong mắt nhìn thoáng qua hoa tác, khẽ bước cằm, tựa hồ coi như hài lòng. Sau đó hắn lần nữa vung tay áo, Vân Họa trước mắt lại là một trận cảnh vật lượn vòng. Lấy lại tinh thần lúc, đã về tới ban đầu u cốc bên trong, dưới chân vẫn là khối kia thanh thạch, ngẩng đầu một cái, liền đối với Thượng Vân Ca cùng Vân Phụng Tinh lo lắng ánh mắt. Vân Họa, người không sao chứ? Hai người vội vàng xung tới, nếu không có Vân Họa biến mất chỗ lưu lại một đạo quen thuộc kim sắc thần ấn, nơi đây lại là Vân thị tộc địa, ngoại nhân tuyệt đối không thể đánh vào, bọn hắn đã sớm phóng đi cầu viện. Vân Họa còn có chút hoảng hốt, há to miệng, vừa định tổ chức ngôn ngữ miêu tả trận kia ly kỳ kinh lịch, lại cạch. Một cái tinh xảo túi chữ vật chống rông xuất hiện, vừa bạn rơi vào trong lực nàng. Vân Họa vô ý thức mở ra xem, lập tức hô hấp trì trệ, bên trong đầy họa tu trùng cực mộc tượng. Vạn năm tinh thần vị điều chế linh mực, có thể gánh chịu tiên tôn đạo cảnh hư không thiên tiền lụa, một chi lấy tài liệu từ huyết màu tinh tú mi tâm lông mềm tiên tâm vết bút, còn có mấy thứ nàng chỉ ở cổ tịch bên trên thấy qua kỳ dị thuốc màu. Đáng giá, quá đáng giá. Quân thượng đại khí. Vân Họa ôm túi chữ vật, kích động đến gương mặt phi hồng. Đừng nói cầm một bức họa, tiểu nữ tử ngày mai đem viện họa cho ngài rời đi qua. Nói xong, nàng vậy mà bắt đầu đối hư không, nước mắt vẩy tại chỗ. Vân Phùng Tinh cùng Vân Ca hai mặt nhìn nhau, mặc dù không biết cụ thể như thế nào, nhưng nhìn Vân Họa phản ứng này, cũng biết không phải chuyện xấu, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản bởi vì Vân Họa đột nhiên mất tích tâm thần không yên, kém chút lại phải lưới ước mây âm nhạc Vân Ca, giờ phút này bật cười lắc đầu, khuyên chân tấu thủ hợp với tình hình vận may tiên âm Vân Phùng Tinh cũng là mặt mày giãn ra, xoáy bước nhảy múa, cùng Vân Họa tiếng khóc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tam tuyệt vui vẻ siêu tầm dân ca tiếp tục. Lang Hoàn Thanh Hư bên trong, Vân Hoàng thỏa mãn cầm trong tay bức tranh thu hồi, nhập bằng Vân Kình trông mong địa vây quanh hắn vòng vo hai vòng, cũng kiên quyết không chịu lấy ra cùng nhau thưởng thức. Hẹp hỏi. Vân Kình nhíu môi. Được thôi, ngài cao hứng liền tốt. Cái này tiên đế dưỡng thành niềm vui thú hắn xem như linh giáo. Tại Vân Hoàng tự mình điều chỉnh động thiên pháp tắc, lại lấy tinh thuần linh lộ tầm bộ dưới, những này vốn là phi phạm tiên thực từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, hình thái khí chất càng phát ra rắn vào bọn chúng đại biểu nguyên hình. Vân Kình cảm thấy mỉm cười, chỉ cần tài nguyên cho đủ, chỉ điểm đúng chỗ, cái này cả vườn tiên ba chỉ sợ đều là vui lòng vô cùng. Dù sao, cái này người làm vườn cấp bậc, thế nhưng là thiên nguyên giới phần độc nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào gốc kia huyết sắt lượn lờ, nhất là hung hãn huyết ngọc long sâm bên trên, không khỏi trêu chọc nói, trước đó không phải còn không lắm thích không? Bây giờ nhìn cái này huyết ngọc long sâm dáng dấp ngược lại là tinh thần, xem ra là Vân Lệ tiểu tử này có thể bồi dưỡng. Vân Hoàng đang tại cho một gốc tinh thần lan điều chỉnh phiến lá hướng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, người không phải có cây, cũng không phải ngoan thạch. Đã có hướng đạo chi tâm, liền có tạo hình chi cơ. Bổn quân chỉ nhìn lập tức chi tài, coi kế tục hiệu quả. Vân Kình mỉm cười, bất quá nhắc lên Vân Lệ, liền nhớ tới hôm đó hắn chạy trối chết quấn bách bộ dáng, không khỏi xích lại gần chút đối Vân Hoàng bắt quái nói lên đến, Vân Lệ cùng Vân Giao vậy đối tiểu tình lữ, gần đây tựa như náo loạn điểm khắc xoay, thế mà đến nay còn chưa hòa hảo. Vân Hoàng nghe vậy, rốt cục ngước mắt lườm Vân Kình một chút, mắt vàng bên trong rõ ràng hiện lên ngươi làm sao đối với mấy cái này tình yêu yêu sự tình như thế mưu cầu danh lợi im lặng cũng khó hiểu. Đáng tiếc, tiên đế bệ hạ đại khái rất khó lý giải tiểu Lam tinh nhân sâu thực linh hồn bắt quái văn hóa. Tình yêu dây dưa, dịch sinh chấp niệm, loạn người đạo tâm, tại tu hành có hại vô ích. Vân Hoàng ngữ khí đạm mạc, mang theo một loại quan sát hồng trần lãnh khốc lý tính. Vân Kình nghe hắn một hơi này, rất giống phong kiến trong gia tộc cứng nhắc nghiêm túc đại gia trưởng, chính ghét bỏ con dâu làm trễ nải tự mình có tiền đồ nhi tử khảo thủ công danh, làm dạng dỡ tổ tông, đống cảm giác dở khóc dở cười, phản bác cũng không thể cơ đua cả nắm, thế gian vân vân, tương sinh tương khắc, tình một chữ này cũng là như thế. Có lẽ phần này lo lắng chính là Vân Lệ nguyện ý vì chi mạnh lên động lực đâu. Vân Hoàng từ chối cho ý kiến, hiển nhiên cũng không bị cái này ngụy biện thuyết phục. Vân Kình bất đắc dĩ, trọng đồng hơi đổi, mang theo điểm giật dây nói, không bằng chúng ta đi nhìn một cái. Dù sao dưới mắt cũng vô sự, xem bọn hắn đến cùng đang nháo cái gì khó chịu, nếu thật là ảnh hưởng tu hành khúc mắc, ngài cái này làm trưởng bối, cũng tốt hợp thời chỉ điểm một hai mà. Vân Kình cố ý tại chỉ điểm hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, ý đồ để nó nghe bắt đầu sửa chữa trải qua một chút. Hắn thừa nhận, hắn liền là bắt quái. Hoang đường. Vân Hoàng từ chối thẳng thắn. Vân thị tộc địa, tam trưởng lão Vân sư sống một mình tự trúc lâm bên trong. Vân Lệ đối mặt với Vân Giao, dáng người cứng ngắc. Vân Giao hốc mắt từng đỏ, trong tay chăm chú nắm chặt một bản nhiều năm rồi ngọc chất sách, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Dương trúc yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. A Giao, Vân Lệ thanh âm khô khốc khàn khàn, phá vỡ yên lặng, cửu tiêu thanh vân bảng, tuyệt không phải đất lành. Trong đó sát cơ từ phía, tranh đấu thảm thiết, xa không phải trong tộc diễn võ nhưng so sánh. Người từ trước đến nay tâm tính nhu thiện, không thích cùng người tranh dũng đấu hung ác, thực sự không cần vì ta. Vì ta liên quan này hiện cảnh. Hắn dừng một chút, khí tức quanh người càng u ám chút, mang theo một loại phức tạp ảm đạm, có lẽ rời xa ta, đối ngươi mới là tốt hơn. Cho dù từ Vân Hoàng nơi đó biết được cái gọi là thiên mệnh tiên đoán không đáng giá nhắc tới, nhưng Vân Thanh Cử chưa chết, huyễn tượng bên trong thảm thiết hình tượng như là mộng hiểm, hắn thực không dám để cho Vân Giao lần nữa mạo hiểm, nhưng nếu nàng thực sự muốn đi, không bằng trước hết giết Vân Thanh Cử. Ngay tại Vân Lệ cảm thấy giết người phóng hỏa một con rồng đã suy nghĩ hoàn tất thời điểm, Vân Giao thanh âm êm dịu lại kiên định vang lên, "Lệ ca, ta không thể vĩnh viễn để ngươi vết thương chồng chất địa bảo vệ ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi." Vân Giao tiến lên một bước, nhìn về phía Vân Lệ yêu thương mặt mày, "Ta muốn đứng tại bên cạnh ngươi, hoặc là chỉ ít." Nàng thanh âm phát run, nhưng từng chữ rõ ràng, "Không trở thành ngươi liên lụy." "Ngươi không phải liên lụy." Vân Lệ bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt vằn vện tia máu, "Ta chỉ là không muốn ngươi xảy ra chuyện." Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo khó nói lên lời sợ hãi. Đều là lỗi của hắn, nhưng hắn lần này thật còn có thể bảo vệ tốt nàng sao? Hoa A dừng chút nơi hẻo lánh, tiên đế thần lực che lấp lại, hai bóng người chính say sưa ngon lành địa đứng ngoài quan sát lấy. Chính là bị Vân Kình nửa nửa túm, rốt cục cố mà làm theo tới Vân Hoàng, cùng người khởi xướng Vân Kình bản thân. Chương 106, chia rẽ Nưu Lang chức nữ Vân Hoàng nương nương. Chương 106, chia rẽ Nưu Lang chức nữ Vân Hoàng nương nương. Chậc chậc, ngươi không phải liên lụy ta, không muốn ngươi mạo hiểm. Vân Kình nhịn không được truyền âm cho một bên Vân Hoàng, tiểu tử này có thể a, lời kịch kinh điển. Cái kia đứng chắp tay một bóng người khác, lông mày nhỏ càng chặt hơn, bổn quân chưa hề làm qua như thế. Tham dò người khác tư mật tình trạng, làm mất thân phận tiến hành. Hắn cường điệu nhấn mạnh làm mất thân phận bốn chữ. Vân Kình về cho hắn một cái hoàng đệ ngươi không hiểu trong cái này niềm vui thú ánh mắt, một lần nữa tụ tinh hội thần nhìn về phía trong rừng vậy đối lâm vào rằng có tiểu tình nữ. Vân Giao nhìn trước mắt thống khổ rẽ rùa Vân Lệ, đột nhiên hít sâu một hơi, đem một mực nắm chặt trong tay ngọc chất sách nâng lên, trong miệng tụng niệm lấy cổ lão tối nghĩa pháp quyết. Chỉ gặp sách tách ra ôn hòa bạch mang, trang sách không gió mà bay, từng đạo phong cách cổ xưa phủ văn bay ra, tại trước người nàng cấp tốc tạo dựng thành một cái kết cấu phức tạp vòng sáng. Cái kia vòng sáng xoay chậm chậm, nhìn như yếu kém, lại tản mát ra một loại vạn pháp bất xâm kiên cố hàm ý, phảng phất có thể ngăn cách hết thảy tổn thương và nhiễu. Đây là Vân Lệ sửng sốt, nhìn trước mắt cái này vô số đùa chú màu bạc cấu kết mà thành kỳ dị trận pháp. Vân Giao duy trì lấy đạo pháp, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt thanh tịnh kiên định, "Lệ ca, dùng ngươi trước mắt mạnh nhất một ít, công tới thử một chút." Vân Lệ do dự một chút, nhưng gặp Vân Giao ánh mắt kiên quyết, vẫn là thuận nàng ý tứ, nắm tay phải nắm chặt, phong vương cảnh đỉnh phong hung thần tiên lực cầm vang một phát. "Tê, tiểu tử ngươi thật đúng là công a, như thế thật tâm mắt đến cùng làm sao có đạo lữ?" Vân Kình lại nhịn không được cùng Vân Hoàng kề tai nói nhỏ. Một mực cẩn nấp đứng ngoài quan sát Vân Hoàng, lần này ngược lại là khó được như mặt, ngựa khí mang theo một tia ngoài ý muốn, huyền tấn thủ chân thư thủ một quy nguyên trận. Phương pháp này tuyệt truyền đã bao nhiêu năm, bổn quân mới lại chưa lưu ý sách này sách. Đương nhiên, bởi vì ngài mới căn bản không mắt nhìn thẳng. Vân Kình nội tâm đoán thầm, mặt ngoài lại phối hợp mà thấp giọng hỏi, cái này là pháp, rất có địa vị. Vân Hoàng chậm rãi nói, hiện nay tam trưởng lão Vân Sư một mạch bí truyền, đầu nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến hắn tổ mẫu, vị kia để phòng ngự chi đạo danh chấn tiên vực Ngọc Tấn Tiên Quân. Huyền tấn thủ chân thư chính là nàng hoạch tâm truyền thừa. Chỉ là phương pháp này đối tâm tính thiên phú yêu cầu cực hà khắc, lại sở trường thủ ngự, trong thực chiến thường thường ở vào bị động, cái tiên nữ tu sau khi chết liền gần như thất truyền, không nghĩ tới nàng có thể luyện thành. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trong trận sắc mặt trắng nhợt ánh mắt lại sáng tỏ Vân Giao, khó được mang lên một tia tán thưởng nói, không tiện công phạt, không thích tranh chấp, liền mở ra lối riêng, hóa vừa là nhu, sở trường phòng ngự, có ý tứ. Vân Kình nhìn xem phi tốc trở mặt một vị nào đó tiên đế, không khỏi âm thầm lắc đầu bật cười, ứng hòa nói, thủ ngự vô song, cũng có thể xưng hùng. Chắc không được tam trưởng lão đối Vân Giao có phần coi trọng lại chưa từng thu đồ đệ, nguyên là truyền đạo này. Trong rừng, Vân Lệ đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm, ngang nhiên đánh ra. Quyền phong lăng lệ, xé rách không khí, mang theo bén nhọn nổ đùng. Phanh! Quyền cương hung hăng đâm vào cái kia màu trắng trận pháp phía trên. Trận pháp quang hoa kịch liệt lấp lóe, tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung chưa phá. Thẳng đến Vân Lệ lực lượng dùng hết, trận pháp vẫn như cũ vững chắc địa thủ hộ tại Vân Giao trước người. Vân Lệ khiếp sợ nhìn xem nắm đấm của mình, lại nhìn trước mắt sáng tỏ động lòng người Vân Giao. "Nhìn, ta có thể bảo vệ tốt chúng ta." Vân Giao thu hồi trận pháp, khí tức thở nhẹ, lại lộ ra một cái ôn nhu kiên định tiểu dung, "Lệ ca, ta muốn cùng ngươi cùng đi Thanh Vân Bảng. Ngươi xông về trước phong lúc, ta chính là hậu thuẫn của ngươi, ngươi không cần lại luôn luôn quay đầu lo lắng ta." "Ta..." Vân Lệ yết hầu nghẹn ở, nhìn xem giờ phút này hiện ra kinh người tính bền dẻo thiếu nữ, hắn tựa hồ còn có điều do dự, chỉ là cự tuyệt, rốt cuộc nói không nên lời. Vân Giao gặp hắn trầm mặc, bỗng nhiên giậm chân một cái, trực tiếp tiến lên nắm chặt Vân Lệ lỗ tai, đem hắn hướng rừng trúc bên ngoài đúng đi, cho nên không cho phép lại nói cái gì để cho ta rời xa ngươi ngốc lời nói. Có nghe thấy không? Ngữ khí hờn dỗi, thái độ lại cực kỳ kiên quyết, giống như thiếu nữ này bản thân. Vân Lệ bên tai đường đỏ, buồn buồn ân một tiếng, có chút chân tay luống cuống. Vân Giao lúc này mới thỏa mãn buông tay ra, tự nhiên giữ chặt tay áo của hắn, trên cổ tay bạch ngọc linh lan nhẹ vang lên, "Đi thôi, đừng để Tam trưởng lão đợi lâu." "A, Tam trưởng lão muốn gặp ta." Vân Lệ còn đắm chìm trong mối rung động phòng ngự cùng mình bị tùy tiện chế phục đang lúc mà mịt, đại não nhất thời quá tải. Vân Giao bất đắc dĩ lườm cái này, đầu góc chậm chạp thiết một chút, gương mặt phi hồng càng sâu, trên tay dùng sức, trực tiếp đem còn có chút mộng người lôi đi. Cao lớn hung hãn thanh niên tại bên người nàng, lại hiện ra mấy phần hiếm thấy vụng về cùng thuận theo. Dương Trúc lần nữa khôi phục kiên tĩnh, ẩn nấp tại không gian tường kép bên trong hai người, thân hình như là sóng nước chậm rãi hiện hiện. Vân Kình nhịn không được phốc phốc một tiếng cười khẽ đi ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân uy nghi sâu nặng đệ đệ, trong mắt tràn đầy danh mãnh, theo hoàng đệ tuệ nhãn xem ra, đây đối với chí cương chi mâu cùng chí nhu chi thuẫn tương lai có thể tính được là một đôi có thể lẫn nhau thành tựu, sóng vai mà đi đạo lữ. Vân Hoàng mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, lãnh đạm mở miệng, ngươi biết thời kỳ viễn cổ, lấy thủ ngữ vô song danh chấn tiên vực ngọc tận tiên quân, cuối cùng là như thế nào vẫn là sao? Vân Kình nụ cười trên mặt hơi chậm lại, cảm thấy đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn. Quả nhiên, chỉ nghe Vân Hoàng dùng cái kia đặc biệt ngữ điệu, chậm rãi chân thuật, năm đó vượt ngoại xâm lấn, biên giới phòng tuyến nguy cấp. Ngọc Tấn Tiên Quân là hộ thân hậu sinh linh, thế ra suốt đời tu vi, triển khai hắn phòng ngự mạnh nhất thần thông huyền tấn vô cương giới cái kia bình chướng danh xưng có thể chống đỡ tiên đế một kích. Ngay tại lúc nàng khai trận thời điểm, khi đang nói chuyện, Vân Hoàng nhìn như tùy ý địa dạo bước đến Vân Kình hậu phương, hai người khoảng cách rất gần, Vân Kình có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác áp bách. Hắn dừng một chút, ngay tại Vân Kình bởi vì cái này lo lắng tâm thần khẩn trương nháy mắt, một cái tay thon dài như ngọc chỉ, khinh khinh điểm hướng về sau người không có chút nào phòng bị hậu tâm. Băng lãnh xúc cảm cùng Vân Hoàng mang theo sâu thẳm hàn ý tiếng nói, hoàn mỹ dung hợp, bị nàng một mực thủ hộ tại sau lưng đạo lữ. Một kiếm, xuyên tim. Vân Kình một cái giật mình, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn biết Vân Hoàng tám thành là đang cố ý hù dọa hắn, trả thù vừa rồi trêu chọc. Có thể hết lần này tới lần khác cố sự từ vị này hóa thạch sống tiên đế trong miệng nói ra, tự mang một loại làm cho người dùng mình chân thực cảm giác, để hắn có khí phát không được. Hoàng đệ, ngươi. Vân Kình quay người, dở khóc dở cười nhìn trước mắt vị này trò đùa quái đản tiên đế bệ hạ. Đột nhiên, hắn nhớ tới mới Vân Giao lời nói, biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Chờ một chút, tam trưởng lão lúc này đột nhiên muốn gặp Vân Lệ, không phải là nghĩ cùng tiên hiền, muốn khảo nghiệm một cái này tương lai khả năng tới gần nàng bảo bối hậu bối mâu, phải chăng đầy đủ an toàn a? T, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy tam trưởng lão cặp kia lăng lệ mắt vượng trên dưới dò xét Vân Lệ, mà Vân Lệ cái kia u ám chó con tại cường đại khí chàng hạ toàn thân căng cứng, như ngồi bàn trông bộ dáng. Tự cầu phúc đi, a lệ. Đại huynh ở trong lòng vì ngươi điểm sát. Hừ. Vân Hoàng phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, không nói chuyện. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Vân Lệ hai người rời đi phương hướng, hình như có cực kỳ nhạt ánh sáng nhạt lưu chuyển một cái chớp mắt. Dung hợp thái cổ hung thú đào nột bản nguyên, phong mang tất lộ mâu. Kế thừa ngọc tấn đạo thống, thủ ngữ chi đạo đi đến cực hàn thuẫn. Tựa hồ so dự đoán, muốn xứng đôi một chút. Vân Kình lặng lặng hầu ở bên cạnh hắn, không tiếp tục lên tiếng quấy rầy. Nội tâm tiểu nhân cũng đã vụng trộm tại tiên giới đại gia trưởng chia rẽ như lang trước nữ Vân Hoàng nương nương đằng sau, dùng sức đánh lên một cái đỏ tươi xiên. Cũng ở bên cạnh đi chú, đã có dấu hiệu bưng lỏng, tiếp tục trong quan sát. Chương 107, Thanh hư dị biến, Cửu Tiêu Khải bảng chương 107, Thanh hư dị biến, Cửu Tiêu Khải bảng lang hoàn thanh hư xương sớm chính lấy vận luật đặc biệt lưu truyền. Từ động tiên pháp tất trải vượt qua linh vụ, đều chăn đệm nằm dưới đất vẩy vào mỗi một tấc tiên thổ, mỗi một phiến linh diệp phía trên. Khi chúng nó phất qua nhắm mắt ngồi xếp bằng Vân Kình lúc, liền lặng lẽ dung nhập quanh người hắn hỗn độn tinh vân bên trong, y mắng tư dưỡng hỗn độn đạo thai. Vân Kình ngồi ngay ngắn một chỗ huyền không bạch ngọc chính giữa đạo đài, phía dưới mặt hồ phản chiếu lấy đầy trời lưu truyền đạo văn. Hắn thần sắc trầm tĩnh, đầu gối trước hành thả trở vật thương bên trên, huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, thân thương ẩn hiện sơn hà hư ảnh, đang cùng chủ nhân hô hấp cùng nhiều lần cộng hưởng. Khoảng cách mỗi ngày tiên đế tư dạy học còn có nửa canh giờ, hắn chính nắm chặt thời gian củng cố đêm qua Vân Hoàng chỉ điểm hỗn độn diễn thiên tinh yếu. Trong đầu không khỏi hiện hiện đêm qua Vân Hoàng bị hắn treo gẹo về sau, cặp kia mắt vàng quét tới, đột nhiên tăng giá cả chẳng cảnh. Ngươi nếu không thể trong 3 tháng sơ độ ngưng tụ hỗn độn khai thiên hình thức ban đầu, bổn quân liền phạt ngươi đi Vân Thị từ đường, đằng chép hỗn độn thủy nguyên kinh 3000 lần. Vân Kình lúc ấy đã cảm thấy phần gáy mát lạnh. Hỗn độn thủy nguyên kinh. Vân Thị trong bí khố chỉ cung cấp chiêm ngưỡng thái cổ di khắc, nghe nói là một vị nào đó đụng chạm đến hỗn độn trung cực viễn cổ đại năng, lấy bản nguyên đạo ngân trực tiếp lạc cấn mà thành. Đừng nói chép, bình thường tiên vương nhìn nhiều hai mắt cũng choáng váng hoa mắt, 3000 lần chép xong, hắn sợ là trực tiếp tại chỗ phi thăng. Đương nhiên, là thần hồn phi thăng loại kia. Thật sự là, càng ngày càng có nghiêm vụ phong phạm. Vân Kình trong lòng đoán thầm, khoe miệng lại nhịn không được vi vi dương lên. Vân Hoàng ngoài miệng nghiêm khắc, lại có thể xưng được là dốc túi tương thụ. Mỗi lần tiến cảnh lúc, hắn tính tọa đạo thai bên cạnh tiểu gì cũng sẽ không hiểu nhiều một đĩa chú quả. Bị tỉ mỉ vun trồng cảm giác, vi diệu lại rõ ràng. Vân Kình lắc đầu bật cười, cảm giác canh giờ không sai biệt lắm, liền tiếp theo tiến đến tiếp nhận vun trồng. Đi ngang qua đỉnh biển lúc, ánh mắt của hắn thói quen quét qua, bước chân lại đột nhiên một trận. Chỉ gặp tại gốc kia đại biểu Vân Lệ huyết ngọc long sâm bên cạnh, nguyên bản trống không một mảnh nhỏ linh thổ bên trên, lại nhiều một gốc hàng sống mới. Đó là một gốc duyên dáng yêu kiều bạch ngọc linh lan. Nó lặng lặng địa sinh trưởng ở nơi đó, tản ra một loại không tranh quyền thế, tiên tính nhu hòa đặc biệt linh hơi thở. Nhất diệu chính là, linh lan mảnh khảnh nhánh hoa, tự nhiên mà vậy hướng phía huyết ngọc long sâm phương hướng hơi nghiêng. Mà huyết ngọc long sâm nguyên bản dương nhanh múa đuốt dễ phụ, cũng không biết phải chăng trùng hợp, vừa lúc hư hư vòng tại bạch ngọc linh lan rễ cây bên hông. Một gốc hung hãn dữ dằn, một gốc yên tĩnh ôn nhu. Giờ phút này cùng tồn tại tại linh khí này dạt dào tiên thổ bên trên, như thế hải hòa mỹ hảo. Vân Kình ánh mắt từ gốc kia ngụ ý rõ ràng linh lan bên trên rời, rơi vào cách đó không xa kiểm duyệt cái khác tiên thực sinh trưởng tình huống Vân Hoàng trên thân, khóe miệng ức chế không nổi địa cao cao giơ lên. Xem ra, một vị nào đó tiên đế bệ hạ, tại khó chịu đại gia trưởng trên đường, là càng chạy càng quen luyện. Hắn vườn hoa bên trong, cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Ngay tại Vân Kình tinh thần bay xa thời khắc, keng. Một tiếng rộng lớn trung vang, xuyên thấu lang hoàn thanh hư động thiên bình chướng, trực tiếp tại hắn thần hồn chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Pháp tác tuyên cáo. Đây là. Hắn bỗng nhiên vận chuyển trọng động, nhìn về phía ngoại giới vô ngân hư không. Không chỉ là hắn, toàn bộ thiên nguyên đại lục, vùng biển vô tận, ngàn vạn chủng tộc, giờ phút này đều bị cái này âm thanh thẳng đến thần hồn trung vang bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn lên trời. chỉ gặp đại lục thiên cung đang bị bao trùm chúng sinh hùng vĩ lực lượng cưỡng ép xé rách. Chí đạo nối ngang đông tây, dài tới ngàn tỷ dặm thanh ngọc cầu thang đang tại chậm rãi thành hình. Cái kia cầu thang từng bậc hướng phía dưới kéo dài, toàn thân trong suốt sáng long lanh, nội ẩn vô tận tinh hà sinh diệt mỹ lệ quang ảnh. Trên đó phù văn cộng minh, cộng đồng tấu vang vượt ngang chư thiên vạn giới đại đạo thiên âm. Chín đạo cầu thang phân biệt hướng về đại lục chín cái phương vị. Cửu tiêu thanh vân đường, chín cái kết nối phàm trần đăng thiên chi lộ. Nó lại so thế lực khắp nơi suy tính thời gian, trước thời hạn dòng dã 3 ngày. Và anh, tại thanh vân đường hiện hình cùng một thời khắc, vân thị tộc địa 12 đạo đặc biệt đạo vận phóng lên tận trời. Cô sáng thẳng sâu cửu tiêu, cùng thiên khung phía trên bậc thềm ngọc xa xa hô ứng. Đây là thân phụ ấn ký người, nhận trí cao pháp tác động, tự phát tiếp dẫn dị tượng. Vân kình cái chán, cái biên kia từng bị vân hoàng thi pháp biến mất tử kim thiên ấn, giờ phút này bộc phát ra bỏng mắt hào quang. Một cố khổng lồ tin tức lưu, tự động tràn vào thức hải của hắn. Cửu tiêu thanh vân lộ khải, vạn linh tranh độ. Thí luyện quy tắc như sau: chín đường cùng mở, chọn một mà bảo. Đúng lúc này, xoát. Vân hoàng bước ra một bước, đi thẳng tới hắn bên cạnh thân, mấy sợi sợi tóc tại không gian chấn động trong dư âm khinh khinh phát động. Hoàng đệ. Vân kình trọng đồng ngưng tụ, chỉ gặp vân hoàng cặp kia sáng chói mắt vàng chỗ sâu, lại có vô số huyền ảo phù văn lưu truyền. Những cái kia phù văn mỗi một lần lấp lóe, đều cùng ngoại giới thanh vân đường mở ra pháp tắc cộng hưởng. Phản phất tại. Cậu minh. Cửu tiêu thanh vân bảng, sớm mở ra. Vân hoàng mở miệng, thanh âm so bình thường trầm thấp mấy phần, nhưng lại chưa giải thích trạng thái của mình. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay trong hư không tùy ý vạch một cái, một đạo tinh đồ liền tại trước mặt hai người triển khai. Đại lục tinh đồ bên trên, chín đạo cầu thang như là như cự long bắt ngang tại đại lục phương vị khác nhau, cầu thang cuối cùng, một đạo đường kính trăm trượng màu xanh vòng xoáy, đang tại xoay chậm chậm. Thiên đạo cùng chư phương thế lực thời gian nước định, là sau 3 ngày giữa trưa. Vân hoàng mắt vàng nhìn chăm chú tinh đồ, lãnh đạo nói, giờ phút này mở ra, hoặc là thiên đạo tự thân xảy ra vấn đề, hoặc là có đồ vật sớm xúc động nó. Hắn chuyển hướng Vân Kình, ánh mắt rơi vào hắn cái trán tiên in lên dừng lại một cái chớp mắt. Ngươi ấn ký đã bắt đầu tiếp thu hoàn chỉnh quy tắc. Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại là chắc chắn. Vân Kình gật đầu, là. Bất quá, không cần hoài nghi. Vân hoàng đánh gậy hắn, ngươi nhận được, liền là chân thực quy tắc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đầu tiên, đi thôi, thanh vân đường đã lộ ra, Vân thị cũng nên động. Sau một khắc, hai người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Tê Ngô điện trên không. Cơ hội tại bọn hắn hiện thân đồng thời, từ đường hậu phương yên lặng ngàn năm trinh tiên chống trận bị một đạo hoàng dương thần huy cưỡng ép gõ vang. Đông, đông, đông. Tiếng chống mênh mông hùng hồn, chấn động hư không, ẩn chứa một cái cổ lao thế gia đối mặt kỷ nguyên thay đổi kiên quyết chiến ý, trong nháy mắt truyền khắp 12 chủ mạch, vô số chi hệ, thậm chí phụ thuộc thành trì mỗi một hẻo lánh. Chống trận lên, thiên kiêu đi. Đại trưởng lão Vân Triệt gián uông mà thanh âm hùng hồn vang lên, vượt trên chống trận dư âm, Vân thị tử đệ lập tức tiến về Tê Ngô điện trước tập kết. Lần này đi thanh vân, huyết hỏa tranh phong, đại đạo tranh độ, dương tộc ta huy, đoạt ta thiên vận. Các vị, rút kiếm. Sau cùng tiếng giống, thông qua trận pháp phóng đại, cùng chưa ngừng tiếng chống trận hỗn hợp, hóa thành nhóm lửa nhiệt huyết hỏa trùng. Chiến, chiến, chiến. Vân thị vạn người cùng giống, âm thanh chấn cửu tiêu.